Chương 1, Phong Vương, 18 năm kỳ hạn đã đến. Chương 1, Phong Vương, 18 năm kỳ hạn đã đến. Đại Càn Hoàng Triều Thiên Đô thành, hoàng cung Kim Loan điện bên trong, các cấp quan viên bắt đầu hôm nay đánh thẻ. Bất quá so với bình thường, hôm nay đại triều hội ngược lại là có thêm một cái người, không ít quan viên đều đánh giá phía trước đạo kia thân ảnh, suy đoán vị này có thụ sủng ái hoàng tử, hắn đất phong sẽ ở đâu. Thái tử Sở Huyền Hạo nhìn lấy bên cạnh mình cái này một mặt chính và áo lục hoàng tử trêu chọc nói ra, ngược lại là hiếm thấy lục đệ nghiêm túc như thế, cô trong ấn tượng lục đệ thế nhưng là luôn luôn thoải mái a. Bất quá một trận triều hội lại cũng làm cho lục đệ như thế run rẩy. Nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên cũng tiếp lời gốc dạng, ha ha, đại ca ngược lại là sẽ nói cười, lão lục dũng khí luôn luôn là huynh đệ chúng ta mấy cái bên trong lớn nhất, khi nào sợ qua. 11 tuổi liền nhập Liên Hoa lâu, một câu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Có thể nói danh truyền thiên hạ, cái này thơ đến bây giờ còn tại Liên Hoa lâu tấm biển phía trên treo, thứ nhất bài tặng mỹ nhân càng là được hoa khôi như yên, nhập hắn quê phòng, cầm đến dạ đàm. Tuy nhiên không có nói bao lâu, liền bị phụ hoàng phái người cầm trở về, có thể coi là phụ hoàng trách phạt, lão lục cũng không có phục qua. Về sau vì chuyện này càng là cùng đại nho hoàng công cảnh lý luận, nói hoàng lão đều nổi giận hơn rời kinh, là lý tướng thuyết phục, hoàng lão mới tiếp tục lưu lại học viện thủ học. Lục đệ nhân vật như vậy, như thế nào run rẩy. Nghe vậy lục hoàng tử Sở Huyền Ngạo trên mặt lóe lên nụ cười khổ, hai vị huynh trưởng chớ có rêu cận thần đệ, sau ngày hôm nay đâu còn tới như vậy thoải mái à. Ai, làm sao lại thế? Trong chúng ta lục đệ thế nhưng là sớm nhất phân phủ, cũng lớn nhất đến phụ hoàng sủng ái, mặc dù phong vương phụ hoàng cũng sẽ không khổ lục đệ, không thể nói được lục đệ còn có thể như nhị hoàng huynh như vậy. Tứ hoàng tử Sở Huyền An nói ra. Chú thích: phân phủ cùng khai phủ khác biệt. Phân phủ là chỉ hoàng tử có thể chuyển ra hoàng cung, có chính mình phủ đệ, khai phủ chỉ khai phủ kiến nha có thể quang minh chính đại nhận người tổ kiến chính mình một bộ thành viên tổ chức. Nghe được tứ hoàng tử, thái tử cùng nhị hoàng tử lại là một mặt lạnh nhạt. Bất quá Sở Huyền Ngạo nhưng trong lòng thì phát ra chuột chui chu lên, cái này lệch ra quả nhân tư ca, lại đại tích xấu. Cái gì gọi là lớn nhất đến phụ hoàng sủng ái, cái gì gọi là như nhị hoàng huynh như vậy? Hắn lớn nhất được sủng ái. Hắn nhị ca chỉ nhìn một cách đơn thuần phong hào liền có thể nhìn ra hắn phụ hoàng yêu chuộng. Thần vương, thần chữ, Bắc cực tinh chỗ, tinh thần chỉ. Dù đế vương, lao cha càng làm cho hắn có thể lưu nhiệm kinh đô, khai phủ vào triều, đất phong càng là tại giàu có Giang Châu chiếm cứ một phủ chi địa. Trong triều cùng thái tử địa vị ngang nhau, có đăng đỉnh chi thế, nói hắn có thể cùng nhị ca như vậy. Sở Huyền Ngạo một mặt hiền lành nhìn lấy tứ hoàng tử Sở Huyền An, ha ha, vậy liền mượn tứ ca chúc lành. Bất quá so ra kém tứ ca, so với nhị ca, tứ ca cũng là không sai chút nào, phong vương về sau còn ở lại chỗ này kinh đô tiêu giao. Nguyệt đồng lộc tháng không ít, tuy không đất phong, lại quả thực là tiêu giao, ngược lại là tiện sát lục đệ. Tứ ca càng là trời sinh dị tượng, khác hẳn với thường nhân, tại cái này hoàng thất bên trong cũng là không người sánh bay. Ha ha, nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên cười ra tiếng, hướng Sở Huyền Ngạo chuyển tới một cái ta thẳng ngươi ánh mắt, còn phải là lao lục à? Câu câu đâm người ống tở. Chính là luôn luôn lạnh nhạt thái tử khỏe miệng cũng câu lên mỉm cười. Trời sinh dị tượng, khác hẳn với thường nhân, hoàng thất bên trong không người sánh bay. Thái tử cùng nhị hoàng tử lại dò xét cẩn thận một lần tứ hoàng tử. Ân, tóc vàng mắt xanh sống mũi cao, một mặt lệnh ra quả nhân tướng, trong hoàng tộc chỉ này một vị. Lão lục hắn nói không có tật xấu. Bất quá tứ hoàng tử Sở Huyền An sầm mặt lại, hắn hận nhất thì là người khác bắt hắn tướng mạo nói sự tình. Cũng bởi vì hắn mẫu phi là Tây Phương Thần Quốc quan hệ thông gia mà đến công chúa, cũng bởi vì hắn tướng mạo loại kỳ mẫu phi, phụ hoàng chưa bao giờ nhìn tới hắn, cái này triều trung trên dưới không ai chống đỡ hắn. Thì liền hắn danh tự cùng Phong Vương tiền tố đều là như vậy, Sở Huyền An, An Vương. Ha ha, Phong Vương cũng chỉ là một cái hư vô mờ mịt vương vị, liền đất phong đều không có. Luận năng lực, hắn tự tin không kém bất luận cái gì hoàng tử, luận thiên tư, hắn tuổi chưa qua 20 có 2, tu vi đã đạt tông sư chí cảnh. Được xưng tụng một câu thiên phú tuyệt luân. Luận thế lực, hắn mẫu phi chính là thần quốc đương đại giáo hoàng ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân muội muội, hắn cứu cứu là thần quốc giáo hoàng, có được một quốc, so với đại cản, không sai chút nào. Chư hoàng tử bên trong ai có thể sánh vai cùng hắn? Nhưng hắn lại là sớm nhất bị loại cái kia, vì sao? Hắn chỉ muốn đối cái này triều trung văn võ, thiên hạ chúng sinh nói một câu, cùng vị phụ hoàng huyết mạch, ta vì sao không thể tranh? Cũng chính là Sở Huyền Ngạo nghe không được tứ hoàng tử trong lòng chu lên, không phải vậy nhất định sẽ nói, tứ ca à, văn cờ này ngươi thì cho tới bây giờ không có lên qua, còn ra cụ. Ngươi có thể sống đến bây giờ, cũng bởi vì thần quốc, ngươi thì thắp nhang cầu nguyện đi ngươi. Con tranh, cái này đại càn chi địa kéo con chó đi ra, vào chỗ đều xếp tại ngươi đằng trước. Hoàng thượng giá lâm, cung nên thánh giá một đạo âm nhu âm thanh vang lên, đánh gây tất cả mọi người suy nghĩ. Trong triều văn võ bá quan đều là quỳ xuống đất đó lấy, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trừ ái khanh bình thân, đứng người lên, Sở Huyền Ngạo ngẩng đầu nhìn lên hắn phụ hoàng, đương đại càn hoàng Sở Thiên Hùng. So với ngày bình thường, tại cái này Kim Loan điện bên trong, hắn phụ hoàng ít đi một phần thân hòa, nhiều ba phần uy nghiêm. Hắn vào triều số lần rất ít, ngoại trừ chọc tới mấy lần tai họa, tại cái này triều hội chi phía trên công khai xử lý tội lỗi bên ngoài, liền không có lên triều đình. Chư hoàng tử bên trong có thể lên triều nghị sự tình ngoại trừ thái tử Sở Huyền Hạo, cũng chỉ có hắn nhị ca Sở Huyền Thiên. Cho dù hắn cũng có chút được sủng ái, ngày thường gặp hắn phụ hoàng cũng chỉ có tại hậu cung hoặc là ngự thư phòng cùng cư long điện bên trong mới có thể nhìn thấy. Ân, cái kia tứ ca cơ bản có thể không tính. Ngày hôm nay hắn lại vào triều, đến mức là phúc là họa còn chưa thể biết được. Long nghị phía trên Sở Thiên Hùng theo trên bàn cầm lấy một phần thánh chỉ tuyên. Đưa tay, đứng ở một bên Lý Công Công hơi hơi không người, hai tay tiếp nhận thánh chỉ. Đi về phía trước ra mấy bước, mở ra thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay làm lục tử, thuộc thận tính thành, nết tốt ô lương, cần cù hiếu học, thuộc đức hàm trương. Lục hoàng tử ngạo, đã tới nhược quán, lấy tức sắc phong làm tần vương, đất phong u châu hàn sơn phủ, lấy lĩnh một phủ chi địa, nhìn theo cần cù vi chính, đức chính huệ dân. Khâm thử nghe được thánh chỉ về sau, thái tử Sở Huyền Hạo cùng nhị hoàng tử Sở Huyền Thiên liếc nhau, cau mày. Tứ hoàng tử Sở Huyền An trong mắt lóe lên vẻ vui sướng, lại là thầm nghĩ, lão lục a lão lục, ngươi cũng có hôm nay. Bách quan lại đều lộ ra một mặt vẻ kinh nghi, mặc dù tứ đại quốc công cùng hai vị thừa tướng cũng là sắc mặt biến hóa, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Ai có thể nghĩ tới, vị này có thụ sủng ái lục hoàng tử vậy mà đất phong vũ châu, đây là sùng quân biên cương a. Tuyên chỉ về sau, chiều đường phía trên tựa như lâm vào đứng im, mà thái tử Sở Huyền Hạo lại là nhìn về phía ngây người như phốc lục hoàng tử, khu cụ thái tử Sở Huyền Hạo nhỏ giọng ho ra hai tiếng. Rốt cục lấy lại tinh thần, Sở Huyền Hạo vội vàng quỳ xuống đất, hướng thái tử chuyển tới một cái ánh mắt cảm kích nói, nhi thần nghe nói ý chỉ, nhất thời kinh hỉ, nhìn phụ hoàng thứ tội. Nhi thần lĩnh chỉ, khấu tạ phụ hoàng thánh nhân. Sở Huyền Hạo trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc, hắn cả kinh cũng không phải là hắn bị phong tần vương, mà là tại tuyên chỉ lúc não hải bên trong vang lên một thanh âm. Đinh, 18 năm kỳ hạn đã đến, kiểm tra đến ký chủ đã trưởng thành, chúc mừng ký chủ kích hoạt chư thiên khen thưởng hệ thống, liên quan tới hệ thống sử dụng tình, ký chủ xem xét hệ thống nói rõ. Hắn có hệ thống. Sở Huyền Hạo trong lòng gợn sóng đột khởi, hắn là thai xuyên, theo hắn xuyên việt đến bây giờ, đã dòng dã 18 năm, ban đầu xuyên việt lúc, hắn cũng nghĩ qua hệ thống, thế nhưng là không có cái gì. Mà lại hắn xuyên việt thân thế vô cùng tốt, đại can hoàng triều, một quốc hoàng tử, cũng có phần bị phụ hoàng sủng ái. Tự mở mắt ra, tùy thị cung nữ thái giám, đem hắn phục vụ vô cùng tốt. Thời gian dần trôi qua, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa những cái kia. Thời gian cũng là loại thuốc tốt nhất, thời gian dài, chung quy thay vào cuộc sống mới, mà bây giờ hệ thống xuất hiện, lại là đem suy nghĩ của hắn lôi trở lại kiếp trước. Chương 2, chư thiên khen thưởng hệ thống, mẫu tử lời tuyên bố chương 2, chư thiên khen thưởng hệ thống, mẫu tử lời tuyên bố bất quá nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, trưởng thành mới kích hoạt, một cái hệ thống còn có vị thành niên bảo hộ, ngươi nha chim cánh của ta ngươi. Tuy nhiên rất nghĩ đến giải hệ thống, bất quá bây giờ cũng không phải lúc. Càn Hoàng Sở Thiên hùng lạnh nhạt mở miệng, không sao, Tần Vương nghe chỉ, tiếp qua 2 tháng chính là niên quan, trước tạm thời lưu kinh đều, đầu năm nguyên tiêu tiết về sau lại đi thì phòng. Sở Huyền Ngạo nói, nhi thần khấu tạ phụ hoàng thánh nhân. Tốt, bình thân đi. Sở Huyền Ngạo đứng người lên, đầu năm lại đi liền phiên, tấn hắn trước đó nghĩ, mấy ngày nay liền muốn liền phiên đi, hắn kỳ thật đều đã bắt đầu thu thập hành lý, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, bất quá có thể tại kinh đô lại chơi một đoạn thời gian, cũng rất tốt. Càn Hoàng Sở Thiên hùng thanh âm uy nghiêm vang lên chúng ái khanh, người nào có dâng sớ có thể lên. Bài triều. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế cuối cùng kết thúc, Sở Huyền Ngạo trong lòng lập tức thì dễ dàng, vừa đứng cũng là một canh giờ, cũng là hắn cái gì cũng không làm, cái này cũng tâm mệt mỏi a. Đi ra Kim Loan Điện, binh bộ thị lang Bạch Phi Hồng bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, nói khẽ, ngươi ngoại công cùng tiểu di hôm nay đã đến kinh, vốn là cùng đi với ngươi đất phòng, ai có thể nghĩ tới bệ hạ sẽ để cho ngươi đầu năm lại đi. Bất quá cũng không sao, ngươi ngoại công tại, ngươi an toàn cũng có bảo hộ, đến đất phong sau cũng có thể vì ngươi giải quyết không ít vấn đề. Chỉ là ngươi đất phong như thế nào tại Vũ Châu? Nói cho ngươi mẫu thân một tiếng, để cho nàng giải sầu. Vũ Châu mặc dù xa, có thể nhưng cũng là ưng lên đỉnh núi, dương cánh bay lượn, so với cái này lồng bên trong tước, chỗ đó cuối cùng rồi sẽ là ngươi chỗ dương cánh địa phương. Không cần ưu sầu, chúng ta ủng hộ ngươi làm ra bất kỳ quyết định gì. Nghe được Bạch Phi Hồng, Sở Huyền Ngạo trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, đa tạ cứu cứu, cực khổ cứu cứu cùng ngoại công phi tâm. Ta đi trước mẫu phi chỗ đó một chuyến, về sau lại đi tiếp kiến ngoại công, cứu cứu cùng tiểu di. Nghe được ngoại xanh, Bạch Phi Hồng liền bước nhanh rời đi, Sở Huyền Ngạo cũng là hướng về Quynh Vân cung đi đến. Bất quá, hắn tâm thần ngược lại là đắm chìm trong hệ thống bên trong, tra nhìn lên hệ thống nói rõ. Hệ thống tên chư thiên khen thưởng hệ thống, tổng chia làm tam đại khối, hệ thống không gian, rút thưởng, triệu hoán. Rất dễ lý giải. Hệ thống không gian tức là một phương 100x100 hình lập phương không gian, cung cấp ký chủ sử dụng, có thể để đặt trừ vật sống bên ngoài bất luận cái gì vật phẩm, bất quá để đặt điều kiện là nhất định phải chạm đến, lấy ra ngược lại là có thể tùy thời lấy ra. Bất quá Sở Huyền Ngạo ngược lại là hai mắt tỏa sáng, cái này chẳng phải là một chốt thoát ý đi. Về đi thử xem. Rút thưởng cùng triệu hoán thì là mỗi tháng một lần rút thưởng, hàng năm 2 lần triệu hoán, một lần nhân vật, một lần thế lực, không có yêu cầu, không có nhiệm vụ, không có có điều kiện, đúng giờ chuẩn chút. Rút thưởng có thể rút đến chư thiên vạn giới các loại bảo vật, không có hạn chế, hết thảy tùy cơ. Hắn khả năng rút đến vô thượng tiên khí, cũng có thể rút đến ven đường cỏ dại. Ân, lên không không giới hạn, phía dưới không giữ gốc. Âu Hoàng còn là phi tù, toàn xem vật khí. Triệu hoán thì chia làm nhân vật triệu hoán cùng thế lực triệu hoán, hai người triệu hoán phân chia, cũng rất đơn giản, nhân vật triệu hoán là một người, thế lực triệu hoán hai người trở lên, triệu hoán người tuyệt đối trung thành. Sở Huyền Ngạo trong lòng có chút toán thầm, hai người đều tính toán thế lực. Mà lần đầu kích hoạt hệ thống, tân thủ khen thưởng, hệ thống cho hắn 3 lần rút thưởng, 3 tấm nhân vật triệu hoán thẻ, một tấm thế lực triệu hoán thẻ, có điều hắn còn không có ý định dùng, triệu hoán về sau, nhân vật sẽ xuất hiện tại hắn bên người, hắn bây giờ đang ở hoàng cung, không tốt lắm làm. Rất nhanh liền đến hắn mẫu phi chỗ Quynh Vân trong cung, vừa tới Vân Hoa trước điện, thị nữ liền nói, điện hạ, nương nương nói điện hạ tới về sau, trực tiếp đi vào, nàng trong cung chờ lấy điện hạ. Đi nhập điện bên trong, một vị da như tuyết trắng một thân áo xanh cổ trang mỹ nhân ngồi ngay ngắn ở trước bàn, tuy là nữ tử, một thân khí khái hào hùng, một quốc quý phi, nhưng cũng không có châm anh hoa miệng, đồ trang sức chỉ có một chiếc châm gỗ, ngồi ngay ngắn ở đó, cũng là tuyệt đại phương hoa. Hắn mẫu thân, Bạch Phi Yên, phong hào Dung Phi, xuất thân Giang Châu một trong tứ đại thế gia Bạch gia. Khi nhìn đến Sở Huyền Ngạo lúc, thần sắc phức tạp, "Ngạo Nhi, đến ngồi, các ngươi tất cả đi xuống đi." Sở Huyền Ngạo cùng đối mặt mà ngồi, trong điện thị nữ nghe vậy, đều là đi ra đại điện, đóng lại cửa điện, trong điện chỉ còn ba người, Sở Huyền Ngạo cùng hắn mẫu phi, mà đứng tại hắn mẫu phi sau lưng Hoa bà cũng vì hắn dâng lên một ly trà. Sở Huyền Ngạo nhìn lấy hắn mẫu phi nói, "Cứu cứu nói, ngoại công cùng tiểu di đã đến kinh, mẫu phi không cần lo lắng." "Ta như thế nào không lo lắng? Vũ Châu Hàn Sơn phủ, cái kia là chỗ nào?" "Biên cương." "Không, đó là tiền tuyến, đại càn cùng đại phụng luôn luôn không hợp, Vũ Châu biên cảnh gần 30 năm nay tuy không lớn chiến sự, có thể xung đột nhỏ chưa bao giờ từng đứt đoạn. Hàn Sơn phủ bên ngoài thoáng qua một cái treo núi bình nguyên chính là đại phụng đông cảnh, ta làm sao có thể không lo lắng? Nàng chưa bao giờ nghĩ tới nàng hải tử lại sẽ bị đẩy đi biên cương." "Mẫu phi an tâm, mà lại thánh chỉ đã hạ, đã thành định số, có thể như thế nào?" Như cứu cứu nói, Hàn Sơn phủ mặc dù xa, nhưng cũng là ưng lên đỉnh núi, dương cánh bay lượn. Lần này đi Hải Nhi xa cách kinh đô, coi là biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Con tỉnh mẫu phi yên tâm, Hải Nhi trong lòng hiểu rõ. Hàn Sơn phủ nhưng thật ra là đối với ta đã là lựa chọn tốt nhất. Nói nhảm, có thể không tốt sao? Hệ thống có triệu hoán, lưu kinh hoặc là phong tại địa phương khác, hắn thật đúng là không dễ chơi à. Tại ngày này đô thành, nói không khoa trương, hắn lao cha muốn biết hắn tối hôm qua dùng cái gì tư thế đều có thể biết. Tại kinh đô phát triển, trừ phi hắn lao cha gật đầu, không phải vậy không có hy vọng. Biên giới chi địa, trời cao hoàng đế xa, mới thích hợp hắn. Hắn nhưng là tần vương, đợi hắn đến đất phong, rộng rãi chữa lương, cao tưởng, hùng cứ một phương. Trực tiếp phụng thiên giải điên, đến lúc đó ước hắn lao cha Huyền Vũ môn đối móc, người nào sợ người nào tôn tử. Dung Phi nhìn lấy cái này một mặt tự tin như tử, ánh mắt rất là kinh ngạc, trưởng thành a. Đã ngươi trong lòng đã có quyết đoán, ta liền không nói nhiều. Thay ta cho ngươi ngoại công mang tốt, liên quan sau ngươi liền muốn liền thiên, mẫu phi không có gì có thể giúp ngươi, những năm này cũng có một chút đồ vật, sau đó ta kém người đưa đến ngươi phụ thượng. Cẩn thận U Châu thần anh hầu phủ, cùng ngươi phụ hoàng có thủ cũ. Mọi thứ lưu thêm cái tâm nhãn, tiểu tâm một chút. Mẫu phi yên tâm, Hải Nhi biết, lại nói cũng không phải hiện tại liền đi, liên quan về sau lại nói. Trong khoảng thời gian này Hải Nhi nhiều bồi bồi mẫu phi cùng muội muội, đúng, muội muội hôm nay không có tới mẫu phi nơi này. Không sao, ngươi muốn phong vương, rất nhiều chuyện đều muốn dựa vào chính ngươi, mẫu phi nơi này ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi muội muội còn tại diễn võ trường đâu? Ai? Nói lên nàng nữ nhi này, Dung Phi có chút đau đầu, chỉ có thể nói hồn nhiên ngây thơ. Mong rằng mẫu phi an tâm, không có chuyện gì, Hải Nhi vẫn an ngoại công cùng cứu cứu. Tốt, ngươi đi trước đi, ngươi ngoại công cùng cứu cứu còn đang chờ ngươi đây. Hải Nhi cáo lui. Nói xong, Sở Huyền Ngạo đứng dậy, hướng Dung Phi không mình hành lễ, hướng đi ra ngoài điện. Nhìn lấy Sở Huyền Ngạo bóng lưng, Dung Phi có chút mê mang, hôm nay hắn nhi tử thiếu đi trước kia cái kia phần bình thản, nhiều hơn một phần tự tin cùng phong mang, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Ngạo Nhi, ngươi cũng muốn thử xem sao? Dung Phi thanh âm không nhỏ, có thể quay người rời đi, Sở Huyền Ngạo lại nghe không được. Sở Huyền Ngạo cũng về tới hắn phụ thượng, hắn vẫn chưa đi hắn cứu cứu phụ thượng, ân, hắn sốt ruột, rút rút rút, người nào có thể nhịn được không rút đâu. Nhìn về phía bên người tiểu đức tử. Tiểu đức tử, gọi Cố Đức Miêu Đình, phi. Gọi Cố Đức, là hắn thư đồng thái giám. Sở Huyền Ngạo giao cho hắn một cái nhiệm vụ. Tiểu đức tử, đi ta cứu cứu phụ thượng, thỉnh ngoại công cứu cứu cùng tiểu di tới. Thu Nguyệt, Sương Tuyết tắm rửa thay quần áo. Chương 3, Hộ Long Sơn Trang, vô địch cương tử chương 3, Hộ Long Sơn Trang, vô địch cương tử tắm rửa thay quần áo về sau, Sở Huyền Ngạo đổi lại toàn thân áo trắng. Mặc cho ai gặp khó lường xưng được một câu ngọc thụ lâm phòng, công tử vô song. Bất quá so với đang ngồi người đọc lão gia môn vẫn là kém ba phần. Hai người các ngươi lui xuống trước đi đi. Thu Nguyệt Sương Tuyết một mặt ửng hồng tối lui ra khỏi gian phòng. Sở Huyền Ngạo cũng bắt đầu vì chính mình cầu nguyện bản cổ đại thần ở trên, Hồng Quân đạo tổ ở trên, Tam Thanh lão gia ở trên, Nữ Hoa nương nương ở trên, Tây Phương Nhị Thánh ở trên, Ngọc Hoàng đại đế ở trên, Tam Hoàng ngũ đế ở trên, đầy trời thần Phật ở trên. Mong rằng chư thiên thần Phật cho chút thể diện. Hệ thống, triệu hoán, đều dùng. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thế lực. Thu hoạch được thế lực Hộ Long Sơn Trang. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật, lấy được đến nhân vật Viên Thiên Cương. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật, lấy được đến nhân vật Quỷ Bộc. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật, lấy được đến nhân vật Vô Song. Từ giờ trở đi, ta gọi Sở Âu Hoàng Huyền Nạo. Triển lãm. Hộ Long Sơn Trang, xuất từ thiên hạ đệ nhất đủ quân số chung 5 vạn người, chính là một phương to lớn tình báo tổ chức, mà lại không cần hắn quan tâm, triệu hoán về sau trực tiếp phân bố tại Đại Càn Kinh Châu, Đài Châu cùng Vũ Châu tam địa, đã tạo thành một bộ sản nghiệp của mình liền. Một cái tình báo tổ chức, một cái hoàn chỉnh hệ thống, cũng không phải một sớm một chiều có thể lập nên. Thủ lĩnh Chu Vô Thị tu vi vấn đỉnh cảnh trung kỳ, danh xưng Thiết Đạm Thần Hầu, chủ tu hấp công đại pháp cùng Càn Khôn đại Nazi, tâm tư thâm trầm, từng thiết lập ván cục giết giang hồ 108 vị cao thủ cũng hấp thụ những cao thủ kia nội lực, này một thân công lực tuyệt đối đỉnh phong. Vị này cả đời hơi có vẻ bị tình kiêu hùng, năng lực tự không cần nhiều lời. Thiên địa huyền hoàng tứ đại mật thám, trừ thượng quan Hải Đường là siêu phàm cảnh bên ngoài, Đoạn Tiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao, Thành Thị Phi ba người đều là pháp tướng đỉnh phong, trong đó Thành Thị Phi càng là có kim thuộc tính. Quỷ Bộc, xuất từ Trung Hoa anh hùng tu vi vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, khinh công vô song, danh xưng vô tung vô ảnh, thân như quỷ mị. Bởi vì hai tay bị hủy, thiện dùng tối công, cước pháp sắc bén mau lẹ, lấy nhanh chiến thắng. Vô Song, xuất từ thiếu niên ca hành tu vi đại tông sư sơ kỳ, thiên tư tuyệt thế, kiếm đạo ít có kinh diễm chi tài. Nhân vật: vô song tuổi tác 15 tu vi, đại tông sư sơ kỳ vũ khí, vô song kiếm hạc bổ sung thần binh, đại minh chu tức đặc thù thiên phú, tiên thiên kiếm thể áp trục ra sân tự nhiên là thiên hạ tận làm mồi, duy bản xoáy nắm cán viên thiên cương, xuất từ họa giang hồ chi bất lương nhân tu vi, thiên nhân hậu kỳ. Nhìn lấy viên thiên cương mặt bảng, hắn chỉ có thể nói từ giờ trở đi cũng là hắn lao cha sợ thiên hùng tới, cũng phải cho chấm bị xuống nói chuyện. Phải biết cảnh giới tu hành nhân đạo tứ cảnh, hậu thiên, thiên thiên, tông sư, đại tông sư, địa đạo tam cảnh, siêu phàm, pháp tướng, vấn đỉnh, thiên đạo lưỡng cảnh, thiên tượng, thiên nhân, đăng thần nhất cảnh. Thiên nhân cảnh, đỉnh cấp thế lực tiêu chí, chỉ có cầm giữ có thiên nhân cảnh cường giả vừa rồi được xưng tụng một phương đỉnh cấp thế lực, thì như hắn đại càn, hoàng tộc các đời đều có thiên nhân cảnh cường giả, chưa bao giờ từng đứt đoạn, hắn đại càn mới có thể sừng sững vạn năm lâu. Đại soái, dịu ta so lão lý tốt bị. Nhân vật: viên thiên cương tuổi tác 300 thuộc tính, chí dương tu vi, thiên nhân hậu kỳ công pháp, thôi bối đồ quay, thiên cương quyết, long tuyển kiếm quyết, hoa dương chân pháp, đan vẫn quyết vũ khí, thôi bối đồ, thần khí, phong cấm trạng thái, thất tinh long nguyên kiếm, bởi vì tên cùng thái tổ Lý Uyên danh tiếng tương xung, sau đổi tên long tuyển kiếm, thần binh, 36 viên hoa dương trầm, linh binh, đặc thù thiên phú, nghịch thiên giả hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, tám đạo thân ảnh đi ra. Bên trái năm người, cầm đầu trung niên nam tử một thân khí chất không giận tự uy, thiết đạm thần hầu Chu Vô Thị, chỗ đứng ở sau lưng hắn ba nam một nữ, chính là tứ đại mật thám, Đoạn Thiên Ngai, Quy Hải Nhất Đao, Thượng Quan Hải Đường cùng Thành Thị Phi bốn người, mà hộ Long Sơn Trang còn lại nhân viên hệ thống sớm đã an bài tại các nơi. Bên cạnh một cái nửa đại tiểu tử, có một cái gần giống như hắn cao hổ kiếm. Nhớ tới một câu, ta gọi vô song, thiên hạ vô song vô song. Hắn xứng đáng. 15 tuổi đại tông sư sơ kỳ, ta 18 mới tiên tiên đỉnh phong. Mà lại đây không phải vô song đỉnh phong, hiện tại vô song mới 15 tuổi, vẫn là tiên tiên kiếm thể, hắn tương lai không cần nhiều lời, không hề nghi ngờ thiên cảnh hẳn giống, kém chỉ là thời gian. Phía bên phải hai người đều là một bộ mặt nạ, ủy bột một thân đường chăn áo, hai tay áo vắng vẻ, mang theo một người Trung Quốc mặt phổ thức mặt nạ, khí chất lạnh lùng. Viên Thiên Cương một thân bó người áo đen, đầu đội mũ rộng vành, mặt nạ trên mặt điêu khắc quỷ dị đồ án, để người không rét mà run. Gác tay mà đứng, cho người một loại lanh khốc cùng cảm giác trầm ổn. Tham kiến điện hạ. Triệu hắn mà tới nhân vật sẽ biết phương này thế giới cơ sở tin tức, đối với xưng hô, bọn hắn tự nhiên biết. Tình huống trước mắt cũng là như thế, chư vị có ý nghĩ gì, nói thoải mái. Sở Huyền Ngạo đem hắn tình cảnh nói ra. Đang ngồi Viên Thiên Cương, Chu Vô Thị bọn hắn đều là có thể trưởng thiên hạ phong vân tồn tại, có bọn hắn tại, Sở Huyền Ngạo không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Cái kia điện hạ là nghĩ như thế nào, an cư một góc, nhanh sống một thế, vẫn là quân lâm thiên hạ, chúa tể cả côn. Điện hạ muốn tranh sao? Viên Thiên Cương thanh âm trầm thấp vang lên, thẳng gõ cửa lòng. Tranh sao? Đương nhiên muốn tranh. Trước đó chỗ lấy không tham dự, đó là bởi vì nội tình không đủ. Đại ca nhị ca nhỏ nhất đều lớn hắn 10 tuổi, bọn hắn tại cái này triều đường thiên hạ thâm canh quá lâu, trời sinh hắn cất bước thì muộn vài chục năm. Luận nội tình, đại ca Sở Huyền Hạo xuất sinh thì lập làm thái tử, nhị ca Sở Huyền Thiên phong hào thần vương, có thể khai phủ vào triều. Cá nhân thế lực, năng lực cổ tay đều là đỉnh phong. Hai người mẫu tộc thế lực cũng cực kỳ to lớn. Trước đó là tranh không được, cho nên hắn một mực là cái tiêu giao hoàng tử, từ vừa mới bắt đầu hắn không muốn đi tranh. Nhưng bây giờ đủ, ta cái gì cũng không thiếu, ta vì sao không thể tranh? Chấm cũng không phải lệnh ra quả nhân, chấm chính là đại càn chính thống. Ta nghĩ như thế nào ta ý lập tại Cửu Thiên phía trên, túi xem nhân gian tiểu hồng trần. Tung hành thiên địa ta độc tôn, say trưởng thiên hạ duy ta ngạo. Tranh sao? Đương nhiên muốn tranh. Sở Huyền Ngạo rất là bình tĩnh nói ra hắn ý nghĩ trong lòng, hai con mắt lạnh nhạt đối mặt Viên Tiên Cương thâm thúy nhưng lại ánh mắt sắc bén. Ha 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 ha, thần Viên Tiên Cương nguyện vì điện hạ bình định hết thảy, để cái này thiên hạ cúi đầu. Viên Tiên Cương ánh mắt bên trong có vui mừng, cũng có cái kia độc thuộc về hắn vô địch cùng tịch mịch. Hắn biết nhà hắn điện hạ ý tưởng chân thật, cũng minh bạch con đường sau đó. Trận này tranh long cục, thiếu hắn Viên Tiên Cương, há không tịch mịch. Nguyện vì điện hạ bình định hết thảy. Chu Vô Thị, Quỷ Bộ, Đoạn Thiên Ngai cùng Hải Đường các loại, cũng là biết bọn hắn muốn làm thế nào. Điện hạ, Vô Song không hiểu những cái kia, quyền nhu chi đạo, nhân tâm kế sách, không am hiểu. Vô Song nguyện vì điện hạ cầm kiếm chém tứ phương. Điện hạ lại nhìn lấy, đến lúc đó Vô Song vấn kiếm thiên hạ, vì điện hạ trấn áp giang hồ. Cái này nửa đại tiểu tử, tay vô hộ kiếm, một mặt ngạo khí, rất là ngông cuồng. Nghe được Vô Song, liền Viên Thiên Cương đều vì thế mà choáng váng, nhìn trước mắt cái này tiểu hài, Viên Thiên Cương biết, có lẽ sẽ có cái kia một ngày. Tiểu gia hỏa này tiên tư tuyệt thế, thật tốt tu luyện đi, tiểu gia hỏa, có lẽ sẽ có cái kia một ngày đi. Vô Song nhìn lấy Viên Thiên Cương, ngạo nghễ nói, nhất định sẽ có cái kia một ngày. Viên Thiên Cương trong mắt lóe lên ý cười, vẫn chưa ngôn ngữ. Có lẽ sẽ có cái kia một ngày đi, có thể phải chờ tới tiểu gia hỏa này trưởng thành, lại trấn áp giang hồ, sao còn muốn hắn Viên Thiên Cương làm gì? Bất quá tiểu gia hỏa này cuối cùng sẽ trưởng thành, trở thành nhà hắn điện hạ trong tay lớn nhất phong mang tất lộ cái kia thanh kiếm. Một phen thương thảo về sau, Sở Huyền Ngạo cũng định ra con đường sau đó. Đi trước đất phong, chậm rãi phát triển, đỉnh cấp thế lực có thiên nhân nội tình hắn đã có. Chương 4, Thiên địa vận đủ, Bạch gia chương 4, Thiên địa vận đủ. Bạch gia nếu không phải một vị lạ lẫm thiên nhân tùy tiện xuất hiện, quá mức hấp dẫn ánh mắt. Xuất hiện về sau thiên hạ chư quốc, các phương đỉnh cấp thế lực đều sẽ đưa ánh mắt về phía hắn. Vậy hắn hiện tại cũng đã mang theo Viên Thiên Cương đi tìm lão tổ thương lượng để hắn lao cha thoái vị. Còn hoàng tộc quy củ, ân, thiên nhân cảnh cường giả cũng là quy củ. Nói ngươi hôm nay không cho phép nói chuyện yêu đương, ngươi liền không thể nói. một cái nữa cơ sở ở đâu là có thể tùy tiện lộ, một cái không người có thể biết rõ, hậu trường lưu đổ viên thiên cương, nhưng muốn so bày ở ngoài sáng thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả phải hữu dụng hơn nhiều. Một cái cầm giữ có thiên nhân nội tình tần vương, các phương đỉnh cấp thế lực đều sẽ quăng tới một phần ánh mắt. Một cái chỉ có vấn đỉnh cảnh sở huyền ngạo người nào sẽ để ý, chỉ có làm quân cờ phần. Hắn ngay tại cái này điếu ngư đài trở lấy, nhìn xem đầu nào cá lớn cắn câu. Lặng lẽ, bắn súng không muốn. Sở huyền ngạo xuất ra một cái lệnh bài Chu Vô Thị, đây là lệnh bài của ta, sau đó nắm lệnh này đi Thiên Đô thành bên ngoài Huy Hổ Sơn, Huy Hổ Sơn cùng Thất Sát ngay hôm đó lên về ngươi điều khiển. Thuộc hạ tuân chỉ. Những năm này hắn cũng không phải ăn cơm khô, nhân thủ hắn trên tay cũng có một chút, tuy nhiên không nhiều. Huy Hổ Sơn Tam Hổ cùng Thất Sát đều là pháp tướng cảnh, phụ thượng còn có hai cái vấn đỉnh cảnh khách hành, một cái sơ kỳ một cái trung kỳ. Không cần nói đường đường hoàng tử trong tay thì chút người này, không nói thiên nhân, liền cái thiên tượng cảnh đều không có. Thiên hạ hôm nay, võ đạo vị chủ, các loại tu hành lưu phái tầng tầng lớp lớp. Bất quá chủ thể cảnh giới vẫn là một dạng. Nhân đạo tứ cảnh, sau này thiên thủy, đi thập nhị chủ kinh, khí được bách mạch, đến tiên thiên, thông nhâm đốc nhị mạch, không thiên địa nhị tiểu, tông sư cảnh, quán thông nhất khí, khí kinh ly thể, cương khí một trượng, đại tông sư ý chí vị chủ, ta chi võ đạo, duy tâm duy ta. Địa đạo tam cảnh, siêu phàm cảnh, cái gọi là siêu việt phàm tục, đột phá này cảnh, trải qua thuế phàm tám thân, thọ nguyên nhưng đến 200, nói cách khác tại 150 tuổi trước, không cần lo lắng tự thân suy bại. Một số thiên kiêu còn có thể đột phá thời điểm nộ ra thuộc tính chi lực, như thành thị phi kim thuộc tính, đại xoáy đến dương thuộc tính, lại tìm đến một bản thích hợp tự thân thuộc tính công pháp, hiệu quả cũng không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Pháp tướng cảnh, liền là một người ý chí thể hiện, tự thân võ đạo ngưng hình. Cái gọi là tướng do tâm sinh, không tệ. Đi một mình con đường, hán đạo, trong lòng ý tưởng chân thật nhất, ngưng đi ra liền là của người pháp tướng. Mà các loại pháp tướng cũng là vô cùng kỳ quặc, trước đó còn có hái hoa tặc ngưng pháp tướng là một kiện nữ tử áo lót, ân, cũng là nữ nhân cái hiếm, trên giang hồ người này cũng là nổi danh một phen. Đến vấn đỉnh cảnh, đã sinh thần thức, giảng chính là thần hình biến mãn, ta tự nhiên một. Linh hồn đã sinh biến hóa, thọ nguyên kéo dài, có thể thọ 300 có thừa. Chờ tự thân các phương diện đều đạt đến viên mãn, liền có thể cảm ngộ thiên đạo. Đến thiên đạo lưỡng cảnh, thiên tượng, thiên nhân, muốn cảm ngộ thiên đạo, có thể thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, bình thường tới nói thiên cảnh nơi đây là không thành được. Bất quá thiên tượng cảnh ngược lại là có thể mượn nhờ một số đỉnh cấp thiên tài địa bảo đột phá, có thể loại kia trí bảo có thể có bao nhiêu. Vấn đỉnh cảnh liền đủ để uy chấn một châu, hắn mâu phi chỗ bạch gia tộc có 5 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, trong đó một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, liền đứng hàng Giang Châu một trong tứ đại thế gia. Không chút khách khí nói, thì hắn hiện tại trong tay người, dù là đem đại xoáy cấm, cùng bạch gia tách ra vật tay cũng không có vấn đề gì. Thiên cảnh cường giả có thể nói cơ hồ đều xuất từ đỉnh cấp thế lực. Xuất thân đều sánh vai hắn đại càn hoàng tộc, như thế nào tiếp nhận hắn một cái hoàng tử mời chào? Chính là số ít mấy cái, cũng không phải hắn có thể thỉnh động. Thẳng đến thương nghị sau đó, Sở Huyền Ngạo mới quay đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, hỏi vấn đề kia. Viên Thiên Cương, thiên địa vận đục đối ngươi ảnh hưởng như thế nào? Thiên nhân cảnh cảm ngộ thiên địa đại đạo ngưng luyện thiên nhân chi thể, này mới thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, thiên nhân cảnh nếu là như thế, thời gian dài, lại nhận thiên địa vận đủ, ảnh hưởng nói như vậy không sẽ rất lớn. Tựa như một người có thể đợi ở trong phòng của mình, không có con muỗi, đi ra bên ngoài, bị con muỗi đinh một dạng. Không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng chính là ngứa, cảm giác có chút khó chịu. Thiên địa vận đục cũng là như thế, tiến vào thân thể, ngăn chặn thiên nhân chi thể vận hành, trở về bế quan bài trừ liền có thể. Nhưng cũng không bài trừ có một ít người bị con muỗi đinh về sau, sẽ qua mẫn hoặc là cảm nhiễm, so sánh nghiêm trọng, cần chạy chữa. Hoàng tộc mật lục ghi chép, trước đó liền có vị thiên nhân lão tổ, thủ thiên địa vận đục ảnh hưởng quá nặng, ô nhiễm thiên nhân chi thể, cả đời tu vi ngừng bước thiên nhân sơ kỳ, không được tiến thêm. Thiên địa vận đục cái đồ chơi này, thuần nhìn cá nhân thể chất. Điện hạ yên tâm, thần có thôi bối đồ tại, có thể ngăn cách hết thảy, cái gọi là thiên địa vận đục, đối thần cũng không bất kỳ ảnh hưởng gì. Thôi bối đồ, lúc trước Viên Tiên Cương cùng Chí Hữu Lý Thuần Phong sáng tạo, đến nơi này, thành một món binh khí, diễn thiên chi cơ, cách thiên chi đạo, thiên địa vận đục thôi bối đồ có thể ngăn cách. Cho nên đối với hắn Viên Tiên Cương không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vậy thì tốt rồi. Tốt, liền đến này đi. Chu Vô Thị, các ngươi đi trước chỉnh hợp Y Hồ Sơn nhân thủ. Mở cửa phòng, ngoài cửa Thu Nguyệt Sương Tuyết lập tức ngây người. Tiểu tiểu đầu, đại đại dấu chấm hỏi. Từ đâu tới nhiều người như vậy? Các nàng đi ra lúc thì nhà hắn điện cái kế tiếp a. Hiện tại tính cả nhà hắn điện hạ đều tám cái. Bất quá hiển nhiên các nàng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Túi đầu, một cái nhìn lấy mũi chân, một cái không nhìn thấy mũi chân. Nghiêng mắt nhìn gặp Sở Huyền Nạo, Thu Nguyệt mở miệng nói ra, điện hạ, tiểu đức tử vừa mới đến báo, bạch đại nhân bọn hắn đã đến, ngay tại tiền sảnh chờ lấy ngài. Tốt, đi thôi, đi gặp ngoại công cứu cứu bọn hắn. Tiến nhập tiên đường, Sở Huyền Ngạo bước nhanh đi vài bước, gặp qua ngoại công, cứu cứu, tiểu di. Phủ thượng ra một ít chuyện, đi không được thân, không thể đi nên ngoại công cùng tiểu di, còn để cho các ngươi tại này đợi lâu, mong rằng ngoại công cùng tiểu di thứ lỗi. Hán ngoại công bạch dịch, tu vi vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, gần với bạch gia vị kia vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, còn rất trẻ, cũng liền hơn 100 tuổi. Về phần hắn cứu cứu bạch phi hồng, cũng không cần nói, mỗi ngày gặp binh bộ tả thị lang, chính tam phẩm, có hy vọng ngồi lên binh bộ thượng thư bảo tọa đại quan. Tiếp theo cũng là hắn tiểu di trắng phi vũ, tu vi không cao, pháp tướng cảnh hậu kỳ. Nhìn lấy cái này một thân khí chất cùng hắn mâu phi tương tự tiểu thổ đầu tiểu di, có chút muốn cười, ân, một em mở 50 không đến, còn ngạo kiểu dọn vô cùng. Nhìn lấy hắn tiểu di, nghĩ đến hắn mâu phi, nhìn lại hắn cứu cứu. Sở Huyền Ngạo là có chút mơ hồ, hắn mẫu phi cùng tiểu di đều là một thân khí khái hào hùng, nữ trung hào kiệt mở dạng. Ngược lại là hắn cứu cứu, ân, nói như thế nào đây, dịu dàng giọt vô cùng. Nhìn lên trước mặt Sở Huyền Ngạo cùng sau lưng một đám người tay, Bạch Dịch vội vàng mở miệng. Thế nhưng là lại đã xảy ra chuyện gì? Ngoại công yên tâm, một số tiểu sự có thể xử lý. Chu Vô Thị mở miệng nói, điện hạ, vậy chúng ta đi trước. Hắn còn muốn chỉnh hợp nhân thủ, làm tốt bố cục. Tốt, các ngươi đi trước đi. Hành lễ về sau, Chu Vô Thị bọn hắn liền đi ra ngoài. Ngoại công, vừa mới đi ra là Chu Vô Thị, vấn đỉnh cảnh trung kỳ tu vi, phía sau là hắn bốn cái đồ đệ. Hai cái vị này là quỷ bộ cùng vô song, đều là ta phụ thượng người có thể tin cậy. Đến mức Viên Thiên Cương, thì ở bên cạnh hắn, chỉ là bọn hắn thực lực không đủ không có người có thể nhìn đến, mà lại át chủ bài cũng không phải tùy tiện lộ. Nghe được Sở Huyền Ngạo, Bạch Dịch nói, xem ra, ngươi đã chuẩn bị xong, có ý nghĩ gì? Sở Huyền Ngạo cứu cứu Bạch Phi Hồng cũng là nhắc nhở, điện hạ, cẩn thận thần anh hầu phủ. Mẫu Phi cũng nói như vậy, vì sao? Cứu cứu, trong này còn có chuyện gì sao? Chương 5, dị động, ân đoán, động thủ chương 5, dị động, ân đoán, động thủ cho nên lão lục người ra khỏi thành, hắn từ chỗ nào lại tìm đến một vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Trời sinh dị tượng tứ hoàng tử Sở Huyền An ngồi liệt tại trong đại sảnh. Nghe người phía dưới báo cáo, hơi nghi hoặc một chút, lão lục phụ thượng có hai cái vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn là biết đến. Cũng không có người này a. Một vị xa lạ vấn đỉnh cảnh cường giả, theo ở đâu ra? Vương gia, nhóm người kia vẫn chưa ẩn tàng khí tức, cầm đầu là một vị vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả, đi theo ba cái pháp tướng cảnh đỉnh phong cùng một cái siêu phàm cảnh nữ tử, ra khỏi thành về sau hướng đông mà đi, hẳn là đi Uy Hồ Sơn. Chu Vô Thị bọn hắn vẫn chưa ẩn tàng, cũng không cần ẩn tàng, mặc kệ như thế nào, tiếp nhận Uy Hồ Sơn đều sẽ bị người biết được, cái này thả tại bên ngoài thế lực cũng giấu không được. Uy Hồ Sơn, hỏng, Lệ Nhĩ Ti các nàng đã đi, áo bối, ngươi bây giờ lập tức ra khỏi thành đuổi theo Lệ Nhĩ Ti các nàng. Cùng một chỗ độc thủ, một cái là giết, hai cái cũng là giết, một cái vấn đỉnh cảnh cường giả chết rồi, lão lục cũng hiểu ý đau đi. Nghe đến phía dưới người, tứ hoàng tử Sở Huyền An ngồi dậy. Cái này lão lục phản ứng rất nhanh a. Không sai, hạ triều về sau hắn thì phái người đi Uy Hồ Sơn cho lão lục một bài học, nghĩ đến Uy Hồ Sơn pháp tướng cảnh cường giả không ít, hắn còn phái một vị vấn đỉnh cảnh sơ kỳ cường giả. Không nghĩ tới cái này, lão lục chuyển tay cũng là một cái vấn đỉnh cảnh trung kỳ, vậy cũng đừng trách hắn Sở Huyền An cho hắn thu hết. Luận nhân thủ, hắn tự tin hai cái lão lục cũng so ra kém hắn. Cho nên trong này còn có Mẫu Phi sự tình. Mẫu Phi nói là thần anh hầu cùng hắn phụ hoàng có toán, không nói nàng a. Ta nương còn có lúc này mới nghệ. Sở Huyền Ngạo hiện tại cũng làm rõ ràng, cùng hắn Mẫu Phi có toán chính là nhị đại cũng chính là bây giờ thần anh hầu, Vương Hàn Anh đại nhi tử Vương Long, cùng hắn phụ hoàng có toán chính là hai đời thần anh hầu. Ân, hắn phụ hoàng hai mẹ con một cái không có thừa a. Tất cả đều có toán. Đúng vậy, mẫu tử, thần anh hầu Vương Hàn Anh là nữ tử, một vị danh động thiên hạ nữ hầu. Là làm sao chuyện này đâu? Hắn phụ hoàng vẫn là cái hoàng tử lúc, ngay lúc đó thần anh hầu Vương Hàn Anh ủng hộ là Ngô Vương. Đoạt đích chi chiến mở ra, hắn Mẫu Phi Bạch Phi Yên xuất quân vây giết Ngô Vương, không sai, hắn Mẫu Phi xuất quân, không ngờ hắn Mẫu Phi còn có bực này tuyệt chiêu. Mà khi đó Vương Long thì là Ngô Vương phụ binh mã thông soái, kết quả cuối cùng là Ngô Vương không có, Vương Long bị bắt sống. Đến mức vì sao cho Ngô Vương đều đưa đi xuống, làm thịt Vương Long, thì là bởi vì đại cản nội loạn thời điểm, đại phụng có quan, tòa trấn Lũ Châu thần anh hầu Vương Hàn Anh chính đang vì nước mà chiến, lúc này thời điểm ở phía sau để người ta nhi tử giết, không hợp thích lắm đi. Mà cùng hắn phụ hoàng lân đoán, thì là đoạt đích chi chiến sau khi kết thúc, thái tử đổi chỗ, ân, không sai, thái tử đổi chỗ, lúc ấy có thái tử, để hắn lao cha làm thịt. Hắn lao cha cũng là Huyền Vũ môn kế thừa chế thi đầu hoàng vị. Đương thời thuận vị kế thừa Sở Thiên Hùng chính là hăng hái, Vũ Châu chi chiến cũng là hạ màn kết thúc, đại cản thắng, thế nhưng tổn thất nặng nề. Liên Vương Hàn Anh trượng phu đều chết trận, thần anh hầu Vương Hàn Anh thân chịu trọng thương, thần hồn căn cơ đều có thụ tổn hại, dù sao thương rất nặng. Về sau thần anh hầu phủ nhiều lần hướng hoàng tộc cầu dược, muốn hoàng tộc bí dược Long Hoa đan cho Vương Hàn Anh liệu thương, nhưng hắn cái kia lòng dạ hẹp hòi lao cha một mực không cho. Thậm chí thần anh hầu phủ đều đi tìm cùng là đỉnh cấp thế lực Huyền Thiên Đạo Tông cùng Lý gia, muốn cầu dược. Có thể giang hồ truyền ngôn nói cản hoàng không cho phép bất luận kẻ nào giúp thần anh hầu phủ, không có người sẽ vì một cái Vương Hàn Anh đắc tội hoàng tộc, đắc tội đại cản hoàng triều. Mặc dù không biết quá trình như thế nào, có thể thần anh hầu phủ cuối cùng không công mà lui. Ngoại công cùng tiểu di một đường vất vả, sắc trời dần dần muộn, thịt rượu đã chuẩn bị tốt, còn xin mời ngồi. Cứu cứu, đi ăn cơm. Trời chiều chiếu rọi tại Uy Hồ Sơn, cả tòa núi giống như phủ thêm một tầng vàng rực áo ngoài. Uy Hồ Sơn đại sảnh, Chu Vô Thị đám người đã tới. Chu Vô Thị một thân vấn đỉnh cảnh trung kỳ tu vi, triển lộ không bỏ sót, thần thức khóa chặt đối diện tam hồ thất sát bọn người. Nhìn lấy những người ở trước mắt, liên tiếp gật đầu, lộ ra hài lòng thần sắc. Nhà hắn điện hạ nhóm người này, tuy không đỉnh cấp cường giả, nhưng các phương diện nội tình cũng không tệ lắm, cũng coi như tuyển chọn tỉ mỉ, không có tỏi nát. Pháp tướng cảnh có mấy cái, cũng có hy vọng vấn đỉnh, đối với hắn hộ Long Sơn trang hữu dụng. Đối diện, Uy Hồ Sơn tam hổ cùng thất sát trận địa sẵn sàng đón quân địch, sắc mặt nghiêm trọng, từ đâu tới vấn đỉnh cảnh cường giả? Tiền bối là cái gì người, đến Uy Hồ Sơn vì sao? Tại cái này Kinh Châu chi địa, sẽ rất ít có vấn đỉnh cảnh cường giả đến hắn Uy Hồ Sơn kiếm chuyện. Yếu bọn hắn có thể đối phó, mạnh cái nào không biết bọn hắn là lục điện hạ người, cho nên ngày bình thường cũng không ai dám đến hắn Uy Hồ Sơn đến áo. Chu Vô Thị vẫn chưa trả lời, tay phải trong tay áo vung ra hai dạng đồ vật, hướng Uy Hồ Sơn tam hổ mà đi. Ba người này chính là thân huynh đệ, Bởi vì ba người chỗ ngưng pháp tướng đều là lão hổ, cho nên hợp xương tam hổ. Theo Sở Huyền Ngạo về sau, phụ mệnh tại cái này Kình Châu chi địa lập uy hổ sơn. Ba người phân biệt là lão đại hắc hổ, lão nhị bạch hổ, lão tam tiểu lão hổ. Hắc hổ sau khi nhận được, cha nhìn lên lệnh bài trong tay. Chu Vô Thị ném ra đồ vật là một phong mật tín cùng một cái lệnh bài màu vàng nóng, lệnh bài trên có khắc một cái ngạo chữ. Xác nhận lệnh bài không sai về sau, hắc hổ đem trong tay mật tín giao cho âm sát. Thất sát Sở Huyền Ngạo là lấy âm dương ngũ hành mệnh danh, lấy âm sát cầm đầu. Nhìn thấy âm sát gật đầu ra hiệu về sau, hắc hổ quay đầu nhìn về phía Chu Vô Thị. Uy hổ sơn, tòa sơn điêu, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hạ yêu. Nghe được Chu Vô Thị đều đối đáp trôi chảy về sau, tam hổ cùng thất sát vội vàng hướng về Chu Vô Thị bọn người cúi người chào. Uy hổ sơn tam hổ, thất sát gặp qua chư vị đại nhân. Lúc trước Sở Huyền Ngạo lập xuống uy hổ sơn lúc định quy củ, trừ phi hắn đích thân tới an bài, bằng không muốn điều động uy hổ sơn 300 nhân mã, cần phải có hắn lệnh bài, mật tín ám ngữ cùng cầu lệnh, thiếu một thứ cũng không được. Bản tọa Chu Vô Thị, phụ điện hạ lệnh, trước tới tiếp quản uy hổ sơn, từ hôm nay, uy hổ sơn tất cả nhân mã do ta điều khiển. Tuân điện hạ lệnh. Tại Chu Vô Thị bọn người nói chuyện với nhau thời khắc, một hàng sáu người đội cùng đi tới uy hổ sơn xuống. Một nam năm nữ, đều là ngoại bang bộ dáng, vừa nhìn liền biết không phải bản địa người. Cầm đầu hai người một thân tu vi đều là tại vấn đỉnh chi cảnh. Lệ Nhi Ti, đợi chút nữa ta trước kiểm chế lại vị kia vấn đỉnh cảnh cường giả, ngươi cùng các nàng trước giải quyết hết uy hổ sơn mấy cái pháp tướng cảnh, về sau chúng ta hai người lại vây giết tên kia vấn đỉnh cường giả. Áo bối, yên tâm đi, mấy cái pháp tướng mà thôi, rất nhanh, cũng liền cái kia vấn đỉnh có thể hoạt động một chút tay chân. Sáu người này bắt đầu từ tứ hoàng tử phụ đi ra, phụ mệnh cho Sở Huyền Ngạo giáo huấn người. Động thủ. Thủ sơn đệ tử đang chuẩn bị tiến lên tra hỏi, một vị pháp tướng cảnh liền trực tiếp rút đao đem mấy cái người chém giết. Sáu người chưa làm dừng lại, bay thẳng núi đi lên. Ngay tại nói chuyện với nhau Chu Vô Thị mấy người, cảm thấy cái kia mãnh liệt khí tức cùng trong núi đệ tử hò hét. Đi, đi ra xem một chút. Nói xong Chu Vô Thị dưới chân chân khí phát lực, thi triển kinh công, cả người bay đi. Thanh thị phi, tam hổ thất sát mấy người cũng là nhanh nhanh đuổi theo. Đi vào đường núi bậc thang, không ít uy hổ sơn đệ tử đều đã bị giết. Một hàng sáu người ngoại quốc đội, sát lục không ngừng, phía trước mười mấy tên thủ sơn đệ tử không ngừng lùi lại. Không ít đệ tử chạy tứ tán, không đánh được, đi lên thì là muốn chết. Chu Vô Thị nhìn đến như tình huống như vậy, một mặt tâm trầm, trong mắt lưỡi dao sắc tận xương. Thật can đảm, các ngươi muốn chết. Hắn Chu Vô Thị vừa mới đến, thì có người cho hắn nói xấu. Chu Vô Thị cả người bay về phía không trung, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay chân khí hiện lên. Càn khôn đại na di trên mặt đất mấy chục mét sâu to lớn địa chất, bị Chu Vô Thị câu trong tay, phối hợp mãnh liệt chân khí hướng về ngoại lai giả đập tới. Đằng sau mà đến thành thị phi bọn người, cũng là nhảy lên một cái, ngăn tại chúng đệ tử trước người. Nhìn trước mắt mấy người này, thành thị phi nói một câu xúc động. Ngoa tạo, vẫn là dương mã. Chương 6, nhất vê nhị, thập tam vê tứ chương 6, nhất vê nhị, thập tam vê tứ nhìn lên bầu trời đập tới to lớn miếng đất, áo bối cùng Lệ Nhị Ti hợp lực xuất thủ muốn ngăn trở. Tiếp xúc Chu Vô Thị đập tới miếng đất về sau, không có cản một hồi, miếng đất vang một tiếng nổ tung, hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả bị đánh bay, ngã trên mặt đất. Hai người sắc mặt cử biến, lực đạo này không đúng sao? Mà Chu Vô Thị cũng không có cho bọn hắn suy tính thời gian, ngón tay làm chảo, lăng không một chảo, một bên đông đảo núi đá hội tụ tại Chu Vô Thị bên người, tạo thành một cái thạch đầu cự nhân, công hướng vấn đỉnh sơ kỳ Lệ Nhị Ti. Hai cái này vấn đỉnh cảnh giao cho ta, các ngươi trước tiên đem cái kia bốn tên nữ tử cầm xuống, muốn sống. Nói xong, bay thẳng hướng vấn đỉnh trung kỳ áo bối mà đi. Nghe được Chu Vô Thị, Lệ Nhị Ti muốn giữ nguyên kế hoạch tiến hành, nhưng lại bị thạch đầu cự nhân ngăn lại, liền tính toán có mấy lần thoát ra mà lên, cũng bị Chu Vô Thị ngăn trở. Đến mức áo bối, yên tâm, vấn đỉnh trung kỳ, càng không khả năng để hắn thoát ra. Chu Vô Thị cư trú mà lên, thiếp thân đánh hắn, quyền cước không ngừng, đánh hắn chỉ có thể phòng thủ. Còn khống chế lấy thạch đầu cự nhân, không ngừng công hướng Lệ Nhị Ti, để hắn không dành bận tâm cái khác. Ba người thêm lên một cái một khối đá, hỗn chiến với nhau, ai cũng không thể phân thân. Binh khí ngắn gặp nhau, trong lúc nhất thời cương phong phun trào, mấy người chiến chỗ phi trần cuốn vũ, âm thanh bạo không ngừng. Cái kia bốn tên ngoại quốc nữ tử gặp tình huống như vậy, thoát ra liền muốn chạy. Tam hổ thất sát đều là pháp tướng cảnh, có hai người tại pháp tướng cảnh đỉnh phong, Thành Thị Phi, Đoạn Thiên Ngai, Uy Hải Nhất Đao ba người đều là pháp tướng cảnh đỉnh phong. Không đánh được, sẽ hư. Nhìn thấy bốn người muốn đi, Thành Thị Phi, Đoạn Thiên Ngai bọn người, ào ào lăng không mà lên, ngăn lại đường đi. Uy Hải Nhất Đao rút ra trong tay đao, chân khí mãnh liệt, trường đao nâng quá đỉnh đầu, to lớn đao ảnh không trung không ngừng biến lớn ngưng hình. Hùng bá thiên hạ 40m đại trường đao hiện, trước để cho các ngươi chạy 39m. Vang một tiếng vang thật lớn, đại đao rơi xuống, trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn đao ngân khe rãnh, đao khí tràn ngập. Bị Quy Hải Nhất Đao đại đao ngăn lại đường đi, mà chính là tam hổ thất sát Thành Thị Phi đám người đã hợp xung tới, cái này thật đi không được. Thập tam vê tứ cục diện triệt để hình thành, bốn thân thể người run nhẹ nhẹ, kế hoạch không phải như thế. Thành Thị Phi nhìn lấy bị vây vào giữa bốn người, hai tay ôm ở trước ngực, đầy người kim quang lập lòe, cười toe toét răng hàm, phát ra từng tiếng cười quái dị. Cảnh tượng này tựa như thập tam cái lao sói xám vây quanh bốn cái con cừu nhỏ bất lực chẳng cảnh. Bốn người đỉnh đầu pháp tướng hiện lên, khí cơ câu liên, hình thành một phương to lớn cương khí bình chướng. Vài tiếng hổ gầm truyền đến, tam hổ bên trong lão đại hắc hổ, đỉnh đầu màu đen lão hổ tuôn ra, bay thẳng bốn người mà đến. Nhị tỷ bạch hổ bò trên mặt đất làm hổ nhào chi hình, quanh thân hiện ra một cái bạch hổ gờ kêu, bay nào mà lên. Lão tam tiểu lão hổ, đỉnh đầu hiện ra một người đầu lớn tiểu tiểu lão hổ, hổ gầm truyền đến, nhiếp nhân tâm phách. Thất sát bên trong cũng là các loại pháp tướng hiện lên, một đằng cuốn quanh, màu vàng kim đại kiếm, hỏa cầu thật lớn, các loại chiêu thức không ngừng hiện lên. Cương khí bình trướng, trong nháy mắt phá toái, bốn người đều bị đánh bay ra ngoài. Một người trong nháy mắt bị hắc hổ bạch hổ đè ngã xuống đất, đen trắng hai màu hai cái cự hổ pháp tướng giẫm tại nữ tử trên thân, uy phong lẫm liệt. Một cái bị một sắt dùng một đằng hư ảnh một chặt, thổ sắt đem dùng địa chất ép tới nằm rạp trên mặt đất, âm dương song sắt pháp đan xen kẽ, như là thái cực đồng dạng, dưới chân cũng là giẫm lên một người, không nhúc nhích được. Tiểu kim nhân trực kích một người bụng, một cái lộn ngược ra sau, một chân đá vào phía sau lưng, đem đạp bay ra ngoài, kim sắt màu vàng kim đại kiếm thân kiếm đập vào trên lưng của nàng, lại bị đánh trở về, miệng phun máu tươi, ngất đi. Theo đoạn tiên ngai huyễn kiếm lấp lóe, đánh gãy bốn người tay chân gân mạch. Âm sát từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ, cho bốn người phân biệt cho ăn một viên không biết tên đang dược, về sau âm dương song sắt ngón tay hư điểm, khóa lại bốn người kinh mạch toàn thân. Mấy người cuối cùng thu tay lại, đánh xong kết thúc công việc. Chỉ thấy bốn người vị trí đã là một phương mấy chục mét hố to, trong hố tam hổ thất sát, đoạn tiên ngai, thành thị phi, quy hải nhất đao làm thành một vòng tròn. Hải đương cùng một số đệ tử đến tại bờ hố, nhìn hướng bên trong lộ ra một mặt biểu tình quái dị. Làm nữ nhân, nàng vì bốn người này cảm thấy một tia bi ai, làm là địch nhân, một hồi được thật tốt xem xét các nàng. Cái gì cũng không làm điện hạ thì đem những này cái tinh nhuệ nhân thủ giao cho bọn hắn, vừa mới đến, sáu người này thì đánh đến tận cửa, trực tiếp đem chân đạp đến hộ Long Sơn Trang trên mặt, muốn chết. Trong hố bốn tên nước ngoài nữ tử đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, hai mắt lỗ trống nằm tại trong hố. Tay chân gân tay, gân chân đều bị đánh gãy, vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ân, trước mắt còn sống. Một tên nước ngoài nữ tử ánh mắt nhìn về phía Chu Vô Thị bọn hắn chỗ chiến trường, khóe mắt một giọt nước mắt trượt xuống. Áo Bối đại nhân, Lệ Nhĩ Ti đại nhân, kịch bản không phải như thế biết, tại kế hoạch của các nàng bên trong, hẳn là Áo Bối đại nhân kiềm chế lại cái kia vấn đỉnh trung kỳ, các nàng muốn cái phối hợp Lệ Nhĩ Ti đại nhân giải quyết hết mấy cái này pháp tướng cảnh, sau đó tại vây giết cái kia vấn đỉnh. Các nàng cũng là đến đánh đấm giả bộ, chỉ cần đối phó một số tiểu cạ rẹ mì là được a. Các nàng trong bốn người chỉ có một vị pháp tướng cảnh đỉnh phong, chỉ nàng nhóm bốn cái có tài đức gì có thể đối phó 13 vị pháp tướng cảnh cường giả, trong đó còn có 5 vị pháp tướng cảnh đỉnh phong. Kế hoạch không sai, thế nhưng là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai. Chu Vô Thị nhất vê nhị, một người liền kiềm chế Áo Bối cùng Lệ Nhĩ Ti hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả, còn hơi chiếm thượng phong. Hai người nhiều lần muốn thoát ra, có thể Chu Vô Thị chân khí bám vào toàn thân, chỉ lấy cận chiến, phối hợp khống chế thạch đầu cự nhân, dính chặt hai người, hoàn toàn không cho hắn thoát ra cơ hội. Mà cùng đối chiến Áo Bối cùng Lệ Nhĩ Ti trong lòng hai người lại là liên tục tiêu khổ. Cái kia Chu Vô Thị công pháp quá mức quỷ dị, như cùng một cái hắc động vòng xoáy mở dạng, chiêu thức của các nàng tới ba trạm, uy lực không ngừng suy giảm, căn bản không đánh được. Đặc biệt là Lệ Nhĩ Ti, đã thuộc về hết sức trèo trống, Chu Vô Thị công lực quá mức hùng hậu, chân khí đối đầu, nàng sớm đã bị thương, khóe miệng phủ lên một đạo vết máu. Áo Bối cũng là cảm xúc rất sâu. Cái này hắn nương là vấn đỉnh cảnh trung kỳ, hắn cũng là vấn đỉnh cảnh trung kỳ, tại sao không có cái này một thân công lực? Nhìn đến bốn người tam quyền lưỡng cước liền bị quật ngã, hai người không có biện pháp nào, muốn đi đều đi không được. Nhìn thấy Lệ Nhĩ Ti nhìn về phía thành thị phi bọn hắn, có chỗ phân thần, Chu Vô Thị nắm đúng thời cơ. Thiếu Lâm Niêm Hoa chỉ một chỉ điểm tại Lệ Nhĩ Ti trên lồng ngực, chân khí theo Lệ Nhĩ Ti sau lưng phá ra, trong miệng phun ra một bụng máu tươi, phải trên ngực, một cái ngón trỏ lớn nhỏ huyết động, xuyên qua trước sau, chân khí tàn phá bừa bãi tại Lệ Nhĩ Ti thể nội. Chưa từng ham chiến, chuyển tay rồi rào chân khí tuôn hương Áo Bối, ngăn trở hắn công tới sắc bén một trường. Tại bọn hắn hôn chiến thời điểm, Đoạn Tiên Nhai đám người ánh mắt cũng tìm đến phía Chu Vô Thị chỗ chiến trường. Đi, đi lên hỗ trợ. Sau khi nói xong, Đoạn Tiên Nhai phi thân lên. Thành thị phi mấy người cũng là sau đó đuổi theo. Đặt mạnh người thọt hảo chân, quả hồng còn phải mềm nắm. Tiểu kim nhân bay thẳng Lệ Nhĩ Ti mà đi, đâm vào hắn trên thân, giang hai cánh tay, ôm lấy người, hai người cùng nhau bay ra mấy chục mét, thoát ly Chu Vô Thị chiến trường. Đoạn Tiên Nhai, Quy Hải nhất đao hai người đao kiếm đều lấy ra. 40m đại đao lại hiện ra, huyết sắc to lớn đao ảnh ngưng thực. A Tị đạo tam đao một đao kia so trước đó một đao càng thêm kinh khủng, sát ý vô cùng, trước đó muốn sống, sợ đánh chết, một đao kia, sợ phách không chết. Đoạn Thiên Ngai cầm kiếm đâm thẳng Lệ Nhĩ Ti giữa lưng, ở tại quanh thân hiện ra vài đạo kiếm khí hư ảnh. Cảm giác được phía sau lưng hàn mang, Lệ Nhĩ Ti quanh thân hiện ra một giọt nước hư ảnh, thành thị phi ôm lấy hắn eo, chân khí không ngừng trùng kích Lệ Nhĩ Ti, để này đầu đuôi không thể nhìn nhau. Đoạn Thiên Ngai kiếm ý ngưng tụ, chân khí sắc bén, đâm xuyên giọt nước. Có thể cuối cùng chậm chút, bị Lệ Nhĩ Ti tránh đi yếu hại, một kiếm đâm vào Lệ Nhĩ Ti trên bờ bay. Đoạn Thiên Ngai một kiếm rút về, máu bắn tung tóe, quay đầu đi, không đi không được, Quy Hải nhất đao đại đưa tới. Chương 7, vùng gây dây chết chương 7. Vùng đây dây chết nhìn lấy trên đầu huyết sắc đại đao, ôm mỹ nhân về thành thị phi mặt lộ vẻ tức giận. Quy Hải nhất đao, ngươi lại ra. Thành thị phi quanh thân kim quang càng tăng lên, bên ngoài cơ thể hiện lên một đạo màu vàng kim hư ảnh. Cảm giác được cái kia đạo tràn ngập sát khí đao ý, Lệ Nhĩ Ti thoát ra muốn tránh thoát. Thành thị phi hai chân chấn địa, chăm chú vây quanh ở Lệ Nhĩ Ti phần eo, không để cho động đậy mảy may. Không. Lệ Nhĩ Ti nhìn trước mắt huyết sắc đao ảnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ, nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng sớm bị Chu Vô Thị chân khí chấn thương tạp phủ, còn tiếp một chiêu Thiếu Lâm Nghiêm Hoa Chỉ, bản thân bị trọng thương, đằng sau Đoạn Thiên Nhai một kiếm đâm xuyên, kiếm ý tại vết thương trùng kích, một chiêu này ngăn không được. Đại đao rơi xuống, tàn phá bừa bãi đao khí cùng hai người bên ngoài thân cương khí va chạm, chân khí va chạm, trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy. Lệ Nhĩ Ti cùng Thành Thị Phi hai người bay ngược mà ra, hai người thật chặt ôm nhau cuối cùng tách ra. Thành thị phi ngồi dưới đất, lắc lắc đầu, đứng dậy, một thân kim quang vẫn như cũ sáng chói. Ngón trỏ tay phải chỉ Quy Hải nhất đao lung lay, cuối cùng không nói ra lời gì, lại đưa tay để xuống. Không có cách, hàng phía trước thì cái này lãi ngộ. Một bộ này quá trình, đều là tại trong nháy mắt, Tam Hổ Thất Sát thấy choáng mắt, ngoa tạo. Còn có thể chơi như vậy? Huynh đệ, tiểu kim nhân cùng các ngươi lớn bao nhiêu thù a? Liền hắn một khối bổ. Thằng đến nhìn đến Thành thị phi còn có thể đứng dậy, mấy người hai mắt trừng lớn, không phải anh em, nàng đều nằm xuống, ngươi còn đứng lấy. Cứng như vậy sao? Hợp lấy các ngươi kế hoạch tốt đúng không hả? Mà thiếu đi Lệ Nhĩ Ti, áo bối một người đối mặt Chu Vô Thị cũng là chống đỡ không được. Nhất là nhìn đến Lệ Nhĩ Ti một cái vấn đỉnh cường giả, dù là bản thân bị trọng thương, có thể đối mặt ba cái pháp tướng, lại ngay cả ba giây đều không chống đỡ, tâm tình của hắn đã sợ. Kỳ thật cũng không thể trách Lệ Nhĩ Ti, không nói nàng bị Chu Vô Thị đánh thành trọng thương. Thành thị phi kim cương bất hoại thần công, phối hợp tự thân kim thuộc tính, liền nói phòng ngự, so với vấn đỉnh cảnh cũng không kém. Đoạn Thiên Ngai một tay miễn kiếm nhân thuật, Uy Hải nhất đao tuyệt tình phong ma đao ý, ba người này cái nào không phải cùng cảnh bên trong đỉnh tiêm nhân vật. Lại thêm ba người phối hợp ăn ý, lên tay cũng là một bộ tố chất tam liên. Trực tiếp thì cho hắn đánh cho hồ đồ. Chờ Lệ Nhĩ Ti kịp phản ứng thời điểm đã không kịp. Nằm dưới đất Lệ Nhĩ Ti trong miệng máu tươi không ngừng ho ra, không cứu nổi. Chu Vô Thị cùng Thành thị phi chân khí, Đoạn Thiên Ngai kiếm ý, tại Uy Hải nhất đao đao ảnh chém xuống trong nháy mắt, cùng nàng tự thân chân khí va chạm, toàn bộ bạo phát. Lấy thực lực của nàng, còn bị trọng thương, áp chế không nổi, nàng đã cảm giác không thấy đau đớn. Thời khắc sắp chết, nàng dường như lại về tới thần quốc, gặp được giáo hoàng, nghĩ đến các nàng đến đại càn nhiệm vụ, lẩm bẩm nói, thần đình vĩnh hằng, nói xong khí tuyệt thân vong. Lệ Nhĩ Ti chết đi, áo bối thần thức cảm thấy, hắn cũng minh bạch, người trước mắt công lực thâm hậu, hợp hắn hai người chi lực, mới có thể chống lại, hắn một người đánh không lại, cũng đi không được, Chu Vô Thị một mực tiếp thân đánh hắn, căn bản không có hắn thoát ra cơ hội. Áo bối quanh thân chân khí phun trào, cùng Chu Vô Thị chạm nhau một trường, thân ảnh lùi lại, miễn cưỡng cùng Chu Vô Thị kéo ra một chút khoảng cách. Đằng sau, Thành thị phi, Đoạn Thiên Ngai, Tam Hổ Thất Sát bọn người xuống tới. Áo bối đã nhận ra, cũng không để ý, hắn không còn muốn chạy, cũng đi không được. Áo bối từ trong ngực xuất ra một viên màu đỏ máu đan dược, trực tiếp nuốt vào, nổi giận gầm lên một tiếng. Thần đình vĩnh hằng, quanh thân cương khí phun trào, đánh ra mấy đạo chân khí, ngăn trở Chu Vô Thị thế công. Chẳng được bao lâu, áo bối hai mắt phiếm hồng, trên mặt cũng hiện ra từng đạo huyết sắc đường vân, một thân khí tức gần như điên cuồng, quanh thân huyết hồng vũ khí tràn ngập. Nó đầu đỉnh nguyên bản chỉ lớn chừng bằng bàn tay chữ thập pháp tướng, cũng tăng vọt đến một người lớn nhỏ, như cùng một cái thập tự giá một dạng, trên thập tự giá hiện lên mấy chỗ vết máu, xem ra cực kỳ quỷ dị. Tam hổ bên trong lão nhị Bạch Hổ là một cái đầy đặn nữ tử, ngực nở mông cong, dáng người cực điểm dụ hoặc. Nhìn lấy áo bối gương mặt huyết sắc hình xăm, Bạch Hổ ánh mắt nghiêm trọng, hỏa sát, đó là huyết đan a. Hỏa sát nhìn lấy điên cuồng áo bối, mắt lộ trắng ghét, không phải phổ thông huyết đan, cho dù là huyết linh đan đối vấn đỉnh cảnh cường giả cũng vô dụng, chỉ có huyết sắc đại đan mới đối vấn đỉnh cảnh cường giả hữu dụng. Ngũ hành chi sát bên trong hỏa sát, pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi không cao, nhưng trọng yếu là hỏa sát là một tên luyện đan sư. Nghe vậy, mấy người đều là biến sắc, huyết đan là tà giáo huyết liên giáo lấy người sở luyện bí dược, huyết sắc đại đan đại biểu chính là đến hàng vạn mà tính sinh linh oan hồn kêu rên. Cho nên làm việc vẫn là đến cán thuốc áo bối quả thực mãnh liệt dọn không muốn. Trong lúc nhất thời liền Chu Vô Thị đều đáp ứng công suệ, chỉ có thể cùng kéo ra một chút khoảng cách, không ngừng rút lui, viễn trình tiêu hao. Chủ yếu là vờn quanh tại áo bối bên người huyết vụ quá mức quỷ dị, khó chơi. Cũng là Chu Vô Thị cái kia giống như hắc động một dạng thôn vệ hấp công đại pháp, cũng vô pháp đem cái kia huyết vụ thôn vệ luyện hóa, cùng tên kia cẩn thân, cái kia từng đạo huyết hồng chi khí như giỏi bám trong xương, bám vào tại Chu Vô Thị chân khí phía trên, chậm rãi ăn mòn Chu Vô Thị thân thể. Nổi giận gầm lên một tiếng, áo bối sau lưng xuất hiện một tôn mấy chục mét màu vàng kim bóng người, thánh khiết, tinh hóa, chính là cái này hư ảnh cho người cảm giác đầu tiên. Pháp tướng thập tự giá thoáng qua xuất hiện tại hình người hư ảnh trong tay. Thần đình tuyệt kỹ một trong thẩm phán. Theo một thân chân khí không ngừng tràn vào, nguyên bản thánh khiết bóng người nhưng cũng bị huyết vụ ảnh hưởng, đầy người huyết sắc, tà ác cùng cực. Áo bối hai mắt toán độc nhìn về phía Chu Vô Thị, chết đi. Có thể một chiêu này vẫn chưa đánh về phía Chu Vô Thị, mà chính là đối hướng về phía Thành thị phi, Đoạn Thiên Ngai bọn người. Cảm giác được cái kia kinh khủng chân khí, Thành thị phi sau lưng xuất hiện một tôn cao mấy mét màu vàng kim pháp tướng, quanh thân kim quang lập lòe, quát lớn: "Ta thao, lao về phía chúng ta rồi, chạy!" Chu Vô Thị song trưởng chân khí phun trào, xung quanh đại địa từng khúc nứt toát. 70-80 mét địa chất vụt lên từ mặt đất, Chu Vô Thị chân khí không ngừng đánh vào nham trong đất. Về sau một quyền đem địa chất đánh về phía hư ảnh, thẳng tác động phải cái kia đạo huyết sắc hư ảnh. Vang một tiếng nổ mạnh truyền ra, chân khí va chạm trên không trung nổi lên từng cơn sóng gợn, tứ tán ra, dư âm lướt qua chỗ, hủy diệt hết thảy, bốn phía đều là vỡ nát. Mặc dù tiểu kim nhân bọn người tránh đi một số, có thể chân khí dư âm vẫn là chấn động đến mấy người sắc mặt trắng xám, thực lực hơi yếu hỏa sát bọn người khỏe miệng tràn ra một vệt huyết sắc. Mà đem mọi người ngăn ở phía sau tiểu kim nhân lúc này, một thân kim quang đã lúc sáng lúc tối, khỏe miệng vết máu chảy ra. Tại Chu Vô Thị vận công thời khắc, áo bối đã từ phía sau công tới, hắn lúc này tóc đã hoa râm, một thân dáng vẻ giàn mua huyết sắc đại đàn tiêu hao sinh mệnh tăng cường công lực hiệu quả, đang từ từ suy yếu, không được bao lâu, hắn liền sẽ chết đi. Trên thân huyết vụ đang chậm rãi tán đi. Có thể ánh mắt của hắn vẫn như cũ điên cuồng, chân khí ngưng bên phải tay, tràn đầy huyết quang, nắm tay công hướng Chu Vô Thị sau lưng. Chu Vô Thị quanh thân chân khí phun trào, hình thành cương khí bình chướng, chậm lại áo bối thế công, quay người tay trái một trường đối lên hắn tràn đầy huyết quang quyền, tay phải làm chảo chụp vào áo bối cổ, đỉnh đầu thôn phệ pháp tướng chấn áp mà xuống, quanh thân chân khí quấn quanh hai người. Chu Vô Thị ngón tay làm chảo, cương khí quanh quẩn, chậm rãi đẩy hướng áo bối cổ họng. Trong tay chân khí ngưng tụ, đã là nọ mạnh hết đà áo bối lại không lực ngăn cản. Bị Chu Vô Thị bóp nát cổ họng mà chết. Xoay người lại, Chu Vô Thị ánh mắt nhìn về phía bọn hắn lúc đến chỗ đi đường núi, thanh thạch trải đường, thạch trụ điêu khắc trang nhã đường núi. Hiện tại mắt nhìn tới đã là một vùng phế tích. Chu Vô Thị sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía Đoạn Thiên Ngai, "Thiên Ngai, bốn người kia giao cho ngươi, biết rõ ràng mục đích của các nàng." Một bên Đoạn Thiên Ngai cúi đầu ra hiệu. Một bên Tam Hổ Thất Sát bọn người mang theo sùng bái nhìn về phía Chu Vô Thị, "Đại nhân mãnh liệt a." Lấy một địch hai, còn chiếm tận thượng phong, càng là cường thế chém giết phục dụng huyết sắc đại đa nào bối. Điện hạ dưới trướng quả nhiên nhân tài đông đúc. Chương 8, Long. Thiên cảnh bí mật chương 8, Long. Thiên cảnh bí mật ai? Sở Huyền Ngạo ngâm mình ở bể tắm, đầu tựa ở sương tuyết trên đỉnh núi cao, ở trong nước phát ra một tiếng thật dài thở dài. Sau lưng sương tuyết tại Sở Huyền Ngạo trên đầu, vì đó xoa bóp, buông lòng tâm thần. Chịu không nổi tiểu lực a. Sau này vẫn là đến uống ít. Hôm nay cho hắn ngoại công cùng tiểu di bày tiệc mời khách, cũng là uống rượu mấy chén, lúc này đầu có một chút choáng. Điện hạ, uống chén trà đi. Thu Nguyệt bưng tới một chén tỉnh thần trà, cũng là cùng loại canh giải rượu đồ bật. Bất quá tỉnh thần trà không ngừng tỉnh rượu, tu luyện trước đó uống chút, cũng có thể nhanh chóng nhập định tu luyện, có thể vững chắc tâm thần. Đột nhiên nhớ tới bởi vì Chu Vô Thị, Viên Thiên Cương bọn người đến, quá kích động, sau bởi vì hắn ngoại công lại chậm trễ, hắn còn giống như có rút thưởng vô dụng. Hệ thống, rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được bảo vật địa long một đầu. Nghe được hệ thống thanh âm, Sở Huyền Ngạo ở trong nước đống nhiên ngồi dậy, có chút chấn kinh. Long, ta thật âu hoàng. Thứ này là ta hiện tại có thể có. Bất quá nhìn đến hệ thống bên trong vật phẩm giới thiệu văn tắt, sắc mặt tối đen, cao hứng hụt một trận. Cầu hệ thống, lao tử hàng nước tiểu rất bình thường, ngươi vẫn là tìm một chút có cần minh đệ đi. Địa long, tên khoa học con giun, ở chính giữa trong dược tên thuốc địa long, có thanh nhiệt giải độc, xúc tiến hàng nước tiểu trở tác dụng. Điện hạ, thế nào? Thế nhưng là nô tỳ ấn không tốt. Sau lưng Sương Tuyết hơi nghi hoặc một chút, tưởng rằng tay mình nặng. Không có chuyện gì, tiếp tục. Lại nằm trở về sơn phong đường hẻm chỗ, hai mắt nhắm lại, một lần nữa hưởng thụ lên. Tiếp lấy rút, thống tử, toàn rút. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được bảo vật địa hỏa ngưng liên một gốc. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được đao pháp muốn ngươi mệnh tam đao. Sở Huyền Ngạo hai mắt đột nhiên trừng lớn, địa hỏa ngưng liên thứ này hắn thật biết rõ. Bảo bối tốt. Địa hỏa ngưng liên, đản sinh tại hỏa sơn chi tâm, mượn thiên địa chi hỏa luyện ngàn năm mới có thể ngưng này hình. Liệt thiên địa kỳ vật chi thuộc đây chính là có thể trợ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cực giả, cảm ngộ thiên đạo, đặt chân tiên tượng chí bảo. Món này bảo vật xuất ra đi, không khách khí nói, đủ để cho cái này giang hồ loạn một trận. Vấn đỉnh cảnh cái gì đến tiên tượng cảnh xuất hiện, thiên hạ các phương thế lực đều sẽ điên cuồng. Đương nhiên đỉnh cấp thế lực ngoại trừ, nhưng bọn hắn cũng sẽ tâm động, không có người sẽ ngại chính mình bảo bối nhiều. Này phương thế giới thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả nếu là muốn đặt chân tiên tượng cảnh, chỉ có mượn nhờ đỉnh cấp thiên tài địa bảo sinh ra lúc ngưng tụ thiên địa pháp tắc, mới có thể cảm ngộ thiên đạo, có một cơ hội đặt chân tiên tượng cảnh. Mỗi một lần cái này chí bảo xuất hiện đều nương theo lấy một mảnh gió tanh mưa máu, nó đại biểu chính là trở thành thiên tượng cảnh tư cách. Có nó liền có bước vào thiên tượng cảnh tư cách, ngươi cũng có tư cách thọ nguyên 500, thân có thiên địa chi uy, đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Mà không có, thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào cảm ngộ thiên đạo, mặc cho ngươi hạng gì kinh diễm, vấn đỉnh cảnh đời này cứ như vậy. Ngươi liền lên bàn tư cách đều không có. Tầm thường giang hồ quân nhân, phổ thông võ giả, chỉ biết là thiên cảnh chí cao, thiên tượng cảnh thọ nguyên 500, thân có thiên địa chi uy. Như đạt thiên nhân cảnh, ngưng thiên nhân chi thể, càng là thọ hưởng ngàn năm, nhìn xuống nhân gian, trần thế vô địch. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, dù có tuyệt đại thiên tư, cũng không thành được thiên cảnh. Đương nhiên, có thứ này cũng chỉ là có tư cách, không có thể bảo chứng thành tiểu thiên tượng cảnh. Cái này địa hỏa ngưng liên đối hỏa thuộc tính là trí bảo, nhưng muốn là thủy thuộc tính cường giả phục dụng, trừ phi ngươi có thể thời khắc sinh tử đốn ngộ âm dương, không phải vậy có thể bảo trụ mệnh cũng là thiên địa thuận lợi. Thiên tài địa bảo không ngừng phải có, còn muốn thích hợp bản thân, mà lại tự thân thiên tư ngộ tính cũng muốn đầy đủ, mượn trí bảo bên trong thiên đạo pháp tắc cảm ngộ thiên đạo, sau khi phục dụng, tại trong đoạn thời gian đó, ngộ đến chính mình đạo. Đây chính là vì sao thiên hạ trừ đỉnh cấp thế lực bên ngoài, thiên tượng cảnh cường giả ít như vậy nguyên nhân. Mặc cho ngươi thiên tư tuyệt thế, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong liền là cực hạn, khí vận nghịch thiên, ngẫu nhiên đạt được thiên tài địa bảo, đột phá thiên tượng cảnh. Có thể thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, không cách nào cảm ngộ thiên đạo, ngưng tụ thiên nhân chi thể. Thiên tượng cảnh đỉnh phong sẽ chấm dứt. Nếu như nói vấn đỉnh cảnh đỉnh phong có thiên tư cực hạn, cái kia thiên tượng cảnh đỉnh phong chính là nơi đây thiên hạ cực hạn. Mà thiên nhân cảnh là ngươi ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng không đạt được. Thiên nhân chi cảnh nhất định phải cảm ngộ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, lấy thiên địa đại đạo đắp nặng tự thân thiên nhân chi thể. Sẽ chỉ ở các phương đỉnh cấp thế lực bên trong sinh ra, trừ cái đó ra nơi đây thiên hạ không còn thiên nhân cảnh cường giả. Hệ thống triệu hoán không tính, kinh diễm như ngàn năm trước đó thạch Phật, hạng gì thiên tiêu. Vạn năm ít có, phóng nhãn đại càn vạn năm lịch sử, hán thiên tư cũng là phần độc nhất. Hoàng tộc lao tổ từng nói, thật như thế tuyệt đại thiên tiêu chưa sinh ở sở thị. 30 tuổi vẫn đỉnh cảnh đỉnh phong, nhưng không cách nào cảm ngộ thiên đạo, thẳng đến 100 tuổi mới một kiện thiên địa kỳ vật, đăng lâm thiên tượng chi cảnh. Không đến 200 tuổi thiên tượng cảnh đỉnh phong. Có thể thiên nhân cảnh muốn lấy thiên địa đại đạo ngưng luyện thiên nhân chi thể a. Cuối cùng ngồi bất động hơn 300 năm, bất đắc dĩ tọa hóa. Lấy thạch Phật thiên tư, nếu là xuất thân đỉnh cấp thế lực, hoặc phương nào đỉnh cấp thế lực xuất thủ, có thể để cho cảm ngộ thiên đạo. Thiên nhân, đặt chân đăng thần chi cảnh cũng có thể. Đáng tiếc, không có, cái thế thiên kiêu cuối cùng dừng bước tại thiên tượng chi cảnh, ngươi có thể như thế nào? Thiên nhân cảnh đại biểu chính là một phương đỉnh cấp thế lực. Đây cũng là Sở Huyền Ngạo triệu hoán Biên Thiên Cương lúc dám thả như vậy hào ngôn nguyên nhân. Có thể cùng Biên Thiên Cương đối ngọn, chỉ có hắn Sở thị hoàng tộc cùng các phương đỉnh cấp thế lực thiên nhân cảnh lão tổ. Cũng không biết cái này địa hỏa ngưng liên đối Biên Thiên Cương phải chăng có trợ giúp. Cái này địa hỏa ngưng liên Sở Huyền Ngạo trước tiên liền nghĩ đến Biên Thiên Cương, chỉ cần đối Biên Thiên Cương tụ vì có trợ giúp, vậy hắn thì kiếm lợi lớn. Viên Thiên Cương thiên nhân hậu kỳ, bảo vệ hắn chu toàn, thậm chí sáng lập một phương đỉnh cấp thế lực bệ nghệ thiên hạ đều có thể nghĩ muốn nhất thống thiên hạ, thế gian các phương thần phục, đỉnh cấp thế lực cũng có thiên nhân, vẫn có chút không an toàn. Muốn là Viên Thiên Cương có thể đạt tới đăng thần chi cảnh, hắn dám cơi hoàng tộc lao tổ nhất thống thiên hạ. Thống tử, đây là đạo pháp. Đạo phổ đâu? Sở Huyền Ngạo nhìn lấy hệ thống không gian bên trong một cái quan đoạn, có chút choáng váng. Ký chủ, không sai ư? Ký chủ tâm thần rút ra sử dụng sau, đạo pháp sẽ trực tiếp quán thâu đến ký chủ não hải. Rút ra một đạo liên quan tới đao pháp ký ức quán thâu đến Sở Huyền Ngạo náo hải, vốn là có chút uống say rồi Sở Huyền Ngạo, đầu càng choáng. Thu Nguyệt lại đầu trên trà, gối lên sơn phong bên trong Sở Huyền Ngạo đầu lông mày cau lại. Sau lưng Sương Tuyết hai tay vịn Sở Huyền Ngạo đầu, hơi hơi giật giật thân thể, để Sở Huyền Ngạo có thể gối thoải mái một chút. Hai tay nhẹ nhẹ đặt ở Sở Huyền Ngạo trên đầu. Một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt bao phủ Sở Huyền Ngạo toàn thân a, dễ chịu. Lại uống một ly trà về sau, Sở Huyền Ngạo tốt hơn nhiều, đứng dậy, đi ra bể tắm, tự có người làm hắn lau chùi thân thể, thay quần áo buộc tóc. Đi vào viện bên trong, bàn đá phía trước ngồi xuống, lúc này đã là cảnh ban đêm sơ hiện. Thu Nguyệt đi tìm thanh đao tới. Nghe vậy Thu Nguyệt tuy có nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng về Sở Huyền Ngạo tiểu kim khố đi đến. Đúng vậy, tiểu kim khố, phủ bên trong phẩm giai liệt ra tại danh khí hảo binh nhận, đều tại nhà hắn điện hạ tiểu kim khố bên trong. Phải nói là trong phủ phàm là giá trị điểm tiền hảo đồ vật đều tại nhà hắn điện hạ tiểu kim khố bên trong. Thu Nguyệt sau khi đi, Sở Huyền Ngạo cũng bắt đầu học tập rút tới đao pháp, cũng không thể nói là đao pháp đi. Nói tóm lại càng giống là kỹ xảo cùng nhân thể giảng giải. Ân, thân thể giảng giải. Từ nơi nào chặt lớn nhất không phí sức, chặt sao có thể một đao chém chết, những địa phương nào tốt chặt. Thật muốn ngươi mệnh tam đao một đao ở ngực một đao hầu, hoa đà tới cũng lắc đầu. Tam đao lục đoạn đắp vải trắng, Diêm Vương đến đều theo lễ. Đúng vậy, cái này đao pháp đánh ra không phải một vết thương, mà chính là nhất đoạn. Một người đánh thành 6 cái, một đoạn một đoạn. Rất tốt, chí ít đánh xong người còn có thể đánh đến cùng một chỗ. Có đánh xong liều đều liều không đến một khối. Chỉ chốc lát sau, Thu Nguyệt hai tay dâng một cây đao thân có nhàn nhạt trắng sữa, nhưng lại không vào đao đi tới. Chương 9, lấy người đúc đao, người muốn tâm ngoan chương 9. Lấy người lúc đao, người muốn tâm ngoan cầm tới đao về sau, Sở Huyền Ngạo đảo ngược nhìn một chút, rất mỏng rất nhẹ, đây là vào tay trực tiếp cảm giác, kiểu dáng cùng miêu đao rồng có thể một tay hoặc đổi hai tay nắm đao, thân đao gần đao ngạc chỗ khắc lấy bạch ngọc hai chữ. Bạch ngọc đao. Thú vị là đao này lại có thể nhìn đấu, đúng vậy, bất luận trôi đao vẫn là thân đao, hắn đều có thể thông qua nhìn đến hắn phía dưới nắm đao tay bộ phận, đao rất mỏng, trên đao nhàn nhạt trắng sữa chi sắc, cũng không ảnh hưởng người nhìn thấu mặt đao. Đây là muốn tạo một thanh như thừa ảnh kiếm một dạng trong suốt đao, không có tạo tốt. Chân khí tràn vào, trong tay bạch ngọc đao hình quang kiếm thước chiếu rọi tại Sở Huyền Ngạo trên mặt, vị này vốn là tuấn mỹ vô song công tử, tại nhàn nhạt bạch quang chiếu rọi xuống nhiều hơn một phần như tiên khí chất. Một đao vung xuống, màu trắng đao mang chợt hiện, đao rơi chỗ thanh cương nham thạch chỗ cửa hàng mặt đất xuất hiện một đạo 2 mét có thừa đao ngân. Danh khí, chỉ một đao Sở Huyền Ngạo liền biết đao này trước mắt bằng hắn không phát huy ra được. Binh khí có bất nhập lưu, phàm khí, bảo khí, danh khí, linh binh, thần khí, danh khí, cái này nhất phẩm giai binh khí vẫn đỉnh cảnh đều đủ. Cái gọi là bất nhập lưu chính là gia dụng phổ thông thái đao hoặc bên đường lưu manh dùng phiến đao loại hình, phàm khí liền lấy là bách luyện tinh cương, nhân đạo tứ cảnh võ giả phần lớn dùng đến. Bảo khí phần lớn là bước vào siêu phàm cường giả đang dùng, theo tu vi tăng cường, tự thân đối binh khí yêu cầu càng cao, không phải vậy chân khí bám vào binh khí thì nát chơi cái gì à. Đến linh binh loại này, liền có chút hiếm có. Linh binh, ở chỗ linh tự, đã có nhất định linh tính, hoặc là vô cùng bị dị, lúc đối chiến luôn có thể cho ngươi chơi một số không giống nhau trò mới, khó lòng phòng bị. Đến thần binh, liền có thể chuyển thế, một thanh binh khí có nhất định thiên địa chi uy, cái kia sử dụng tài liệu đều là thiên địa tự sinh tuyệt thế chi bảo đoán tạo mà thành. Ân, xe kỹ thuật này có không ít, khả năng gây nên thiên địa dị tượng chân phẩm bảo bối tài liệu bao nhiêu năm mới ra một khối đâu. Thần khí, như viên tiên cương thôi bối đồ, không, thôi bối đồ mạnh hơn, phong cấm phẩm giai đều là thần khí, hẳn là như cùng hắn đại cản trấn quốc thần khí sơn hà đỉnh mở dạng. Cái gì? Ngươi hỏi thần khí có gì đặc thù? Theo thái tổ khai quốc đánh thiên hạ đến bây giờ, vạn năm có thừa, đập chết thiên nhân cảnh cũng có mấy cái có thể hỏi hỏi bọn hắn xem sau cảm giác. Thu Nguyệt, Sương Tuyết các ngươi tất cả đi xuống đi. Theo mấy cái thị nữ đều đi ra ngoài, Sở Huyền Ngạo đi đến một cái cây trước, bạch ngọc đao vùng ra, đao mang lập lòe. Muốn ngươi mệnh tam đao. Trước mắt hơn 10 mét cao đại thụ, ầm vang sụp đổ, đao mang xẹt qua thân cây chỗ, gây thành mấy cái tiết. Ngoài viện thị vệ thị nữ nghe được thanh âm nhanh chóng tràn vào viện bên trong. Không có chuyện gì, bản vương đang luyện đao thôi, đi xuống đi. Phong Hào Tần Vương, ý chỉ đã tiếp, Sương Vương tự không gì không thể. Viên Tiên Cương, như thế nào? Tại thị vệ đi ra về sau, Viên Thiên Cương thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, như là theo hư không bên trong chậm rãi đi ra, lại hình như một đạo hư ảnh chậm rãi ngưng thực mở dạng. Điện hạ đao pháp ổn trọng, đao này đơn thuần phẩm giai trước mắt cũng đầy đủ điện hạ sử dụng, mà lại đao này lấy người đúc đao, tài liệu khác cũng là hi hữu, danh khí bên trong các vị đỉnh phong. Thật tốt thanh nén, linh binh ở trong tầm tay. Lấy người đúc đao. Đúng vậy, điện hạ trong tay đao đúng là lấy một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong hoành luyện tu sĩ làm vật liệu chính tạo thành, ngưng này một thân huyết đục chi tinh, thật cốt vì nhận. Lại nhìn một chút trong tay đao, Sở Huyền Ngạo cười cười. Bạch ngọc đao, bạch cốt đao, hảo đao a. Cái gọi là lấy người đúc đao, Sở Huyền Ngạo cũng không thèm để ý, thế gian pháp tắc, bản thì như thế. Chú binh vì sao? Binh khí vốn là vì sát phạt. Lấy chỗ nào đúc cũng không trọng yếu. Giống như làm việc đồng dạng, ta thành là được, quá trình cũng không trọng yếu. Đến mức có người nói, tay cầm như thế đao, tâm như sao mà yên tĩnh được. Tại cái này mạnh được yếu thua, thực lực quyết định hết thảy thế giới, làm việc như cấp cứu an, cũng chỉ có thể cầu trạm thảo trừ căn án lòng. Nhược tâm tổn thương hại, ngộ người cầu thiện, hạ chẳng cũng là trong tay hắn cây đao này. Biết hoành luyện tu sĩ trong giang hồ ngoại hiệu kêu cái gì sao? Hoành luyện tu sĩ lấy bảo dược thối luyện bản thân, khí huyết ngập trời, một thân huyết đục cốt tủy dược tính cực cao, được xưng là nhân đan. Tu vi càng cao càng tốt, đến vấn đỉnh cảnh, càng là danh xưng hình người đại dược. Vĩnh viễn không muốn khảo nghiệm nhân tính. Nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Cái gọi là hiệp can nghĩa đảm, không tiếc mạng sống, cái kia cũng chỉ là tại đối tự thân có lợi, hoặc là sẽ không đối với chính mình có hại tình huống dưới. Người phải học được tâm ngoan. Đương nhiên, học không được cũng không sao, cái này thế đạo sẽ từ từ dạy ngươi, điều kiện tiên quyết là có thể sống đến lúc đó. Nơi này không có hiệp can nghĩa đảm, chỉ có nhân tâm quỷ quyệt. Nơi này sát lục, quỷ kế, âm ngoan, độc ác chỗ nào cũng có. Thiện là muốn mệnh, đây mới là giang hồ. Có một gốc bảo dược cho ngươi, phong cầm tứ phương. Đúng vậy, giống địa hỏa ngưng liên như vậy bảo vật xuất thế, không nói thiên hữu dị tượng, nhưng hắn xung quanh thiên địa chắc chắn sẽ có một số biến hóa. Nếu là hắn trực tiếp theo hệ thống không gian bên trong lấy ra, cái này thiên đô thành bên trong pháp tướng cảnh trở lên cường giả cần phải đều sẽ biết, thậm chí tại hắn cái này xung quanh người tất cả đều có thể nhìn đến. Theo viên tiên cương mũi chân điểm một cái, một đạo gợn sóng quyết tán, bao phủ tại toàn bộ viện bên trong. Tốt, điện hạ. Theo Sở Huyền Ngạo theo hệ thống không gian bên trong lấy ra địa hỏa ngưng liên, một đạo hỏa diễm hiện lên ở Sở Huyền Ngạo trước mắt, trong nháy mắt Sở Huyền Ngạo liền cảm thấy 18 năm đến nay lớn nhất nguy cơ. Kinh khủng hỏa diễm tại Sở Huyền Ngạo bên người thiêu đốt, trước mắt một đoàn hỏa diễm nổi đồng bền giữa không trung, dường như lấy hư không làm tuổi tuổi đang thiêu đốt, hỏa diễm trung tâm, một đóa màu đỏ liên hoa đứng ở trong đó. Ta phải tử, đây là Sở Huyền Ngạo xuất ra địa hỏa ngưng liên thứ vừa cảm thụ. Cái kia hỏa diễm thiêu đốt, kinh khủng nhiệt độ cao, không phải Sở Huyền Ngạo có thể ngăn cản. Có thể thoáng qua ở giữa, Sở Huyền Ngạo liền lại không cảm giác, tại Sở Huyền Ngạo trên thân, hiện ra một tầng màn ánh sáng màu bạc, bao trùm toàn thân, viên thiên cương xuất hiện tại Sở Huyền Ngạo trái phía sau, hắn chi thân vị hơi lạc hậu Sở Huyền Ngạo nửa bước. Mà địa hỏa ngưng liên hỏa diễm nhanh chóng tại viện bên trong lan tràn, trong nháy mắt viện bên trong hỏa quang chủ thiên, có thể hỏa diễm tại kéo dài đến viện một bên thời điểm, thật giống như bị cái gì bình chướng cách trở, làm sao cũng vô pháp tiếp tục hướng ra ngoài lan tràn. Mà lại tuy nhiên viện bên trong hỏa quang chủ thiên, có thể viện bên trong chi vật nhưng lại không hư hại thường, hỏa diễm tại cách chúng nó ba thước sau khi liền không được tiến thêm. Không ngờ tới điện hạ trong tay lại còn có như vậy bảo vật này ngược lại là bất phàm, trên đó có một ít thiên địa pháp tắc chi lực. Theo viên thiên cương giơ bàn tay lên, viện bên trong hỏa diễm nhanh chóng hướng về địa hỏa ngưng liên bên trong trở về. Chỉ chốc lát sau, một gốc màu đỏ liên hoa xuất hiện tại viên tiên cương trong tay, 24 mảnh cánh sen, như là liệt diễm giống như vũ động. Vật này vốn là đưa cho ngươi, đối ngươi tu hành nhưng có trợ giúp. Thần viên tiên cương đa tạ điện hạ hậu ái, đáng tiếc vật này đối thần vô dụng, nếu để cho thần dùng, cũng chỉ có thể là sau khi chiến đấu khôi phục chân khí. Điện hạ sở tu công pháp, cũng là chí dương chi pháp, chờ điện hạ đặt chân vấn đỉnh, vật này đối điện hạ sẽ có tác dụng lớn. Bất kể như thế nào, vật này giao cho ngươi. Xử trí như thế nào, ngươi tự mình an bài đi. Ta tu sĩ được, còn sớm a. Vấn đỉnh cảnh đối với ta còn rất xa. Đối với Sở Huyền Ngạo tới nói, tả hữu bất quá một gốc thiên tài địa bảo mà thôi, về sau còn có thể rút đến tốt hơn. Mà lại hắn mới tiên tiên đỉnh phòng, vấn đỉnh cảnh quá mức xa xôi. Chính mình dạng gì tâm lý muốn có cái đo đếm, thì hắn thiên phú, không có hệ thống lúc, hắn đều cho mình tính ra tốt, đời này có thể đặt chân siêu phàm, sống 200 năm, thật tốt hưởng thụ một phen, coi như sống không uống, đủ bốn. Hệ thống mỗi tháng một lần rút thưởng, hàng năm hai lần triệu hoán, một lần nhân vật, một lần thế lực, bây giờ đã là cuối tháng, mấy ngày nữa, hắn liền có thể lần nữa rút thưởng, tiếp qua 2 tháng. Qua sang năm, hắn liền có thể lần nữa triệu hoán. Đúng vậy, hệ thống khen thưởng an loại bỏ tân thủ lễ bao bên ngoài, thời gian là một lần nữa tính toán. Chương 10, cương tử đáp lễ chương 10, cương tử đáp lễ nghe Sở Huyền Ngạo, viên thiên cương cũng không chối từ nữa, trong tay hiện ra một bức tranh, trên đó vô số đường con phát họa ra một bức tranh, trung tâm là một bức âm dương bát quái. Thôi bối đủ. Trừ trung tâm âm dương bát quái Sở Huyền Ngạo nhận biết bên ngoài, dựa vào bất ngờ vòng một vòng, càng lúc càng lớn đồ án, Sở Huyền Ngạo cũng không nhận ra. Thôi bối đồ phía trên phủ văn quang mang lấp lóe, địa hỏa ngưng liên bị hút vào thôi bối đồ bên trong. Thu hồi địa hỏa ngưng liên về sau, Viên Thiên Cương mới đối Sở Huyền Ngạo không người tạ lễ. Viên Thiên Cương tạ điện hạ ban ơn. Điện hạ, thần muốn đi xem cái này Thiên Đô thành, thuận tiện nhìn xem các phương nội tình. Không sao, những sự tình này không cần cùng ta nói rõ, tự mình quyết đoán liền hảo. Nhìn xem cái này đại càn các phương mà thôi, một số tiểu sự Viên Thiên Cương tự mình quyết đoán liền hảo. Sở Huyền Ngạo cũng không thèm để ý theo Viên Thiên Cương thân ảnh biến mất, Sở Huyền Ngạo cũng mang theo Thu Nguyệt Sương Tuyết trở lại trong phòng. Lúc gần đi đem bạch ngọc đao giao cho tiểu đệ tử, để hắn cầm lấy đi chiếu vào bộ dáng xứng một cây đao vỏ. Có đao không vỏ, phong mang tất lộ, hắn không thích. Phong mang không lộ, dấu khí tại thân. Không động thì thôi, động thì tất sát. Vẫn là câu nói kia, lặng lẽ, bắn súng không muốn. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý phương pháp duy nhất. Trở lại trong phòng, Sở Huyền Ngạo cũng bắt đầu đếm thử hắn ý nghĩ. Theo Thu Nguyệt một tiếng kinh hô, Sở Huyền Ngạo cũng biết, một chốt thoát ý dễ dùng. Đây mới là hệ thống không gian chính xác phương pháp sử dụng mà. Đi ra Vương phủ, Viên Tiên Cương lại dừng bước, nhìn về phía Vương phủ cửa. Xem ra không quá thuận lợi a. Viên Tiên Cương thấy được Chu Vô Thị nắm chặt trong tay trái huyết sắc ăn mòn cùng trên thân một số quỷ dị chi khí. Huyết độc, hoán khí. Vừa trở về đến cửa phủ trước đó, Chu Vô Thị một đoàn người đụng phải đi ra ngoài Cố Đức. Cố công công, điện hạ đã ngủ chưa? Gặp qua Chu đại nhân, điện hạ đã ngủ, Chu đại nhân có thể có chuyện gì gấp? Cái kia trong dương là. Nhìn thấy Chu Vô Thị, Cố Đức đội vàng không mình hành lễ, ngựa khí rất là cung kính. Không đề cập tới nhà hắn điện hạ đem Uy Hổ Sơn tất cả giao cho trong tay người này, chỉ nói hắn vấn đỉnh cảnh trung kỳ tu vi liền không phải hắn Cố Đức có thể cản rỡ, càng không nói đến này người vẫn là điện hạ tâm phúc. Mà cái dương thì là tại Chu Vô Thị sau lưng, Đoạn Thiên Ngai cùng Quý Hải Nhất Đao hai người giơ lên một cái hòm gỗ lớn tử. Hải Đường trực tiếp liền đường đều không cần đi, ngồi ở trên cái dương, bất quá thành thị phi lại là không thấy bóng dáng. Không có gì, cho điện hạ một ít vật nhỏ, có một số việc cũng không tính là việc gấp, vậy liền ngày mai sẽ cùng điện hạ nói rõ đi. Tốt, Chu đại nhân mong mời, điện hạ đã vì mấy vị đại nhân sắp xếp xong xuôi, ta chỗ này còn có một số sự tình, ta kém người mang mấy vị đại nhân đi qua. Tốt, đa tạ Cố công công. Cố Đức tìm mấy cái thị nữ vì Chu Vô Thị dẫn đường về sau liền vội vàng rời đi. Mấy cái thị nữ mang theo Chu Vô Thị một hàng người đi tới một cái viện, liền lui xuống. Viên Thiên Cương xuất hiện ở Chu Vô Thị bên người, một cái tay khoác lên Chu Vô Thị trên vai, theo Viên Thiên Cương trên tay màu vàng kim quang mang lóe lên, Chu Vô Thị trong nháy mắt cảm giác được trên thân nhẹ nhàng rất nhiều. Những cái kia cùng áo bối lúc đối chiến nhiễm phải quỷ dị chi khí, quét sạch sành sanh. Cũng không phải là Chu Vô Thị không thể đi trừ, mà là chính hắn đi trừ đến tìm chút thời giờ. Tại theo cái kia bốn cái nước ngoài nữ tử trong miệng biết được là tứ hoàng tử Sở Huyền An mục đích về sau, hắn liền lập tức bay lại chuẩn bị, liên lụy đến hoàng thất, tự nhiên muốn giao điện hạ quyết đoán. Đa tạ điện chủ. Đối với Viên Thiên Cương, Chu Vô Thị tự nhiên sẽ hiểu, cái này không chỉ là nhà hắn điện hạ lực lượng, cũng là bọn hắn lực lượng. Mà Viên Thiên Cương âm thầm thân phận cũng là Thiên Ngoại Thiên Tàng Long Điện điện chủ. Xem ra các ngươi cũng không thuận lợi, chuyện gì xảy ra? Ngươi từ chỗ nào nhuộm cái này bán khí? Nghe Chu Vô Thị sau khi giải thích, Viên Thiên Cương cũng biết nguyên do. Ánh mắt nhìn về phía cái kia hòm gỗ lớn tử, bên trong có hai cái đầu, còn có bốn cái sống. Tốt, các ngươi cũng nghỉ ngơi trước đi. Điện hạ đã nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói sau. Ta đi xem một chút cái kia cái gọi là An Vương. Vừa vặn Viên Thiên Cương vẫn chưa tới từ nơi nào bắt đầu trước, cái này không đưa mình tới cửa. Tại trong màn đêm, trăng sáng treo cao, ánh trăng quang mang chiếu sáng đại địa, dường như vì nó phủ thêm một kiện màu bạc áo ngoài. Viên Thiên Cương thân ảnh xuất hiện ở An Vương phủ trên không. An Vương phủ, tức tứ hoàng tử Sở Huyền An phủ đệ. Thân ở hư không bên trong, gác tay mà đứng, một thân khí tức nội liễm. Một bộ mài giũa quỷ dị đồ án mặt nạ phía dưới, sắc bén hai mắt nhìn xuống cả tòa An Vương phủ. Tại An Vương phủ trong đại sảnh, tứ hoàng tử Sở Huyền An cùng một người phương Tây lão giả ngồi cao trên đại sảnh. Tứ hoàng tử Sở Huyền An nghe đến phía dưới người báo cáo, một đỏ mặt lên, đầy người run rẩy. Ngồi phía dưới năm người, phóng tầm mắt nhìn tới, trừ bỏ tứ hoàng tử Sở Huyền An bên người tiểu thái giám, cùng ngồi phía dưới một cái gầy còm lão giả, cả phòng bên trong trừ hai người này bên ngoài, lại tất cả đều là dương quỷ tử. Hư không bên trong Viên Thiên Cương, liếc một chút nhìn qua, đối An Vương phủ nội tình cũng có hiểu biết. Ánh mắt ngừng lưu tại tứ hoàng tử Sở Huyền An bên cạnh ngồi lấy cái kia người phương Tây lão giả, một thân dáng vẻ nặng nề, khí tức bề ngoài, rõ ràng đất chôn một nửa. Nâng tay phải lên, Viên Thiên Cương ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng một chỗ, ánh mắt nhìn chăm chú đầu ngón tay. Tại Viên Thiên Cương đầu ngón tay, một luồng huyết hắc chi sắc khí đoàn đan vào một chỗ. Nhìn chăm chú trong đó, như có oan hồn tiêu rên, âm phong chợt trận, nhiếp nhân tâm phách. Không sai, chính là Viên Thiên Cương theo Chu Vô Thị thể nội quất ra sinh linh hoàn khí, có điều hắn Viên Thiên Cương lại ở bên trong thêm một ít vật nhỏ. Nghe được Sở Huyền An một đám người nói chuyện với nhau, Viên Thiên Cương trong mắt lóe lên một tia lành ý, An Vương điện hạ khách khí như thế, lại có thể không đáp lễ đây. Một chỉ điểm ra, cái kia sợi huyết hắc chi khí tràn vào cái kia người phương Tây trong người ông lão. Không người nhìn đến, cũng không có người cảm giác được. Cho dù là cái kia lão giả bản thân cũng không có cảm giác. Nhìn đến oán khí dung hợp về sau, Viên Thiên Cương thoáng qua biến mất, đi tới bên ngoài hoàng cung. Ngoài hoàng cung tường nguy nga trắng lệ, hướng về một bên nhìn lại, như là một bức lưu động màu vàng kim bức tranh, nguyệt quang chiếu sáng, hướng vách tường rơi xuống mông lung qua mang, lộ ra phong cách cổ xưa thần bí. Trên hoàng thành, từng người cấm quân binh lính đứng thẳng trên đó, như là tiêu thương một dạng, nhân số không ít, nhưng lại cực kỳ tĩnh mịch. Nhìn qua cái này tòa hoàng cung, Viên Thiên Cương trong mắt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Không thể không nói, đại càn vạn năm nội tình, sắc thực hùng hậu. Tại Viên Tiên Cương trong mắt, hoàng cung chi tường từng đạo cấu kết thiên địa đại đạo màu vàng kim đường vân ẩn mà không phát, từ bên trên nhìn, đường vân tứ tán mà khuyết trường, thiên đô thành đại con phố nhỏ đều bị đặt vào trong đó, một tòa to lớn trận pháp càng đem cả tòa thiên đô thành bao phủ trong đó. Các nơi trận văn ở trong hư không lập lòe, đều gọi kết nối với nhau, nếu có thiên tượng cảnh cường giả dám tại thiên đô thành bên trong động thủ, trận pháp trong nháy mắt bao phủ, khóa chặt vị trí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là thiên nhân cảnh cường giả muốn phá trận, cũng cần một hồi thời gian, mà thời gian nhưng lại là quý báu nhất, một có dị động, hoàng tộc thiên nhân cảnh phút chốc liền đến lúc đó muốn đi, đều đi không được. Mà một khi đại trận có cường giả tự mình chủ trì, quốc vận gia trì, muốn phá, nói nghe thì dễ. Mà tại hoàng cung phía trên, một đầu màu vàng kim cự long xoay quanh trên không trung, đâu chỉ ngàn trượng, hắn thân thể bao phủ toàn bộ hoàng cung. Một thân long lân chiếu sáng rạng rỡ, long mắt nhắm chặt, chân long còn đang ngủ say, không có động tác, nhưng lại cực kỳ uy nghiêm. Viên Thiên Cương biết, đó là đại càn vạn năm quốc vận hiện hóa khí vận kim long. Quốc chi khí vận quanh thân ngưng thực, không có chút nào khuyết tán, không có chút nào sơ hở. Nhìn lấy cái này khí vận kim long, Viên Thiên Cương đầu tiên là ngưng trọng, thoáng qua liền giãn ra. Lại nhìn một chút trước mắt quốc vận, Viên Thiên Cương cuối cùng quay người rời đi. Chương 11, xá lợi, thành Phật chương 11, xá lợi, thành Phật Thiên Đô thành bên ngoài, Túng Quang Sơn, nơi này chính là ngày xưa Thạch Phật lập hạ chùa miếu chỗ. Thạch Phật đại Phật tự. Chùa miếu chỗ sâu một chỗ động huyệt bên trong, một cái áo vải lão tăng ngồi chồm hổm tại trên bồ đoàn. Hai tay hợp đặt tại trước người, hai mắt tự nhiên nhắm lại, túi đầu trong miệng không biết nhớ kỹ cái gì. Viên Thiên Cương thân ảnh xuất hiện tại bàn thờ trước, trên bàn cung phụng cũng không phải là tượng vật, chỉ có một viên anh đào lớn nhỏ màu vàng kim hạt châu. Trong động duy nhất ánh sáng chính là viên này hạt châu tản ra. Nhìn đến viên này hạt châu, Viên Thiên Cương đã biết đây là cái gì. Xá lợi. Rồi tay cầm lên, tại Viên Thiên Cương cầm lấy xá lợi trong nháy mắt, ngồi chồm hổm lao tăng hai mắt đống nhiên mở ra, tựa như kim cương nổ mục. Lao tăng hai mắt kim quang khắp bố, trong mắt bắn ra một vệt kim quang, ẩn chứa thiên địa chi uy, bắn thẳng đến Viên Thiên Cương. Tại lao tăng sau lưng, một đạo La Hán hư ảnh hiện lên, chậm rãi ngưng thực, xông phá chân trời. Viên Thiên Cương tay phải bung lên, đem lão tăng trong mắt bắn ra kim quang đánh tan, sau đó trong lòng bàn tay hướng phía dưới, trong lòng bàn tay chân khí tuôn ra, một cỗ thiên địa lực lượng uy áp hiện hiện. Lao tăng trong nháy mắt bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, sau lưng La Hán hư ảnh trong nháy mắt phá thoái. Nằm dạp trên mặt đất đến lao tăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Viên Thiên Cương, hai mắt lại không kim quang, chỉ có vô tận hoảng sợ. Chỉ một chiêu, là hắn biết, đánh không lại. Lại bốn phía nhìn một chút, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, cái này trong động đã sớm bị người lấy thiên địa lực lượng phong cấm. Vạn Bối Minh Tâm bái kiến tiền bối, không biết tiền bối đến thăm, có gì chỉ giáo. Vạn Bối nhất thời nóng nổi, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Không sao, ta tới đây là muốn cùng Thạch Quật Đại Phật tự làm một cái giao dịch. Minh Tâm độc thoại, tiền bối, liền để ta nằm dạp trên mặt đất làm giao dịch sao? Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, một phen sáng sớm lên sau khi vận động, Sở Huyền Ngạo tại Thu Nguyệt Sương Tuyết phục thị phía dưới thu thập một chút. Nghe được Viên Thiên Cương thanh âm về sau, cho nên hôm qua ta cái kia tứ ca còn đi Uy Hổ Sơn tìm ta gấp dạng. Ha ha, hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả chết rồi, ta cái kia tứ ca sợ là cũng đau lòng hơn a. Nghe Viên Thiên Cương, Sở Huyền Ngạo một mặt ý cười, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hắn cũng là để Chu Vô Thị đi đón quản Uy Hổ Sơn nhân thủ, không nghĩ tới còn đuổi kịp. Đêm qua tứ hoàng tử trong phủ thế nhưng là nổi trận lôi đình a, bất quá vị này tứ hoàng tử nội tình cũng không tệ lắm, phủ bên trong lại còn có một vị thiên tượng cảnh cường giả. Trừ bỏ chết hai người kia còn có năm vị vấn đỉnh cảnh. Ngược lại là không nghĩ tới, ta cái này tứ ca vốn liếng nhi thẳng dạy a. Sở Huyền Ngạo là làm sao cũng không nghĩ tới, cái kia tứ ca phụ thượng nhân thủ thật đúng là không ít, lại còn có vị thiên tượng cảnh cường giả, mặc dù nhanh chết rồi. Đúng vậy, ấn Viên Tiên Cương nói, lao ra hỏa kia cũng gần 500 tuổi, lại đánh vài không đoán chừng liền trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mà lại Viên Tiên Cương còn tăng thêm điểm tài liệu, đã rõ ràng cái kia lao đông tây trong 2 tháng khẳng định khai tiệc. Hết thệ thì 7 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, 6 cái đều là dương quỷ tử, còn phái một vị thiên tượng cảnh, thần quốc còn thật là hào phong a. Đối với thần quốc ý nghĩ, bất luận Sở Huyền Ngạo vẫn là Viên Thiên Cương đều rất rõ ràng. Cái kia một đám cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Chẳng qua hiện nay thì thừa 5 vị vấn đỉnh cảnh, cái kia thiên tượng cảnh cũng muốn chấm dứt. Vậy thì chờ lấy đi. Bản vương ngược lại là rất muốn biết thần quốc về sau sẽ làm thế nào, Chu Vô Thị bọn hắn thế nào. Điện hạ yên tâm, không có chuyện gì. Đêm qua thu hoạch như thế nào? Thu hoạch không nhỏ, đại càn nội tình không thể khinh thường a. Quốc chi khí vận hùng hậu, ngay cả ta cũng không dám tùy tiện tiến đến. Bất quá cái này lại không cần phải lo lắng. Điện hạ chính là chính thống, tương lai ngược lại là có thể tiết kiệm đi không ít phiền phức. Nói lên quốc vận, Viên Thiên Cương trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, có điều rất nhanh liền từ từ tiêu tán. Bởi vì hắn Viên Thiên Cương cũng không cần lo lắng quốc vận, người đều không được. Nghe Viên Thiên Cương, Sở Huyền Ngạo minh bạch, Viên Thiên Cương tối hôm qua vốn định đêm tối thăm dò hoàng cung, có thể bị đại càn quốc vận ngăn cản, cũng không cứ gọi được ngăn cản đi. Chỉ là có thần khí Sơn Hà đỉnh trấn áp, đại càn khí vận ngưng tụ không tan, Viên Thiên Cương không có nắm chắc tại không làm cho khí vận dị động tình huống dưới, đêm tối thăm dò hoàng cung. Một khi khí vận dị động, Hoàng tộc thiên nhân cảnh cường giả sẽ trong nháy mắt cảm giác được, hơi không cẩn thận, Viên Thiên Cương có bại lộ mạo hiểm. Đến lúc đó cái này Tiên Đô thành khẳng định là đợi không được nữa, thậm chí về sau lại nghĩ có cái khác nhu đồ, cũng dễ dàng gây nên các phương cảnh giác, cho nên cuối cùng Viên Thiên Cương vẫn là không có đi. Đến mức vì sao không cần lo lắng quá mức khí vận, thì là hắn Sở Huyền Ngạo cũng là đại càn chính thống, lại thế nào tranh, cũng là người trong nhà, coi như huyên náo lại lớn, cũng sẽ không đến vận dụng khí vận cấp độ. Hắn cũng không phải ngoại nhân. Cái này thiên hạ trung quy là họ Sở. Vật này hiến cho điện hạ. Viên Thiên Cương bàn tay mở ra, một viên anh đào lớn nhỏ kim đậu tử tại trong lòng bàn tay chỗ phát ra từng trận kim quang. Đây là đan dược. Điện hạ, đây là thiên tượng cảnh xá lợi. Đêm qua thần đi một chuyến Túng Quang Sơn, ở trong đó năng lượng mặc dù dùng quá nhiều, nhưng cái này còn thừa. Dựa vào thần chi trí dương thiên cương chi lực cũng đủ để vì điện hạ vững chắc căn cơ. Túng Quang Sơn, đây là thạch Phật xá lợi. Sở Huyền Ngạo thần sắc có chút ngơ ngẩn, cũng không khó đoán. Đại càn Phật tu cực ít, đang lâm thiên tượng cảnh Phật tu trên mặt nổi chỉ có một vị, ngày xưa thạch Phật. Càng không nói đến thạch Phật tông môn liền xây dựng ở Túng Quang Sơn phía trên. Đúng vậy, điện hạ, thần đêm qua đi Túng Quang Sơn cùng Thạch Quật Đại Phật tự vị kia thiên tượng cảnh làm một vụ giao dịch. Cái này viên xá lợi nội tình không tầm thường, đối điện hạ hữu dụng, thần liền cầm trở về. Thạch Quật Đại Phật tự còn thật có thiên tượng cảnh, Viên Thiên Cương ngươi làm giao dịch gì? Thạch quật đại Phật tự còn có thiên tượng cảnh, điểm ấy Sở Huyền Ngạo trước đó cũng là suy đoán, bất quá là hiện tại xác nhận. Dù sao ngày xưa thạch Phật quá mức kinh diễm, chứa chút nội tình, bình thường. Thạch Phật vốn là Vân Châu một khất cái hài đồng, ngẫu nhiên đạt được một bộ Phật kinh, nộ ra tu hành chi đạo, từ đó một đường hát vang tiến mạnh. Dựa vào một bản nhặt được phổ thông Phật kinh đại thừa kim cương kinh luận 10 tuổi tự ngộ tu hành, 30 tuổi đặt chân vấn đỉnh đỉnh phong, là đại càn chi địa đệ nhất vị lấy Phật đạo đặt chân tiên tượng cảnh tu sĩ. 36 tuổi, tại Kinh Châu Túng Quang Sơn lần thứ nhất võ luận giảng Phật, liên tiếp 3 tháng, nên chiến các phương. Hoàng tộc, Huyền Thiên đạo tông các phương thế lực đều từng xuất thủ, đều là bại. Không một người là hắn đối thủ. Sau trận chiến này, Thạch Phật ngồi vững thiên tượng phía dưới đệ nhất nhân danh hảo, người giang hồ xưng bất diệt La Hán. Kết thúc về sau, danh tiếng vang xa, tại Túng Quang Sơn thành lập Thạch Quật đại Phật tự. 100 tuổi đạt được một thiên tài địa bảo, đột phá thiên tượng chi cảnh. Có thể 200 tuổi lại xuất thế lần nữa lúc, Thạch Phật đã đạt thiên tượng đỉnh phong chi cảnh. So với các phương đỉnh cấp thế lực thiên kiêu cường giả có thể cảm ngộ thiên đạo, thiên nhân dạy bảo, chí bảo không ngừng, Thạch Phật dựa vào ngộ, liền siêu việt bọn hắn quá nhiều. Về sau tại Vân Châu biên cảnh luận đạo đại yến, vẫn như cũng là vô địch tư thái, quét ngang hết thảy. Không luận võ học tu hành, hoặc là Phật đạo biệt kinh, không để người tâm phục khẩu phục. Thậm chí cùng đại yến thiên nhân cảnh cường giả biệt kinh, thế hòa không phân thắng bại mà nói. Thậm chí giang hồ truyền ngôn, trận kia biệt kinh, kỳ thật Thạch Phật thắng, bất quá bởi vì làm đối thủ là thiên nhân cảnh cường giả, mới thế hòa không phân thắng bại mà nói. Mà lời đồn đại này, Thiền Tâm Chủ cũng chưa phản bác. Hắn sáng tạo A La Hán thần công đến đại yến hoàng tộc tán thưởng, sánh vai bọn hắn hoàng tộc bất động minh vương công. Phải biết đại yến hoàng tộc bất động minh vương công thế nhưng là cùng hắn đại cản hoàng tộc Sơn Hà vạn tướng kinh một dạng, đó là nhiều đời lao tổ tông nhóm tu sửa bổ khuyết, không ngừng hoàn thiện, không tích lũy mấy đời, đứng hàng thế gian đỉnh cấp công pháp a. Tự tạo thần thông kim cương pháp nhãn được vinh dự không kém gì Phật môn lục thông chi thiên nhãn thông tuyệt thế thần thông. Đây cũng không phải là giang hồ thổi phồng, đây là đạt được đại yến các phương đỉnh cấp thế lực tiên tượng cảnh chính là đến thiên nhân cảnh cường giả chính miệng thừa nhận. Đại yến nhiều Phật môn, đại yến hoàng triều mấy phương đỉnh cấp thế lực đều là tu Phật đạo, liền hoàng tộc đều không ngoại lệ. Toàn bộ cũng là một Phật quốc. Thạch Phật cả đời chưa từng đặt chân đại yến quốc thổ, có thể đại yến chi địa lại đều là Thạch Phật tuyệt thế thanh danh tốt đẹp. Người trong thiên hạ đều là gọi hắn là chân Phật chuyển thế. Chương 12, Thiên Ngoại Thiên, Cửu Dương thần công, còn có lão lũ. Chương 12, Thiên Ngoại Thiên, Cửu Dương thần công, còn có lão lũ. Điện hạ, Thạch Quật đại Phật tự xác thực còn có một vị thiên tượng cảnh, tên là Minh Tâm. Hắn có thể đột phá thiên tượng chi cảnh, chính là dựa vào Thạch Phật xá lợi. Cái này xá lợi không tệ, tuy nhiên trong đó chi lực đã đi chín thành, nhưng cho điện hạ đánh căn cơ cũng đủ rồi. Đến mức giao dịch, thần lấy Thiên Ngoại Thiên danh nghĩa đáp ứng cái kia Minh Tâm, sẽ giúp Thạch Quật đại Phật tự một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả đột phá thiên tượng chi cảnh. Thạch Quật đại Phật tự thì phải tại cần thời điểm xuất thủ, hoặc là cũng có thể tính toán thành Thiên Ngoại Thiên thuộc hạ thế lực. Phương ngoại chi địa, Thiên Ngoại chi thiên. Ta ý tiêu giao, tiên làm khó dễ được ta. Thiên Ngoại Thiên, cái này là trước kia Sở Huyền Ngạo cùng Biên Thiên Cương, Chu Vô Thị bọn người mưu đồ thời điểm, xây dựng một cái trong bóng tối thế lực. Trên mặt nổi Sở Huyền Ngạo chỉ là một cái bình thường vương gia, một cái an phận thủ thường vương gia. Trong bóng tối tự nhiên là cần phải có một thân phận khác. Mà lại về sau triệu hoán người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cũng không thể đều an bài đến bên người đi. Cùng các đại thế lực tiếp xúc cũng sẽ chỉ là Thiên Ngoại Thiên. Viên Thiên Cương chính là Thiên Ngoại Thiên Tàng Long Điện điện chủ mà Sở Huyền Ngạo bản thân trang một con cá liền hảo. Trước mắt trong tay hắn bên ngoài người đã đủ rồi, Quỷ Bộ, Hán Ngoại Công, Chu Vô Thị, còn có phụ thượng hai cái vấn đỉnh cảnh khách khanh. Năm vị vấn đỉnh cường giả tại bên ngoài, bảo vệ tốt Hàn Sơn phủ cái kia một mẫu ba phần đất đã đủ. Mà bên ngoài thì liền cần Thiên Ngoại Thiên điện hạ, ta trước vì ngươi dung hợp xá lợi đi. Hảo tay phải hất lên, xá lợi trực tiếp đánh vào Sở Huyền Ngạo trong lồng ngực. Viên Thiên Cương thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Huyền Ngạo sau lưng, trường bên trong màu vàng kim chân khí tụ đoàn. Đối với Sở Huyền Ngạo đỉnh đầu một trường vô dưới, một loại không cách nào ngôn ngữ sảng khoái trong nháy mắt trải rộng Sở Huyền Ngạo toàn thân. Tuy nhiên Sở Huyền Ngạo trước đó ngoài miệng nói không quá quan tâm, nhưng thực lực tại chính mình trong tay cuối cùng không giống nhau. Mà lại Sở Huyền Ngạo tu luyện vẫn là hoàng tộc tứ đại kỳ công một trong Cựu Dương thần công. Ban đầu ở võ khu thời điểm, Sở Huyền Ngạo thế nhưng là liếc thấy chúng môn này công pháp, không thể không nói lao tổ tông vẫn là có mức độ hiểu được vì bọn hắn những thứ này hậu bối tử tôn thân thể cân nhắc. Cựu Dương thần công luyện thiên địa chi dương khí để bản thân sử dụng, dung luyện dương thần, đi là chí dương chi đạo, cùng đại soái thiên cương quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tu luyện Cựu Dương thần công, đối phương diện kia hiệu quả nhiều có giá trị, theo tu vi làm sâu sắc, tự thân dương khí càng tăng lên, phương diện kia hiệu quả càng cường. Khu khu, cũng không phải là hắn thân thể không được, chỉ là nam nhân mà. Người nào không hy vọng chính mình càng cường điểm đâu? Tiểu đạo truyền văn, tu luyện Cựu Dương thần công, nếu có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh, dung luyện chí dương, hóa một dương thần, lấy này ngưng luyện thiên nhân chi thể, có thể kim thương bất đạo. Vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt, danh xưng thần thương đệ nhất. Tuy nhiên hắn tu luyện thiên phú không được, có thể không trở ngại hắn đối thiên nhân chi cảnh khát vọng a. Thân là hoàng tộc tử đệ, hắn cũng khát vọng thành tựu thiên nhân, vì hắn sở thị hoàng tộc, lại chấn thiên hạ ngàn năm. Ta thể, tuyệt đối không phải hướng về phía cái gọi là kim thương bất đảo, thần thương đệ nhất đi. Tại Viên Thiên Cương đưa tay theo Sở Huyền Ngạo đỉnh đầu lấy ra về sau, Sở Huyền Ngạo tu vi đã đạt tới tông sư chi cảnh. Sở Huyền Ngạo rõ ràng có thể cảm giác được tại trong lồng ngực ở giữa thiên trung huyệt chỗ, một cỗ nhu hòa năng lượng không ngừng mà tràn vào tứ chi mạch mạch, tự dưỡng hắn thân thể. Không chỉ là tu làm chất khí, còn có nhục thân, cùng trong đầu hơi có tê dại sảng khoái, thần hồn, toàn phương diện tăng cường. Điện hạ, thần lấy bí thuật che lấp tu vi, chỉ cần điện hạ không chủ động dùng chân khí xông phá thiên trung huyệt chân khí bình chướng, coi như điện hạ cùng người đối chiến, thiên nhân phía dưới cũng không có người có thể phát hiện điện hạ tu vi. Cái này đạo lực lượng cũng đủ bảo vệ điện hạ siêu phàm cảnh trước đó thông suốt. Khổ cực, không dám nhận, điện hạ thiên tư tuyệt thế, đây bất quá là rễ hoa trên gấm thôi. Có cái này xá lợi cùng thần chí dương chi lực, chờ cái kia đầu giao long đặt chân thiên tượng cảnh, thần lấy này một thân cốt đục tinh huyết, vì điện hạ tẩy kinh phạt thủy, điện hạ cái này một thân căn cốt cũng liền trở thành. Đối với tự thân thiên phú, Sở Huyền Ngạo rất rõ ràng, nhưng là tán thưởng quả thật làm cho nhân tâm sinh vui vẻ. Bất quá ở đâu ra giao long, còn lập tức liền thiên tượng cảnh. Nơi nào tới giao long? Thiên đô thành bên ngoài vân vụ quan bên trong, có một miệng vọng long giếng, xuống giếng có thủy mạch, một đầu có thể so với vấn đỉnh cảnh giao long chiếm cứ trong đó, còn có một vị thiên tượng cảnh cường giả trông coi, hẳn là hoàng tộc thủ bút. Hoàng tộc thủ bút, thiên tượng cảnh, người nào? Hoàng tộc lão tổ. Vân vụ quan bên trong có giao long, Sở Huyền Ngạo là thật không nghĩ tới. Đúng vậy, điện hạ, cái kia giao long trên thân có đại cản quốc vận dấu vết, nó hút qua quốc chi khí vận, hẳn là hoàng tộc trong bóng tối nuôi nhốt. Đến mức thiên tượng cảnh, cũng không phải là trong hoàng tộc người, mà chính là vân vụ quan quan chủ Vân Ẩn chân nhân. Tu vi thiên tượng cảnh sơ kỳ, người nào? Vân Ẩn chân nhân. Sở Huyền Ngạo hai mắt đống nhiên co rụt lại, cái kia lao đông tây là thiên tượng cảnh. Sở Huyền Ngạo sát thực kinh đến, thạch quật đại phật tự còn có thiên tượng cảnh, hắn đều có thể hiểu được. Cái kia thuần là thạch phật quá ngưu bức, cho lưu túc vô liếng. Có thể Vân Ẩn chân nhân thế nào lại là thiên tượng cảnh đâu? Nghĩ đến bình thường trong cung nhìn thấy tấm kia cả ngày cười hì hì mặt, một bộ khiêm tốn khuôn mặt, cái kia thấy người nào cũng là ăn nói khép nép, Sở Huyền Ngạo làm sao cũng không thể đem lão gia hỏa kia cùng thiên tượng cảnh lão tổ cấp bậc cường giả liên hệ tới. Lão gia hỏa thực sẽ chẳng a, mà lại lão gia hỏa kia không phải 10 năm trước mới đột phá vấn đỉnh cảnh sao? Đương thời hắn phụ hoàng trả lại hắn viết một khối biển làm trúc. Ân, Vân Ẩn xem thì tương đương với hắn phụ hoàng ngự dụng đan phòng. Hợp lấy 10 năm trước trúc chính là cái kia lão đông tây đột phá thiên tượng cảnh đúng không? Kỳ thật đem những thứ này liền cùng một chỗ, sự thật đã rất rõ ràng. Hoàng tộc tại Vân Ẩn xem dưỡng giao long, mà Vân Ẩn chân nhân thì là cùng loại thủ long nhân mở dạng, lão đông tây cũng sẽ giấu, thiên phú hẳn là cũng không kém, hoàng tộc giúp đỡ đột phá thiên tượng cảnh, cũng coi như âm thầm một phần lực lượng. Một vị thiên tượng cảnh cường giả, núp trong bóng tối, không muốn người biết. Một đám lao âm ức. Đến mức vì sao không phải cái kia giao long trộm vệ khí vận, có sơn hà đỉnh trấn áp, đại soái muốn tránh né khí vận dò xét, đều có thể bị phát hiện. Một cái vấn đỉnh cảnh giao long, điểm này đạo hạnh tầm thường, có thể trộm hắn đại càn khí vận. Khả năng sao? Dài mấy cái đầu. Cái kia Vân Tùng chân nhân tu vi có thể là vấn đỉnh. Vân Tùng, Vân Ẩn sư đệ, trấn võ ti lập hồ sơ tu vi pháp tướng cảnh đỉnh phong, Vân Ẩn lập hồ sơ tu vi thì là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. Điện hạ, Vân Vũ quan bên trong có một vị thiên tượng cảnh sơ kỳ, một vị vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, pháp tướng cảnh 5 người, siêu phàm cảnh 11 người, còn lại hơn 100 người tu vi không đáng giá nhắc tới. Viên Thiên Cương, tại ngày này đô thành bên trong, ngươi nhìn thấy thiên tượng cảnh cường giả có mấy người? Thông qua Vân Ẩn chân nhân, Sở Huyền Ngạo rất muốn biết cái này thiên đô thành còn có nào lão lục. Điện hạ, tại ngày này đô thành bên trong thiên tượng cảnh có 8 người, trừ tứ đại quốc công bên ngoài phủ, trấn võ ti ti chủ, tứ hoàng tử phụ thượng một vị, thạch quật đại phật tự một vị, lại có là Vân Vũ quan Vân Ẩn. Nghe được Viên Thiên Cương trả lời, Sở Huyền Ngạo nhẹ nhàng thở ra, 8 cái, trên lệch không lớn, còn có thể tiếp nhận. Ấn hắn trước đó đoán, cũng liền 5 cái rưỡi. Hệ thống chưa xuất hiện thời điểm, trừ trong cung bên ngoài, hắn đối cái này thiên đô thành bên trong thiên tượng cảnh cường giả cũng có chỗ suy đoán. Hoàng cung không cần nghĩ, khẳng định có, hoàng tộc liền thiên nhân cảnh đều có, sẽ thiếu thiên tượng cảnh sao? Tứ đại quốc công phủ liệt chư hầu phía trên, triều đường địa vị siêu nhiên. Môn hạ cường giả cũng là không ít, uy áp các phương, nếu không có thiên tượng cảnh cường giả, sợ là trấn không được cái này chẳng tử. Trấn võ ti ti chủ quân chi phủ uy trấn giang hồ, tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà Sở Huyền Ngạo nói tới nửa cái thì là thạch Phật sau khi chết, thạch quật đại Phật tự đã sụp dốc, có thể thạch Phật quá mức kinh diễm, hắn không xác định hắn có không có để lại nội tình. Sự thật chứng minh vẫn là có nội tình. Mà không đoán được hai vị chính là hắn tứ ca phụ thượng sắp khai tiệc vị kia cùng Vân Ẩn chân nhân. Một vị đến từ thần quốc, một vị là hoàng tộc đến đỡ lao lục, hắn là thật không biết. Thiên tượng cảnh, hắn cũng không có cách nào tra a, cũng không thể trực tiếp hỏi đi. Ngươi là thiên tượng cảnh sao? Chương 13, đòi nợ, thượng, chương 13, đòi nợ, thượng, điện hạ hôm qua cho thần gốc cây kia địa hỏa ngưng liên. Thần muốn đem hắn cho phụ quốc cấm phủ, còn thỉnh điện hạ ân chuẩn. Lập tức nghe xong Viên Thiên Cương giải thích, Sở Huyền Ngạo một mặt quái dị, còn có việc này. Đêm qua Viên Thiên Cương đêm tối thăm dò Thiên Đô thành, toàn bộ thành cơ hồ đi dạo toàn bộ, tại phụ quốc cấm phủ, ngược lại là phát hiện một kiện chuyện thú vị. Rơi xuống đại soái trong tay, cũng coi như các ngươi có phúc khí. Phụ quốc công, lang gia, đồ vật đã cho ngươi, ngươi tự mình an bài là được. Cái kia đi xem một chút ta cái kia tứ ca. Ra khỏi phòng, Sở Huyền Ngạo đối với tiểu đức tử nói ra, tiểu đức tử, đi đem Nhị Nhu gọi tới, mang lên một tiểu đội thị vệ. Nhị Nhu tên là Nhu Chiến, là hắn phụ thượng thị vệ thống lĩnh, siêu phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Về phần tại sao gọi Nhị Nhu, thì là bởi vì hắn tu luyện công pháp gọi là cương khí như Nhu, đối chiến thời điểm, chân khí có thể ngưng tụ thành Nhu Chi hư ảnh, cả một cái thực Nhu chiến sĩ. Lại thêm một thân cũng họ Nhu, Sở Huyền Ngạo thì xưng hô này vì Nhị Nhu. Nhu Chiến bái kiến điện hạ. Nhìn trước mắt một mặt thật thà cường tráng hắn tử, cùng sau lưng 18 người thị vệ tiểu đội, Sở Huyền Ngạo hài lòng nhẹ gật đầu. Quay đầu nhìn về phía Chu Vô Thị cùng Quỷ Bộc hai người, Chu Vô Thị sáng sớm lại tới, mà Quỷ Bộc thì là đảm nhiệm hắn cận vệ. Theo Sở Huyền Ngạo vung tay lên, Chu Vô Thị cùng Quỷ Bộc hai người trong nháy mắt độc thủ, viện bên trong vang lên từng tiếng kêu thảm. Không đến 3 giây, hai người thoát ra mà quay về, vừa mới dáng người thẳng tắp thị vệ tiểu đội, hiện tại nguyên một đám ôm bụng bưng bít lấy chân, từng cái trên mặt đều treo điểm màu, nằm trên mặt đất không ngừng mà kêu rên. Nhị Nưu, tới. Các ngươi bị thương không cho phép dùng chân khí hồi phục, cái này nhưng là hôm nay đại diện. Đợi chút nữa theo ta đi ra ngoài một chuyến, thì cái này trạng thái, về sau trở về mỗi người đi sổ sách lĩnh 10 lượng bạc cùng một bình bách thảo đan. Nhị Nưu giờ phút này đã mặt mũi bầm dập, chống đỡ đứng người dậy đứng lên, hướng về Sở Huyền Ngạo đi đến. Mà một bọn thị vệ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, 10 lượng bọn hắn một đồng lộc tháng cũng mới 20 lượng, mà bách thảo đan đối với bọn hắn những thứ này tu vi thấp võ giả có thể tăng cao tu vi tu luyện. Kiếm lợi lớn à, thì bọn hắn cái này cũng không tính là thường, vận dụng chân khí không đến một khắc liền có thể khôi phục. Điện hạ, muốn không lại đánh trọng điểm. Không cần thương tiếc ta. Đến, Nhị Nưu, đưa tay. Sở Huyền Ngạo lập tức quất ra Nhị Nưu bên hông bội đao, tại Nhị Nưu trên tay vạch ra một vết thương, máu tươi chảy ra. Tiểu Đức Tử đội vàng cầm bạch lăng nhúng lên máu tươi. Nhìn đến trám không sai biệt lắm, Tiểu Đức Tử mới dừng tay cho hắn đơn giản băng bó. Nhị Nưu cho ngươi, kim sang dược, cầm lấy đi dùng đi. Nhìn lấy Sở Huyền Ngạo đưa tới bình thuốc, Nhị Nưu một mặt kích động, đội vàng tiếp nhận, đa tạ điện hạ ban ơn. Không trách Nhị Nưu lớn như thế động tác, không đề cập tới cái này hoàng tộc chuyên cung cấp kim sang dược đối địa đạo tam cảnh cường giả thương thế đều hữu hiệu, xa không phải trên thị trường những cái kia tạp hóa có thể so sánh, bên ngoài căn bản không lưu thông, có tiền mà không mua được. Thì chỉ nói trang dược cái kia bình ngọc đều là mắt xanh ngọc điêu khắc thành, một cái bình ngọc đều bù đắp được hắn Nhị Nưu 3 năm đồng lộc. Thu Nguyệt, đến cuốn lên. Chỉ thấy Thu Nguyệt cầm lấy trám huyết bạch lăng tại Sở Huyền Ngạo trên đầu cùng tay chân đều cuốn mấy lần về sau, Sở Huyền Ngạo lập tức nằm ở một bên trên giường nhỏ, thành một cái người bị thương. Nhìn đến Sở Huyền Ngạo mê chi thao tác, Nhị Nưu nhịn không được đặt câu hỏi, điện hạ, ngài đây là đòi nợ? Đòi nợ, điện hạ, ai còn dám đến vương phủ đòi nợ? Nghe được Sở Huyền Ngạo trả lời, Nhị Nưu một tiếng kinh hô, thực sự có người ăn tim gấu gan báo, dám đến vương phủ đòi nợ. Thôi, không có việc gì, ngươi cái này não tử sợ là cùng ngươi nói không rõ, chiếu vào làm là được. Tiểu Đức Tử, đi đem ta ngoại công mời đến, còn có cánh cửa cùng đại truy, toàn đều gọi. Cái này thế đạo, đòi tiền cũng không dễ dàng, nhân thủ nhất định muốn chuẩn bị đủ, hắn ngoại công không cần nhiều lời. Cánh cửa cùng đại truy thì là trước kia hắn phụ thượng duy hai vấn đỉnh cảnh cường giả. Cánh cửa gọi Nhạc Sơn, tu vi vấn đỉnh cảnh trung kỳ, về phần tại sao kêu cửa tấm thì là bởi vì hắn là một vị kiếm khách. Ân, tay cầm dài hơn 3 mét, rộng hơn 1 mét kiếm, tên kia đập người cùng đập dưa leo một dạng. Người xương trọng kiếm Nhạc Sơn. Không có cách, cái này dốc lòng cầm kiếm đi thiên nhai nam nhân, lại ngại bình thường kiếm quá nhẹ, dùng đến không thuận tay, theo hắn về sau, Sở Huyền Ngạo tìm người cho hắn xoa nhẹ một thanh cái gọi là kiếm, trả lại hắn mệnh danh Thái Sơn kiếm. Đại truy gọi là Vương Đại, cũng có thể gọi Vương Đại Trùy, tu vi vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, không cần phải nói, nghe tên liền biết vũ khí là cái gì, không là một cái phổ thông truy, đại truy, truy đầu có một người lớn nhỏ loại kia. Một truy đi xuống có thể cho ngươi đánh thành chiều sán thịt bò biên. Tham kiến điện hạ. Nhìn trước mắt hai cái gần cao 3 mét bắp thịt trắng hán, còn có một tay cầm kiếm ném truy tư thái. Sở Huyền Ngạo cảm giác an toàn bạo dạng, gần với viên thiên cương mang mang đến cho hắn một cảm giác. Không có cách, cái kia cô mắt trần có thể thấy đánh vào thị giác lực là người khác không có. Hai người chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia thị giác uy hiếp lực cũng là tràn đầy. Đây chính là Sở Huyền Ngạo tuyển chọn tỉ mỉ, độc thuộc về hắn hứa trừ cùng điện vị a. Tiểu Ngạo, ngươi đây là? Bạch Dịch nhìn đến Sở Huyền Ngạo nằm ở nơi đó dáng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn dù sao cũng là vấn đỉnh cảnh, không dụng tần biết, hắn đều có thể nhìn ra được hắn cái này ngoại tôn đánh giám không có, nhưng vì sao muốn đem chính mình làm thành bộ dáng như vậy? Ngoại công, đêm qua có người hành thích, tất nhiên là muốn đòi cái công đạo. Nghe được Sở Huyền Ngạo, một bên Nhị Nưu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn là thị vệ của vương phủ thống lĩnh, làm sao không biết có người dạ tập hành thích? Bất quá điện hạ nói, nhìn nhiều làm nhiều ít nói chuyện, Nhị Nưu cũng không nói chuyện. Hành thích? Người nào? Bạch Dịch mi đầu cao lại, hắn một mực tại vương phủ bên trong, gì người hành thích? Theo Sở Huyền Ngạo ngón tay địa phương nhìn qua, tại trên bàn đá bày biện hai cái có thể trang dưa hấu hộp gỗ. Bạch Dịch thần thức đảo qua, một mặt quái dị, Uy Hổ Sơn sự tình, hắn hôm nay tất nhiên là cũng nghe nói, liên tưởng đến hắn cái này ngoại tôn tác phong làm việc, Bạch Dịch trong lòng đã có đáp án. Rơi xuống hắn cái này ngoại tôn trong tay, tứ hoàng tử muốn xuất huyết ta. Tốt, đến đông đủ, bài giá, an vương phủ. Sở Huyền Ngạo nằm tại trên giường nhỏ không nhúc đích, bên người quỷ bộ tay áo quấn lấy giường một góc, chân khí bám vào, theo tay áo dâng lên, giường nhỏ thường thường vững vàng bị quỷ bộ giơ lên cao cao, như là chơi diều đồng dạng. Có thể trên giường Sở Huyền Ngạo cũng không cảm giác đến bất kỳ lắc lư. Đi đến ngoài viện, một chiếc xe ngựa đã dừng ở ngoài viện, quỷ bộ đem Sở Huyền Ngạo phóng tới trong xe ngựa, tiếp tục hưởng thụ lấy Thu Nguyệt Sương Tuyết phục vụ. Tiểu Đức Tử cầm lấy Sở Huyền Ngạo cho hắn tứ ca tặng lễ bước nhanh đuổi theo. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về An Vương phủ mà đi. Một đường lên đụng phải người đều là một mặt dấu chấm hỏi, cái này một mảnh khu vực, ở tự nhiên đều là đạt quan hiển quý. Cánh cửa cùng đại truy tất nhiên là cực kỳ bắt mắt, không ai không biết, Lục Điện Hạ mỗi lần đi Liên Hoa lâu đều mang. Hai người này đều thành phù hợp, bọn hắn xuất hiện thì đại biểu Lục hoàng tử tới. Trong xe ngựa ngồi người không cần nói cũng biết, Lục hoàng tử Sở Huyền Ngạo. Có thể bốn phía thị vệ mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập, cũng bị người đánh một dạng, Thiên Đô thành bên trong còn có người dám chọc vị này. Trên đường người nhìn lấy đội ngũ phía trước cưỡi ngựa bốn người, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Bốn vị vấn đỉnh cảnh cường giả mở đường, khí thế triển lộ, không che giấu chút nào. Trong bóng tối một số ánh mắt thì nhìn về phía lái xe ngựa quỷ bộ, hai tay áo vắng vẻ, có thể không cánh tay tay áo quấn quanh ở dây cương phía trên, múa may theo gió. Xem ra không có chút nào tu vi, có thể một cái không có tu vi vẫn là tàn phế người có thể vì hoàng tử lái xe. Không ít người đều đánh giá Chu Vô Thị, hôm qua Huy Hổ Sơn sự tình, âm thanh không động đại tiểu, vị này lục điện hạ phủ thượng lấy một địch hai vấn đỉnh cảnh trung kỳ cường giả, kỳ danh tất nhiên là truyền ra. Một đoàn người khí thế hung hăng, lục điện hạ hôm nay điệu bộ này cũng không quá giống như là đi liên hoa lầu chơi à. Cảnh giới tu hành, nhân đạo tứ cảnh, hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, địa đạo tam cảnh, siêu phàm, pháp tướng, vấn đỉnh, thiên đạo lưỡng cảnh, thiên tượng, thiên nhân, đăng thần nhất cảnh. Chương 14, đòi nợ, chung, chương 14, đòi nợ, chung, An Vương phủ phía trước. Sở Huyên Ngạo một đoàn người rất nhanh tới đạt, Chu Vô Thị một ngựa đi đầu, đứng ở An Vương phủ phía trước, vấn đỉnh cảnh trung kỳ tu vi triển lộ, khí thế tàn phá bừa bãi, thần thức khóa chặt phía trước bốn tên thị vệ, uy áp xuống. Chu Vô Thị vận lên chân khí, cao giọng quát nói, Tần Vương điện hạ vương giá đã đến, đặc biệt tới bái phòng An Vương điện hạ. Một câu nói xong, Chu Vô Thị quanh thân uy thế không lại áp chế, nhất thời cương phong tàn phá bừa bãi, bụi bay bung lên, An Vương phủ phía trước bốn tên thị vệ không thể không quỳ địa tương nền. Ở phụ cận đây cường giả đều cảm thấy cái kia cố kinh khủng khí tức. An Vương phủ bên trong mấy cái đạo khí tức phóng lên tận trời, mấy đạo bóng người nhanh chóng theo phủ bên trong bay ra, hết thảy năm người rơi vào mấy vị thị vệ trước đó, ngăn trở uy thế. Người còn dám tới? Năm người chân khí bay thẳng Chu Vô Thị mà đến, Uy Hổ Sơn sự tình mấy người đều biết, Chu Vô Thị bức họa đã ghi khắc, đối với hắn càng là hận không thể làm thịt. Bạch Dịch, cánh cửa cùng đại truy thân hình đứng ở Chu Vô Thị bên người, chân khí cổ động, cộng đồng ứng đối. Chỉ là khí thế đối kháng lẫn nhau, liền tựa như vặn bèo hết thảy, trong chín người từng đạo mắt trần có thể thấy, lại vô sắc chân khí gợn sóng không ngừng hiện lên đối kháng, chung quanh thanh cương nham thạch trải đường đều là vỡ nát. Thằng đến tứ hoàng tử Sở Huyền An bộ mặt tức giận đi ra, mỗi người mới thu tay lại coi như thôi. Tứ hoàng tử Sở Huyền An lúc này cũng là cực kỳ phẫn nộ, sắc mặt tái xanh. Tại hắn An Vương phủ phía trước triển lộ uy thế, uy áp hắn An Vương phủ thị vệ để hắn quỳ xuống đất tương ứng. Hoàn toàn cũng là đứng tại hắn Sở Huyền An trên đầu đi tiểu a. Tứ hoàng tử Sở Huyền An trong mắt nộ hỏa dâng trào, lồng ngực kịch liệt chập trùng nói: "Lão lục, ngươi muốn như thế nào?" Quỷ bộ. Theo Sở Huyền Ngạo một tiếng mang theo khàn khàn tiếng nói âm vang lên, quỷ bộ tay áo quấn lấy giường một góc, Sở Huyền Ngạo lần nữa bị chơi diệu giống như khiến ra. Nhìn đến Sở Huyền Ngạo dáng vẻ, An Vương phủ một đám nhân mã đều là một mặt kinh ngạc. Thi liên tứ hoàng tử Sở Huyền An nộ hỏa một thời gian cũng là im bặt mà dừng, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi: "Ta thao, người nào như bức như vậy, cho lão lục đánh thành cái này điều dạng?" An Vương phủ mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả thần thức đảo qua, muốn xem xét Sở Huyền Ngạo tình huống. Theo quỷ bộ chân khí theo trong tay áo bạo phát, hai mắt nhìn chăm chú bên trong một cái gầy còm lão giả, cái kia lão giả nhất thời sắc mặt trắng bệch, ăn một cái thì ngậm, cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa. Cái khác vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là thần thức bị ngăn trở, bất quá mấy người đều là ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn lấy quỷ bộ. Chỉ là một lần dò xét, liền biết quỷ bộ tu vi, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Tứ hoàng tử Sở Huyền An giống như nghe được cái gì, cũng nhìn về phía quỷ bộ. Thiên tài địa bảo khó tìm, thiên tượng cảnh cũng khó thành, vấn đỉnh cảnh đỉnh phong liền đã là tuyệt đỉnh, không ngờ cái này lão lục thủ hạ còn có loại này cường giả. Tứ ca, khu khu, chẳng lẽ ngươi ta huynh đệ khủng, hai người thì nói như thế sao? Nghe được Sở Huyền Ngạo, tứ hoàng tử Sở Huyền An nghiêng người sang nói, mời. Một đoàn người đi vào An Vương phủ, chung quanh người vây xem ngược lại là một mặt đáng tiếc, không đùa nhìn, còn tưởng rằng có thể đánh lên đâu. Chính hướng đại sảnh đi tới tứ hoàng tử Sở Huyền An bên thai đột nhiên vang lên một đạo truyền âm điện hạ, lục hoàng tử không có chuyện gì, hắn là giả vờ, hắn sắc mặt, quanh thân khí tức cùng hô hấp tần suất đều rất bình thường. Trước đó cái kia chỉ là trong nháy mắt bị Sở Huyền Ngạo dáng vẻ kinh ngạc một chút, đánh vào thị giác luôn luôn trước hết, thường dùng thần thức dò xét cũng bị người ngăn lại. Nhưng bọn hắn những người này, cái kia không phải tuyệt đỉnh cường giả, thiên cảnh không giả, bọn hắn cũng là đỉnh lưu. Đi đến một bước này, cái nào là số lượng? Tỉ mỉ quan sát, tổng sẽ phát hiện. Nghe vậy tứ hoàng tử Sở Huyền An khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Không có có thụ thường, trang ra cái này bộ dáng, suy nghĩ lại một chút lao lục cái kia không cần mặt mũi tính cách, tới làm gì, đã không cần nói cũng biết. Làm tiền đánh tới trên đầu của hắn tới, áo bối cùng lệ nhị ti sổ sách còn không có tính với ngươi đâu. Ngươi còn đến cửa tới tìm ta. Ngoài phòng khách, 18 người thị vệ tiểu đội thì lưu tại viện bên trong, còn lại Bạch Dịch, Đại Truy, Chu Vô Thị cùng nhị như bọn người thì theo Sở Huyền Ngạo cùng một chỗ đi vào đại sảnh. Lão lục, thỉnh, ngươi cái này còn có thể đứng dậy ngồi lấy sao? Muốn không cứ như vậy nằm. Không sao, khu khu, không nhọc tứ ca hao tâm tổn trí. Đi vào đại sảnh, Sở Huyền Ngạo tại Thu Nguyệt Sương Tuyết nâng đỡ, ngồi trên đế, lệnh ra cái đầu, tựa ở Thu Nguyệt trong ngực. Mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả cũng đều chậm chậm ngồi xuống, có thể ánh mắt bên trong lại đều tràn đầy chiến ý, cánh cửa ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào vị kia dùng thần thức dò xét, lại bị quỷ bộ trong bóng tối gây thương tích gầy còm lão giả, cũng là tứ hoàng tử Sở Huyền An dưới trướng hiện có 5 vị vấn đỉnh cảnh cường giả bên trong, duy nhất một vị đại càn bản địa người, ân, trước kia 7 người thời điểm cũng là duy nhất. Còn lại 4 vị vấn đỉnh cảnh cường giả đều là lệnh gia quả nhân. Mà phát giác được cánh cửa ánh mắt, cái kia gầy còm lão giả thật là cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Vừa mới ngồi xuống, tứ hoàng tử Sở Huyền An liền vội vàng quan tâm mà hỏi: "Lão lục, ngươi làm sao? Nơi nào đem chính mình làm đến bộ dáng như thế?" Tứ ca không biết, đêm qua có người hành thích, thần đệ sơ suất bị lưu manh gây thương tích, khụ khụ. Nghe vậy, tứ hoàng tử Sở Huyền An trong lòng lóe qua một tia hừ lạnh, trên mặt lại cực kỳ quan tâm. Lớn mật, cái này Thiên Đô thành bên trong còn có người dám ở vương phủ hành hung, như thế nào, hung tay nắm lấy sao? Lục đệ thương thế như thế nào? Tứ ca yên tâm, hung thủ đã đền tội. Ai, khu cụ không phải tại ngày này đô thành bên trong, hôm qua đi uy hổ sơn hổ uy sơn trang giải sầu, cục nhưng chưa từng nghĩ đụng tới kẻ xấu. Nghe Sở Huyền nạo, thần quốc mà đến bốn vị vấn đỉnh cảnh cường giả mặt lộ vẻ không vui, tứ hoàng tử Sở Huyền An cũng là sắc mặt một đen. Cường đi lên kéo đúng không? Ngươi ở chỗ nào ta có thể không biết? Ngươi hôm qua bay qua đó à? Còn có cái kia hổ uy sơn trang, từ xây thành về sau đến bây giờ 3 năm có thừa, ngươi Sở Huyền nạo đi qua lần thứ 2 sao? Sở Huyền nạo cũng không để ý hắn tứ ca sắc mặt, mà chính là nhìn về phía tiểu đức tử. Tiểu đức tử đi lên phía trước, đem hai cái hộp gỗ để lên bàn. Đây là cho tứ ca mang lễ vật, tiểu tiểu kính ý, không thành kính ý hy vọng tứ ca ưa thích. Ồ, cái kia tứ ca có thể muốn xem thật kỹ một chút. Tứ hoàng tử Sở Huyền An lập tức mang theo hiếu kỳ mở ra trước mặt hộp gỗ. Răng rắc một tiếng, tứ hoàng tử Sở Huyền An hai mắt bốc hỏa giống như nhìn chăm chú trước mắt hộp gỗ, chân khí không bị khống chế bạo phát, thân thể run rẩy, trong tay nắp hộp đã bị hắn nắm vỡ nát. Sai, hắn thật nghĩ sai. Cái này lão lục không ngừng dám đi tiểu, còn dám đi a. Nhìn đến tứ hoàng tử Sở Huyền An dáng vẻ, An Vương phủ mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả không rõ ràng cho lắm, thần thức lần lượt liếc nhìn hộp gỗ. Chỉ thấy đã mở ra trong hộp gỗ bất ngờ trang lấy một viên một tên ngoại quốc nữ từ đầu, máu me đầy mặt, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, một mặt hoảng sợ. Mà không có mở ra cái kia, thì là một người nam tử thủ cấp, hắn hai mắt trừng đến tròn lớn, trong mắt huyết sắc phủ đầy, trên mặt giống như xăm mấy đạo huyết văn, biểu lộ gương mặt không thể tin. Thần thức đảo qua hai cái hộp gỗ về sau, mấy vị thần quốc vấn đỉnh cảnh cường giả ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Huyền Nạo, thần thức muốn khóa chặt Sở Huyền Nạo, lại bị quỷ bộ ngăn lại. Vẫn chưa động thủ, cũng không ai dám tại ngày này đô thành trực tiếp đối hoàng tử động thủ. Thậm chí mặc dù bọn hắn trong lòng sát ý trùng thiên, có thể trên mặt lại không thể triển lộ, chí ít không có tư cách kia cũng không dám hướng đại càn hoàng tử triển lộ. Tứ hoàng tử Sở Huyền An nhìn trước mắt chỉ còn đầu lệ nhĩ đi, trong lòng nộ hỏa ngập trời, cái này là người của hắn a, sáng sớm hôm qua còn đang vì hắn lao súng, giữa trưa tiếp nhiệm vụ ra ngoài, buổi tối thì chuyển đến tin chết. Đến buổi sáng hôm nay hung thủ thì dẫn theo hắn nữ nhân đầu coi như lễ vật đưa cho hắn. Đến mức một cái khác trong hộp gỗ chứa cái gì, hắn đoán cũng có thể đoán được. Cái này lão lục là thật không có bắt hắn Sở Huyền An làm người nhìn a. Lão lục, một tiếng này giống như thấp giọng gào rú. Khu khu khu, cái này lễ vật tứ ca rất là ưa thích. Sở Huyền Nạo vẫn chưa quan tâm, vẫn là như vậy tự tại, đầu tựa ở thu nguyện trên thân, giọng nói chuyện bình thản tùy ý. Chương 15, đòi nợ hạ, hít một hơi thật sâu, tứ hoàng tử Sở Huyền An nặng nề mà thăng ra, mắt trần có thể thấy khí trụ theo trong miệng phun ra, bay thẳng một trượng xa, tựa như đang phát tiết tâm bên trong chi hỏa đồng dạng. Lập tức lại khôi phục bộ kia mang theo mỉm cười hiền lành biểu lộ, tay trái quơ, An Vương phủ mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả lại lần nữa ngồi trở lại, quanh thân khí tức cũng chậm chậm bình phục, bất qua ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn Sở Huyền Ngạo một đoàn người. "Lão lục, ngươi cái này là ý gì?" "Thứ ca không biết ta. Hôm qua lưu manh hành hung, bên cạnh ta những thị vệ này ra sức hộ ta chu toàn, đều là bản thân bị trọng thương. Tứ ca cũng nhìn thấy, hôm nay bái phỏng, bên người thị vệ từng cái mang thương. Ngươi nhìn nhịn ưu, trên tay thương chính là vì ta xả thân cản đao lưu lại. Tứ ca cũng biết, đệ thời gian này luôn luôn sinh hoạt túng quẫn, liền chữa thương tiền đều xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Hôm nay tới đây, chính là hy vọng tứ ca đem trước mượn tiền trước trả lại đệ. Tại Sở Huyền Ngạo tiếng nói vừa ra về sau, trong phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Cho dù là Sở Huyền Ngạo bên người thân nhất Thu Nguyệt Sương Tuyết cũng yên lặng cúi đầu. Điện hạ ngài nói cái này chính ngài tin sao? Cái này thiên hạ còn có người có thể theo ngài trong tay keo kiệt xuất tiền tới sao? Ngài không nợ tiền cũng không tệ rồi. Nghe Sở Huyền Ngạo, tứ hoàng tử Sở Huyền An cũng là khỏe miệng co giật, gương mặt không thể tin. Người thật có thể nói ra lời này sao? Đại can sở hữu hoàng tử cùng nhau đều không có ngươi Sở Huyền Ngạo đi Liên Hoa lâu chơi thời gian hơn một nửa. Ngươi nha dạ dạ sinh ca, thường ngày xa hoa lãng phí, ngươi sinh hoạt túng quẫn. Còn có cái kia nhịn nhưu, người của hắn phái tới hắn có thể không biết sao? Thì tên kia cản đao còn có thể đứng, mà lại ta thiếu ngươi tiền. Ngươi thực có can đảm nói a? Một bên An Vương phủ năm vị vấn đỉnh cảnh cường giả cũng là bộ mặt tức giận. Thì ngươi mang tới những thị vệ kia, nguyên một đám chịu gọi là thương sao? Còn trọng thương, ngươi có dám hay không để bọn hắn đem chân khí áp chế bung ra? Gọi là nhịn nhưu, mau để cho hắn đi tìm đại phu nhìn xem. Không phải vậy trên tay thương đều muốn khép lại, xèo cũng sẽ không lưu loại kia. Hoàn toàn không trắng a, trực tiếp muốn a. Gia hỏa này cũng là đến trắng trợn cấp đoạn. Sở Huyền Ngạo, không phải vậy ta mang năm tên vấn đỉnh cảnh cường giả làm gì? Tứ hoàng tử Sở Huyền An nhìn lấy Sở Huyền Ngạo trên đầu quân lấy cái kia mang theo vết máu vải trắng, ngón trỏ tay phải gõ gõ đầu của mình, nói ra, lão lục, chẳng lẽ thật đã thương đầu? Hôm qua hai tên kẻ xấu hành hung, ngược lại là có bốn vị thần quốc nữ tử cũng tại Uy Hồ Sơn, hẳn là tứ ca thủ hạng, bất quá kẻ xấu cực kỳ hung hãn, bốn người này cũng là bị kẻ xấu gây thương tích, trước mắt còn tại đệ phủ thượng dưỡng thương. Hôm nay đến cửa bái phỏng, thủ hạ người có thương tích trong người, không cách nào đem người cho tứ ca mang đến. Sau khi trở về có thời gian đem bốn người kia cho tứ ca đưa về. Nghe vậy tứ hoàng tử Sở Huyền An sắc mặt ngưng tụ, bốn vị thần quốc vấn đỉnh cảnh cường giả sắc mặt biến hóa, ánh mắt lẫn nhau trước đó liếc nhau, sau đó cộng đồng nhìn về phía tứ hoàng tử Sở Huyền An. Đối với mấy người ánh mắt, tứ hoàng tử Sở Huyền An nhìn ở trong mắt, trong lòng thở dài một hơi. Khải Đặc gia tộc cái kia bốn tên nữ tử, hắn Sở Huyền An tất nhiên là biết được, mà Sở Huyền Ngạo lại là khoe miệng cười một tiếng. Ổn. Lục đệ, người như thế nào? Tứ ca yên tâm, người rất an toàn đi. Nhìn lấy Sở Huyền Ngạo cái kia khuôn mặt tươi cười, tứ hoàng tử Sở Huyền An tay nắm lấy ghế dựa tay vịn, ngón tay trắng bệch, tay vịn bị nắm nứt ra, phát ra két âm thanh động đất vang. Lại là một tiếng thở dài khí, tứ hoàng tử Sở Huyền An trầm tư một hồi, nâng tay phải lên, ngón trỏ dựng thẳng lên, đối với Sở Huyền Ngạo dựng lên cái một. Mở miệng nói, một vạn lượng. Tốt, hoàng kim vạn lượng, tứ ca quả nhiên đại khí. Sở Huyền Ngạo vừa mới nói xong, liền Bạch Dịch đều kinh ngạc. Tốt ngoại tôn a, ngươi là thật dám mở miệng a. Bọn cấp cũng không dám giống như ngươi mở miệng. Mà tứ hoàng tử Sở Huyền An cũng là hai mắt trừng lớn, thẳng tắp nhìn lấy chính mình lục đệ. Khá lắm, hoàng kim vạn lượng, cái kia chính là bạch ngân 10 vạn lượng. Hoàng kim vạn lượng khái niệm gì? 10 vạn lượng bạch ngân, một lượng bạch ngân 10 quan đồng tiền, nhất quán đồng tiền 100 viên. Một cái bình thường nhà ba người, sinh hoạt túng có điểm, một tháng đều không hao phí một lượng, một tháng một lượng bạch ngân vậy cũng là bình thường gia đình trình độ, một tháng hai lượng cái kia đều chạy khá giả. Hoàng kim vạn lượng, ngươi nha thật dám mở miệng a. Đương nhiên, võ đạo khác tính toán, cái này tương đương với một cái đốt tiền yêu thích. Lão Lục, ngươi muốn như thế luận, cái kia chính là 1000 lượng. Tốt có thể, tứ ca đem hai cái hộp gỗ này cho ta, quá mức thấp kém, sau đó ta cho tứ ca thay đổi 4 cái thượng phẩm đưa tới. Người kia còn có thể sống sao? Tứ hoàng tử Sở Huyền An trong lòng giận dữ hét. 2000 lượng, mỗi người 1000 lượng, tứ ca, pháp tướng cảnh không lỗ. Tốt, người đâu? Tứ hoàng tử Sở Huyền An cuối cùng hai mắt nhắm lại, đáp ứng xuống. Tứ ca, đệ cái này cho huynh đệ nhóm liệu thương ngươi nhìn làm sao bây giờ a? Lão Lục, ngươi đủ. Nghe được cái này lão Lục còn muốn, tứ hoàng tử Sở Huyền An đã đỏ ấm. Tay nhỏ vỗ, cái bàn vừa vỡ, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Sở Huyền Ngạo cũng không thèm để ý, hắn mang theo cái này một bọn người, đường ra chàng phí a. Buổi sáng bẹn bẹn đảo ngược cái này tạo hình, liền sai hắn tốt vài phút. Ngươi muốn bao nhiêu? Thôi, thôi, 4000 lượng đều ra, người trở về liền tốt, Sở Huyền An chỉ có thể như thế tự an ủi mình. 1000 lượng. Tứ hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nói, hảo tứ ca, tiền đâu? Tứ hoàng tử Sở Huyền An nhìn về phía bên người tiểu thái giám lập tức hiểu ý, đi vào hậu đường. Chỉ chốc lát sau tiểu thái giám liền dẫn hai tên thị vệ đi tới, hai tên thị vệ thì giơ lên một cái dương đi ra. Khi nhìn đến hắn ngoại công, Chu Vô Thị bọn người đều là gật đầu ra hiệu về sau, Sở Huyền Ngạo khoát khoát tay. Chu Vô Thị đi ra đại sảnh, hướng về trên bầu trời đánh ra một đạo chân khí ấn ký, thu đến tín hiệu Đoạn Thiên Nhai cùng Quý Hải Nhất Đao lúc này mới xuất phát. Rất nhanh liền đến An Vương phủ, chờ hai người giơ lên hòm gỗ lớn tử đi vào đại sảnh về sau. An Vương phủ mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả thần thức xem xét. Bốn nữ tử được xếp tại trong giường, kinh mạch đứt đoạn, tay chân đã phế, trên thân vết thương chồng chất. Thần thức dò vào, tay chân bên trong xương cốt đều bị chân khí chi lực nghiền vỡ nát, tay chân đã thành một bãi thịt não, xương cốt liều đều liều không trở lại. Chết để phế đi. Thần quốc bốn tên vấn đỉnh cảnh cường giả ánh mắt ngấn lệ, tràn ngập sát ý nhìn chằm chằm đi tới Đoạn Thiên Nhai cùng Quý Hải Nhất Đao hai người, vì thế kinh khủng hướng về hai người mãnh liệt mà đến. Chu Vô Thị, hán ngoại công Bạch Dịch, cánh cửa cùng đại truy cùng nhau tiến lên, ngăn tại hai người trước người. Mà Quỷ Bộc thì từ đầu đến cuối cũng không từng ly khai Sở Huyền Ngạo bên người. Cánh cửa cùng đại truy cũng là tính cách thẳng thắn, cánh cửa trong tay Thái Sơn kiếm trực tiếp vung lên, trên thân kiếm một cỗ cẩn trọng uy áp trấn áp xuống. Đại truy không nói hai lời, truy đầu đánh tới hướng mặt đất, lấy làm trung tâm, mặt đất bốn phía nứt toác, cả gian phòng ốc tựa như đều có chấn động. Cao giọng hống một tiếng, "Sao, đánh một trận a? Thứ ca đây là làm gì? Nhưng là muốn thử một chút thân thủ." Tứ hoàng tử Sở Huyền An hai mắt híp lại, nhìn lấy mấy người động tác, là hắn biết Khải Đặc gia tộc bốn người kia tình huống hẳn là không tốt lắm. Thế nhưng là có thể như thế nào? Gọi người đem lão Lục đánh đi ra. Khả năng sao? Không nói đến có thể hay không đánh, có đánh hay không qua được đều là cái vấn đề. Tứ hoàng tử Sở Huyền An trong mắt hàn mang vừa hiện, sau đó biến mất, ngựa khí trầm thấp nói ra. Lục đệ có thể còn có chuyện gì sao? Sở Huyền Ngạo lại là nở nụ cười mà nói. Vô sự, nên làm đều xong xuôi. Thứ ca, cáo lui. Đi, hồi phủ. Sở Huyền Ngạo ngữ khí vẫn là như vậy, tựa như không có sợ hãi, cực kỳ tùy ý nằm lại giường nhỏ, bị quỷ buộc lại chơi diều giống như mang đi. Mà mới vừa đi ra đại sảnh Sở Huyền Ngạo liền nghe được trong phòng cho hạ giận đồng dạng nện đổ vật thanh âm. Đoạn Tiên Ngai cùng Quy Hải Nhất Đao hai người lại nâng lên một cái phía trên các loại tài liệu dương gỗ cùng tại đám người bên trong, sự tình kết thúc, một đoàn người lại trùng trùng điệp điệp hướng đi trở về đi. Chương 16, Phủ Quốc Công Phủ chương 16, Phủ Quốc Công Phủ đi ra vương phủ, Sở Huyền Ngạo vội vàng để Thu Nguyệt đem trên thân huyết bố gỡ xuống. Quấn ở trên người quá mức khó chịu. Lúc này Sở Huyền Ngạo vẻ mặt tươi cười, sáng sớm dậy trắng kiếm lời 5000 lượng hoàng kim tương đương với 5 vạn lượng bạch ngân. Đúng vậy, cái này thế giới tuy nhiên cá nhân vũ lực đột phá chân trời, có thể cũng chưa từng có thế tiểu thuyết bên trong linh thạch loại hình đồ vật. Mặc dù có những cái kia chân quý bảo dược, chí bảo luyện đan loại hình, cái kia chân quý chi vật cũng là lấy vật đổi vật. Hàng bình thường tệ vẫn như cũng là vàng ròng bạc trắng. Đương nhiên đến địa hỏa ngưng liên cái này đỉnh cấp thiên tài địa bảo, giữ tiền là không đủ, muốn nhìn nắm đấm cùng gia phụ Trương Nhị Hạ. Tu hành cơ bản toàn bộ nhờ cá nhân thiên phú nội tính chính mình luyện, cùng đầu thai môn kỹ thuật này sống. Mà cái kia bốn cái nương môn như thế đáng tiền, cũng là Sở Huyền Ngạo không nghĩ tới, ấn hắn bắt đầu dự đoán, hôm nay dây dưa đến cùng cao nữa là 1 vạn lượng bạch ngân. Giá còn không thể cao hơn, không phải vậy cái kia tứ ca tâm hung ác từ bỏ, hẳn còn nện trong tay hắn. Không nghĩ tới cái kia tứ ca mở miệng cũng là 1 vạn lượng, là hắn biết hôm nay cái này mua bán nhỏ không được. Quả nhiên đều nói cái kia tứ ca giàu, không giả, theo thần quốc bên kia không ít vơ vét ta. Hắn đều làm tốt đánh một trận chuẩn bị, 5 vị vấn đỉnh cảnh cứng giả, không phải bạch đái, hắn biết cái kia tứ ca phụ thượng thì thừa 5 vị vấn đỉnh cảnh. Viên tiên cương bản máy quét thân chắc, nói không qua trường, cái kia tứ ca bao nhiêu lông hắn muốn biết, đều có thể biết rõ ràng. Đến mức nói vị kia thiên tượng cảnh, hắn dám xuất thủ sao? Đến thiên cảnh, tính chất thì không đồng dạng. Nơi này là Đại Càn Đế Đô Thiên Đô thành, mà hắn là Đại Càn hoàng tử. Một vị thần quốc thiên tượng cảnh cường giả, tại Đại Càn Đế Đô đối Đại Càn hoàng tử xuất thủ. Sống đủ rồi, trực tiếp đem chân đạp đến Đại Càn hoàng tộc trên mặt, cho hắn gan chó. Coi như thật sống đủ rồi, dám xuất thủ thì tính sao? Viên Tiên Cương ngay tại bên cạnh hắn, chưa bao giờ đi xa. Hắn thật dám xuất thủ, Viên Tiên Cương không dùng tay đều bóp chết hắn. Hắn chỉ là nghĩ câu cá, không phải thật sự là một con cá. Thật đến muốn xuất thủ thời điểm, hắn tuyệt đối là lôi đỉnh một kích. Chủ yếu cũng là không quen ngươi cái này tật xấu. Hệ thống không có tới ta không đúng, hệ thống tới ta còn không đúng, cái kia hắn nương hệ thống không đi không. Luận nhân thủ, hắn tự tin 10 cái tứ ca cũng so ra kém hắn. Quay đầu lại liếc mắt nhìn An Vương phủ về sau, Sở Huyền Nạo quay người liền lên xe ngựa. Tứ ca, không đợi, thời gian còn dài mà. Trở lại Vương phủ về sau, Sở Huyền Nạo theo hắn tứ ca nhiệt tâm quên tặng bên trong, phân ra 1000 lượng kim giao cho Chu Bố Thị, Uy Hổ Sơn cũng là bị tổn thương, người phía dưới đi theo hắn, không thể thua lỗ, lại lấy ra 50 lượng kim cho Nhị Nưu. Cầm lấy đi cùng huynh đệ nhóm cùng một chỗ ăn bữa ngon, trước đó nói khen thưởng, chính mình đi sổ sách lĩnh. Tại Thu Nguyệt Sương Tuyết phục thị dưới, Sở Huyền Nạo lại lần nữa tắm rửa một phen, tẩy đi trên thân vết máu. Một bên khác Viên Thiên Cương tìm được Chu Bố Thị. Điện chủ yên tâm, Phu Quốc công phủ, Hộ Long Sơn trang vừa vặn có một vị mật thám, ta lập tức truyền tin. Đại Càn tứ đại quốc công phủ, triều đường địa vị tại chư hầu phía trên, ở triều đường đỉnh đầu. Bọn hắn tựa như cùng một cây đại thụ một dạng, rắc rối khó gỡ, rắc rối phức tạp. Đại Càn các phương thế lực có thể nói cùng bọn hắn đều có thể nhắc lên một số quan hệ. Phu Quốc công phủ, đến bây giờ truyền thừa đã siêu ngàn năm, đương đại phụ quốc công tên là Lăng Phong, tu vi vấn đỉnh cảnh hậu kỳ. Tại phụ quốc công phủ bên trong, một vị khuôn mặt phổ thông, một thân khí chất lại hơi có vẻ che lấp trung niên nam tử chính hướng phía trước một chỗ viện tử đi đến. Một thân hai tay không thấy bàn tay cùng ngón tay, một đôi tay bị thiết khí bao trùm, đầu ngón tay nhọn sắc bén, mang theo một đôi thiết trảo. Đi vào ngoài viện, lại bị cửa thị vệ ngăn lại. Phi Ưng thống lĩnh có chuyện gì? Tới đây làm gì? Phi Ưng có chuyện quan trọng cầu kiến quốc công đại nhân, còn thỉnh thông báo. Đối với thị vệ đối với chính mình ngăn cản, tự xưng Phi Ưng trung niên nam tử cũng không để ý, tuy nhiên những thứ này, những thị vệ này đối với chính mình cũng cung kính xưng hô thống lĩnh, có thể chuyện của mình thì mình tự biết, hắn bất quá là cái này phụ quốc công phủ một cái bình thường thị vệ thống lĩnh. Tại cái này phụ quốc công phủ như hắn như vậy người cũng không ít, mà có thể đứng ở cái này viện tử ngoại trạm cương vị, cái kia ít nhất cũng là phụ quốc công phủ thân vệ một loại. Thậm chí nếu không phải hôm nay phía trước cái kia đạo trạm gác là hắn đang trực, ở trên trạm gác thứ nhất lúc hắn liền bị cản lại. Phi Ưng thống lĩnh có thể hay không nói một chút là nơi nào có việc? Chúng ta xong đi thông báo. Chư vị huynh đệ thứ lỗi, xác thực có chuyện quan trọng, bất quá không thể cùng chư vị nói. Còn tỉnh thông báo. Mấy tên thân vệ ánh mắt trao đổi một chút, một người đi vào viện bên trong. Tại viện bên trong có hai người ngồi tại trước bàn đá ngay tại nói chuyện với nhau. Một cái uy vũ trung niên nam tử, ngồi ngay ngắn ở chính môn chủ vị, một thân khí chất không giận tự uy, chính là phụ quốc công Lăng Phong. Hắn bên tay trái ngồi lấy một cái khuôn mặt trong sáng, khí chất thoải mái thanh niên nam tử, Lăng Phong chi tử, Lăng Thần. Phụ quốc công phủ thế tử, tương lai muốn tiếp nhận toàn bộ phụ quốc công phủ người kế nhiệm. Nhìn đến tiến đến thị vệ hai người cũng là ngừng trò chuyện. Khởi bẩm quốc công, phủ bên trong thị vệ thống lĩnh Phi Ưng cầu kiến, xưng có chuyện quan trọng bẩm báo. Nghe được thân vệ mà nói về sau, phụ quốc công Lăng Phong đứng phía sau hắc bảo lão giả mở miệng nói: "Gia chủ, Phi Ưng người này đến phủ thượng đã có gần 20 năm, tu vi tại siêu phàm hậu kỳ, là phủ bên trong thập nhị tiểu thống lĩnh một trong, ngày thường làm việc ổn trọng tận trách, làm người cũng coi như đoan chính. Một lòng hướng võ, cũng không cái khác. Mặc dù thiên tư có chút kém, nhưng người này là cái biết rõ nặng nhẹ, hẳn là đã xảy ra chuyện gì mới tới." Lão giả mở miệng đối phụ quốc công Lăng Phong xưng hô, là gia chủ mà không phải quốc công. Hiển nhiên không là người ngoài, mà chính là Lăng gia bản gia người. Phụ quốc công phủ truyền thừa quá ngàn năm, sớm đã theo đã từng mấy người đặt chân, biến thành một mới thế gia đại tộc, tại cái này đại cản, đặt chân đỉnh đầu. Nghe đến lão giả lời nói, phụ quốc công Lăng Phong khẽ gật đầu. "Gọi hắn vào đi." Thị vệ gật đầu lui xuống. Sau một lát Phi Ưng đi đến. "Phi Ưng bái kiến quốc công đại nhân." "Đứng lên đi, Phi Ưng, có chuyện gì quan trọng còn muốn hướng ta bẩm báo?" Bình thường tới nói, phủ bên trong công việc, liền tính toán có cái gì, cũng sẽ không làm một tên tiểu thống lĩnh trực tiếp tới tìm phụ quốc công báo cáo, trên đó còn có đại thống lĩnh. Thì là có chuyện cũng là báo cáo thống lĩnh, không nên trực tiếp tìm hắn. Có thể Phi Ưng cũng không nói chuyện, mà chính là mịt mờ nhìn về phía trung quanh thị nữ cùng mấy tên thị vệ. Ý tứ đã rất rõ ràng. Nhìn đến Phi Ưng động tác, phụ quốc công Lăng Phong khẽ mắt hơi nhíu, Lăng Phong sau lưng lão giả ánh mắt bên trong cũng có một chút biến hóa. Phụ quốc công Lăng Phong nhìn một chút Phi Ưng, lại nhìn một chút người xung quanh. "Các ngươi tất cả đi xuống đi." Nghe được quốc công ra mở miệng, viện bên trong thị vệ thị nữ chậm rãi lui ra. Viện bên trong chỉ còn lại có Phi Ưng, phụ quốc công Lăng Phong, kỳ tử Lăng Thần cùng Lăng Phong sau lưng lão giả. "Nói đi, hiện tại không có người ngoài." Nghe vậy, Phi Ưng mới từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa về phía phụ quốc công Lăng Phong. "Đại nhân nhà ta có một phong thư đưa cho quốc công, thỉnh phụ quốc công trưởng duyệt." Nghe được Phi Ưng, phụ quốc công Lăng Phong đầu lông mày một đám, ánh mắt híp lại, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Phi Ưng. Thì liền nguyên bản ở một bên cánh tay gánh tại trên bàn đá, tay chống đỡ cái đầu, một mặt không có việc gì phụ quốc công phụ thế tử Lăng Thần, giờ phút này cũng chính đứng người dậy, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng sát ý ngắm nhìn Phi Ưng. Không có người sẽ thích bên cạnh mình có nội gián, thậm chí là đến nội gián chính mình đứng ra thì mới bị phát hiện, một cái thành công nội gián, cái này càng khiến người ta phản cảm cùng chán ghét. Mà tại phụ quốc công Lăng Phong sau lưng lão giả, biểu lộ lại là cực kỳ đặc sắc. Đầu tiên là một vẻ hoảng hốt, không thể tin được. Ta vừa hướng gia chủ nói ngươi tốt ta. Không phải, anh em, ngươi cái này. Chương 17, Phù Quốc công phủ lần mật chương 17, Phù Quốc công phủ lần mật hoảng hốt về sau, lão giả trong mắt tràn đầy sắc ý, thân hình thoát một cái, người đã tới Phi Ưng bên trái sau lưng, như tuổi khô giống như nếp bốn tay trái khoác lên Phi Ưng trên bờ bay. Tựa như chỉ là tùy ý phóng một cái, trên thân cũng không khí thế hiện lên, một thân khí tức vẫn như cũ nội liễm. Nhưng tại tay của lão giả dựng tại Phi Ưng bả vai thời điểm, Phi Ưng chỉ cảm thấy một tòa đại sơn đè ở trên người, hai chân không bị khống chế quỳ trên mặt đất. Phi Ưng trên mặt trồi lên vẻ dãy rủa, một đỏ mặt lên, muốn chống cự cổ này lực lượng, có thể chân khí lại không cách nào điều động, hắn cũng không phải là thể tu, không có như vậy nội thân, đành phải không cam lòng quỳ trên mặt đất. Phu Quốc công Lăng Phong nhìn vẻ mặt không cam lòng quỳ trên mặt đất Phi Ưng mở miệng nói, "Tốt, Lăng Ảnh." Nghe được Phu Quốc công Lăng Phong mở miệng, được xưng là Lăng Ảnh lão giả vừa rồi thu tay lại, vẫn như trước trong mắt chứa sát ý nhìn lấy Phi Ưng. Hắn vừa hướng ra chủ khoa trương hết người, còn nghĩ đến cho ngươi thăng chức, kết quả ngươi nhà chuyển tay biến nội gián. Đem hắn Lăng Ảnh mặt rút ba ba bang. Cũng không phải là Lăng Ảnh thu Phi Ưng nhân sự, nhân tình thế thái, mới tại Phụ Quốc công Lăng Phong trước mặt nói như vậy, mà chính là Phi Ưng người này trước đó tại Phụ Quốc công phủ gần 20 năm sát thực tận tâm tận trách, chưa có sai lệch. Cái này khiến Lăng Ảnh cảm thấy xỉ nhục, tại hắn cái này Phụ Quốc công phủ đại quản gia, trưởng quản Phụ Quốc công phủ trong bóng tối sự vụ, thành danh đã lâu cường giả trước mặt. Người này chưa lộ dấu vết, vẫn là hắn chính mình bạo lộ ra. Đương nhiên cái này trách không được Lăng Ảnh. Dù sao cái này Phi Ưng là gần nhất mới đổi tim, trước đó đúng là trung thành. Triệu hoán thời điểm, hệ thống thì vì hộ Long Sơn trang mật thám nhân thủ sắp xếp xong xuôi hết thảy. Lăng Ảnh, Phụ Quốc công phủ một vị nổi tiếng bên ngoài cường giả. Tứ đại quốc công phủ trừ Phụ Quốc công phủ bên ngoài, mấy vị quốc công bây giờ đều là đã là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ có Phụ Quốc công phủ đương đại Phụ Quốc công tu vi chỉ có vấn đỉnh cảnh hậu kỳ. Mà Phụ Quốc công phủ giữ thể diện vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả, chính là Lăng Ảnh. Cái này cũng không trách Lăng Phong, cái này Phụ Quốc công bản đến không phải hắn, mà chính là đại ca của hắn. Có thể 30 năm trước trận kia di tích chuyến đi, đại ca hắn lưu tại chỗ đó, về sau hắn mới tiếp cái này Phụ Quốc công vị trí. Lăng Phong thiên phú không kém, có thể tuổi tác ăn phải cái lô 4, hắn muốn so đại ca hắn nhỏ gần 10 tuổi. Coi như tài nguyên không ngừng, hắn cũng vẫn là kém chút. Bây giờ hắn cũng đạt tới vấn đỉnh cảnh hậu kỳ, có thể khoảng cách vấn đỉnh cảnh đỉnh phong nhưng vẫn là có một khoảng cách. Hắn đã rất cố gắng. Phụ Quốc công Lăng Phong vẫn chưa tiếp nhận Phi Ưng tin, cũng không dùng thần thức, chỉ là nhìn chằm chằm Phi Ưng. Nhìn trước mắt Phi Ưng mở miệng nói, thì vì phong thư này, ngươi trong phủ cũng có nhanh 20 năm, vì một phong thư liền đem trước hết thảy tất cả phó mặc, đáng giá sao? Ngươi trong phủ có thể giấu lâu như vậy, ta không tin các ngươi người không có cách nào đưa một phong thư. Phi Ưng ngẩng đầu cùng Phụ Quốc công Lăng Phong cổ bà không gợn sóng hai mắt nhìn nhau. Như thế nào giá trị? Chúng ta cùng Quốc công cũng không phải là địch nhân, lại nói thế nào phó mặc? Đến mức thư này, Quốc công nhìn xem thư này, Quốc công dám để cho người khác nhìn sao? Nghe vậy Phụ Quốc công Lăng Phong thần thức quét qua, trong nháy mắt cả người như gặp sét đánh, lập tức lên người. Mặc dù đã là nhất triều Quốc công, mấy chục năm hàm dưỡng sớm đã tâm như cổ giếng. Có thể khi nhìn đến trên thư viết thời điểm cũng mất lòng người. Tuy nhiên rất nhanh Lăng Phong thần sắc liền trở lại như vậy bình tĩnh. Có thể Phi Ưng chờ người vẫn là thấy được. Phi Ưng tất nhiên là biết, tin chính là hàng truyền, tại mới nhìn đến lúc đó, Phi Ưng cũng rất khiếp sợ. Hắn quá rõ ràng thư này bên trong viết, mà tại Phi Ưng sau lưng Lăng Ảnh, nhìn đến Lăng Phong trong nháy mắt kia thất thần, đầu tiên là nghi hoặc, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì mở dạng, thần thức đảo qua bức thư, một mặt kinh hãi nhìn lấy Phi Ưng. Lăng Phong chi tử Lăng Thần nhìn đến phụ thân lộ ra như vậy thần sắc, cũng là nghi hoặc, hướng về Phi Ưng đi đến, muốn nhìn một chút cái kia tin đến cùng biết cái gì, làm cho phụ thân như vậy. Thần nhi, Lăng Phong vô lực thanh âm, để Lăng Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía phụ thân. Lăng Thần rất nghi hoặc, cái kia trong thư đến cùng có cái gì? Trong nháy mắt, phụ thân liền tựa như đã mất đi khí lực. Thần nhi, bên ngoài những người kia xử lý sạch sẽ. Nghe được phụ thân lời nói, Lăng Thần đầu tiên là sức sở, sau đó trong mắt hàn mang lóe lên, hướng về phụ thân không mình hành lễ, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn biết, ra đại sự, không phải vậy sẽ không liền nhìn thấy người này phụ bên trong thân tín đều muốn xử lý. Đã chứng minh sự kiện này không thể cho người ngoài biết. Đúng vậy, ngoại nhân, hôn lại thân tín cũng là ngoại nhân, bọn hắn không họ Lăng. Tại Lăng Thần sau khi ra ngoài, Lăng Phong chân khí bao phủ ba người, ngăn cách xung quanh, uy áp mà xuống, ánh mắt sắc bén nhìn lấy Phi Ưng nói, sự kiện này ngươi không có khả năng biết, có thể ngươi thật là biết, ngươi từ chỗ nào biết được, ngươi rốt cuộc là ai? Đại phụ, vẫn là Đại Yến. Phu Quốc công Lăng Phong uy áp bay thẳng Phi Ưng mà đi, Phi Ưng trong nháy mắt nằm rạp trên mặt đất. Lăng Phong rất muốn biết, người trước mắt cùng hắn người đứng phía sau như thế nào biết được. Trong thư này sự tình, trừ hắn người trong cuộc kia ra, toàn bộ Phụ Quốc công phủ, chỉ có hắn cùng Lăng Ảnh biết được, liền hắn thân đệ đệ cùng hắn nhi tử cũng không biết. Đến mức vì sao Lăng Phong hỏi lúc, nói Đại Phụ cùng Đại Yến, vẫn chưa nói Đại Càn nội bộ thế lực. Thì là Lăng Phong rất rõ ràng, việc này nếu là bị Đại Càn người biết được, bất luận là hoàng tộc vẫn là cái khác, đều sẽ không là như vậy tới tìm hắn, thậm chí sẽ không tìm hắn. Nhìn trước mắt một mặt một câu đều không nói Phi Ưng, Lăng Phong hỏi, như thế nào, Phi Ưng, ngươi là cảm thấy ngươi sẽ không chết, vẫn là không sợ chết? Thì như thế thì ăn chắc ta Phụ Quốc công phủ. Quốc công, ta có thể cầm tới này tin, dám đến, liền làm xong bất kỳ chuẩn bị gì. Lăng Phong biết hỏi không ra cái gì, đối với Lăng Ảnh mở miệng nói, Lăng Ảnh, đem người đưa tới thiên phòng, đợi chút nữa thần nhi trở về, để hắn tự mình tạm giam bất kỳ người nào không thể cùng hắn tiếp xúc. Nhìn thấy Lăng Ảnh sau khi gật đầu, Lăng Phong ngón tay khẽ nhúc đích, phi ưng trong tay tin rốt cục đưa tới vị này phụ quốc công Lăng Phong trong tay. Cầm tới tin về sau, quay người rời đi. Lăng Ảnh trong tay chân khí ngưng tụ, ngưng ra một cái màu đen thần bí phù văn, lộ ra quỷ dị. Đem đánh vào phi ưng thể nội, tại phù văn nhập thể về sau, phi ưng liền cảm giác không thấy chân khí bản thân, thậm chí ngay cả tứ chi đều không thể lại khống chế. Bị Lăng Ảnh quăng lên một cái chân, kéo lấy hướng một cái phòng đi đến. Mà đi ra viện tử Lăng Thần, cũng nhìn về phía bốn phía, tính cả vừa mới viện bên trong đi ra, hết thảy thị vệ thị nữ hơn 20 người. Trong tay áo trong tay phải xuất hiện một cái bình sứ, một tay mở ra, miệng bình bay lên một luồng xanh nhạt khí thể, bay ra miệng bình trong mấy mắt, hóa thành cung màu. Tất cả đều tới. Đến bản thế tử đứng trước mặt tốt. Nhìn lấy người đều đi tới, Lăng Thần trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải bung lên, chân khí ngưng tụ, trưởng phong đập tới, bình sứ bên trong khí thể trôi hướng mọi người. Thổi qua về sau, thị vệ thị nữ một cái tiếp một cái co quắp ngã trên mặt đất. Trong tay trái một cái bình sứ trực tiếp đánh tới hướng mọi người, tại bình sứ ngã tại mặt đất phá toái trong nháy mắt, xung quanh giấy lên một cái hỏa hại. Đông đảo thị vệ thị nữ trên thân giấy lên hừng hực liên hỏa, nhưng bọn hắn hé miệng, lại hô không lên tiếng. Theo bên cạnh nhìn qua, chỉ có thể nhìn thấy nguyên một đám hỏa nhân cái kia mở ra miệng. Liên động cũng chỉ có thể từng cái tại trên mặt đất bò, nhấp nô, thế nhưng là hỏa giống như thế nào cũng làm bất diệt, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, bất lực nhìn lên hỏa diễm tại trên người mình đốt cháy. Lăng Thần thì đứng tại trước mọi người nhìn lấy, sắc mặt rất là bình thản. Nhìn lấy đám người này theo y phục đến ra thịt, từng cái hỏa nhân thiêu đốt, lại đến tạp phủ, cho dù là đốt chỉ còn khung xương, có thể hỏa diễm vẫn tại cốt trên kệ thiêu đốt. Hỏa quang chiếu sáng tại Lăng Thần trên mặt, bình tĩnh, không có không dao động. Mặc dù trước mắt lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hỏa quang chập chờn, vẫn như trước để người cảm thấy lạnh lẽo. Thẳng đến nhìn trước mắt khung xương đều đốt cháy xong, chỉ còn một chỗ cho bụi, Lăng Thần trong tay phải vận chuyển chân khí, mặt đất chi hỏa dường như bị triệu hoán đồng dạng, bay vào hắn trong tay, dung nhập thể nội. Bình phục một chút chân khí, Lăng Thần mới quay người đi trở về biệt tử. Chương 18, Lăng Viêm bí mật chương 18, Lăng Viêm bí mật rời đi phụ quốc công Lăng Phong, quay người hướng về phụ quốc công phủ hậu viện một tòa ba tầng lầu các đi đến. Đi vào lầu các, Lăng Phong lên tới thứ ba lầu, tại trong lầu một vị khăn choàng tóc đen, khuôn mặt tuấn tú thanh niên nam tử đang xem sách. Người mặc một bộ màu trắng vi chủ, trên bả vai, sau lưng cùng trước ngực đến bắp chân vị trí tô điểm màu tím đường vân, tựa như một bộ đạo bào đồng dạng trường sam, cho người một loại để người muốn cảm giác thân cận, xem ra cực kỳ hiền hòa. Nhìn thấy Lăng Phong tới, nhìn hắn một cái, lại tiếp tục túi đầu đọc sách. Mặc dù khuôn mặt tuổi trẻ, có thể hai mắt lại tựa như nhìn lần thế sự xoay bẩn. Nhìn theo hai mắt, tựa như có thể thấy rõ nhân tâm đồng dạng. Lăng Phong tiến lên không mình hành lễ nói ra, "Ra ra, chuyện gì? Như vậy bối rối." Tuy nhiên Lăng Phong biểu hiện giống như rất bình tĩnh, nhưng tốc độ quá mau, trong mắt ưu sầu cùng một màn kia bối rối, thanh niên nam tử vẫn là thấy được. "Ra ra, ngài nhìn." Lăng Phong đem trong tay phi ứng tin đưa cho thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử tiếp nhận tin, liếc nhìn liếc một chút, hai mắt híp lại, trầm mặc một lúc lâu sau, thở dài một cái thật dài, ra vẻ cười nhạt nói, "Cái kia tới cuối cùng sẽ đến, điểm này 30 năm trước chúng ta không phải cũng đã nghĩ đến sao?" Tuy nhiên thanh niên nam tử biểu hiện rất bình tĩnh, có thể hắn run rẩy hai tay nói rõ nam tử trong lòng không hề giống trên mặt như vậy bình tĩnh. Đúng lúc này, Lăng Ảnh cũng là đi đến lầu đến, hướng về thanh niên nam tử thi lễ một cái. "Bái kiến lao tổ, gia chủ người đã nhốt ở thiên phòng, thế tử tự mình ở nơi đó trông coi." "Người?" Thanh niên nam tử hơi nghi hoặc một chút. "Gia gia, thư này là trong phủ một tên ẩn giấu gần 20 năm thị vệ thống lĩnh tự thân chủ động bại lộ đưa tới, tên là Phi Ưng. Người kia ta vẫn chưa động, hiện giam giữ tại ta viện bên trong, thần nhi tự mình ở nơi đó trông coi. Vì thế còn cần bại lộ một tên ẩn giấu sâu như thế tử sĩ, vì sao?" "Đây cũng là tôn nhi không hiểu." "Không sao, tối nay liền biết, bọn hắn đã hẹn tối nay tới ta phụ quốc công phủ, còn điểm danh muốn gặp ta Lăng Viêm, đến lúc đó liền biết được. Tối nay ta trung quanh nơi này chạm gác ngầm toàn rút lui, chớ có kinh đến khách nhân." "Lăng Viêm, đương đại bước lên toàn bộ phụ quốc công phủ đại lương tiên tượng cảnh cường giả." "Đúng vậy, trong thư viết phiên dịch ý tứ đại khái là, Lăng Viêm, ta biết phụ quốc công phủ hiện trạng, chờ lấy, tối nay đi tìm ngươi, gặp mặt nói chuyện. Bất quá nhìn bộ dạng này, giống như không phải ta đại càn người a. Bọn hắn nếu như biết rõ ta Lăng Viêm phế đi, chỉ sợ sẽ không như thế." Tôn Nhi cũng nghĩ như vậy. Vị này phụ quốc công phủ Kình Thiên Bạch Ngọc trụ, danh chấn thiên hạ thiên tượng cảnh cường giả đúng là chính miệng nói ra bản thân phế đi. 30 năm trước từng xuất hiện một cái di tích của thần, Lăng Viêm ở trong đó bị trọng thương, thương tổn tới căn cơ, thậm chí hắn liền chân khí đều không thể dùng. Tuy nhiên cảnh giới còn tại thiên tượng cảnh, chỉ khi nào sử dụng chân khí, hắn biết, nếu là cưỡng ép vật công, chính là chết không có chỗ chôn. Mà hắn Lăng Viêm thụ thương sự tình, cũng không người biết được. Lần kia di tích chuyến đi, các phương đều là tổn thất nặng nề, ốp còn không mang nổi mình ốp, hoàng tộc cũng không ngoại lệ. 30 năm trước sau khi trở về, hắn biết hắn phế đi, có thể cái này lớn như vậy Lăng gia làm sao bây giờ? Năm đó hắn đột phá thiên tượng, lao tổ trước khi chết đem cái này Lăng gia giao cho hắn thủ hộ. Lăng Viêm cũng không sợ tử, có thể cái này ngàn năm Lăng gia há có thể bị mất tại hắn Lăng Viêm trong tay. Hắn từ đó liền thâm cư không ra ngoài, cũng may mắn phụ quốc công phủ cùng hắn Lăng Viêm thiên tượng cảnh uy thế vẫn còn ở đó. Hắn lại có người phía trên cái này thần binh phẩm giai bảo ý che lấp, cái này mấy chục năm cũng không lớn chiến sự, không phải độc thủ, cứ như vậy, hắn phụ quốc công phủ lại lăn lộn 30 năm. Lăng Viêm rất rõ ràng, nếu là đại càn các phương thế lực biết tình huống này, cái kia phụ quốc công phủ chỉ sẽ trở thành thịt cá. Chính là hoàng tộc cũng giống như vậy, không, thậm chí hoàng tộc càng thêm đáng sợ. Tứ đại quốc công phủ vì sao có thể cao cư miếu đường, sừng sững không ngã, cũng là bởi vì bọn hắn trong tộc đều có thiên tượng cảnh cường giả, nói trắng ra là cái gọi là cao cao tại thượng tứ đại quốc công phủ kỳ thật cũng là hoàng tộc bao tay trắng. Thiên tượng cảnh cũng là nửa bước nhập thế gian đỉnh lưu, trong hoàng tộc cũng sẽ không quá nhiều. Cái này thiên hạ thiên tượng cảnh cường giả, cho dù là trừ bỏ các phương đỉnh cấp thế lực cũng có mấy vị. Tuy nhiên thiên cảnh tại các phương ước thúc giới, tình huống bình thường không có thể tham dự chiến sự, nhưng cũng có ngoại lệ, cho nên tứ đại quốc công phủ tác dụng chính là tại hoàng tộc không cần xuất thủ tình huống dưới, từ bọn hắn giải quyết cùng xử lý những chuyện này. Hoàng tộc vẫn như cũ cao cao tại thượng, thậm chí bọn hắn chỉ cần nhìn lấy, không cần triển lộ tự thân nội tình, mà sự tình cũng có thể giải quyết. Tựa như hơn 100 năm trước Thương Thủy chi chiến, 80 năm trước Vân Châu chi chiến một dạng, tứ đại quốc công phủ cường giả cùng chuyển động. Mà hoàng tộc chỉ là phái ra một vị tiên tượng cảnh, hai cái vấn đỉnh cảnh, như đốc quân đồng dạng đi theo liền tốt. Tuy nhiên chiến sự kết cục một bại một thắng, nhưng bọn hắn sát thực tận lực, cái kia hướng tiên ca bất luận dụng binh vẫn là võ lực thật không phải người bình thường có thể đối phó. Hoàng tộc bên ngoài cần người, cần cường giả xử lý một số việc vặt. Bởi vậy tứ đại quốc công phủ mới có thể tại cái này chiều đường phía trên chiếm cứ một phương. Mà hoàng tộc cũng thả mặc cho bọn hắn lớn mạnh, ngươi mạnh càng tốt hơn càng mạnh càng tốt. Ngươi là thiên tượng cảnh, ngươi hữu dụng, ta có thể cho ngươi một số đặc quyền. Mà những thứ này hết thảy đều là xây dựng ở thiên tượng cảnh cường giả trên cơ sở. Nếu là phụ quốc công phủ không có thiên tượng cảnh cường giả, liền vô dụng, thì không xứng lại hưởng có như thế vinh hạnh đặc biệt. Mà kết quả cuối cùng, liền là trở thành một con cờ, bị coi như một miếng thịt, trở thành hoàng tộc lại tổng thể vật hy sinh. Lấy phụ quốc công phủ to lớn lợi ích, quấy lên một phen phong vân, các phương vào cuộc. Lại hố một lần thiên hạ giang hồ, tiến hành lại một lần các phương thế lực cùng giang hồ thanh tẩy, sau đó quyết ra một cái đến lợi lớn nhất người thắng, lại như là quốc công phủ một dạng vật khởi. Bị ép khô sau cùng một tia giá trị lợi dụng, sau đó vứt bỏ, chính là quốc công phủ kết cục. Cái này thiên hạ từ trước tới giờ không thiếu thiên tài, cũng không thiếu gia tâm, vòng đi vòng lại. Đại càn vạn năm lịch sử biến mất quốc công phủ cũng không ít. Thậm chí hắn Lăng Viêm tình huống, chuyến đi, không cần các phương xuất thủ, phụ quốc công phủ thuộc hạ thế lực cũng sẽ xuất thủ. Bọn hắn đầu nhập vào là xây dựng ở phụ quốc công phủ vì thế cùng hắn Lăng Viêm thiên tượng cảnh thực lực phía dưới, mà không có thiên tượng cảnh thực lực. Những cái kia thần phục thuộc hạ thế lực liền sẽ hóa thân sói hoang, lao thẳng tới mà đến. Ngươi là vấn đỉnh cảnh, ta cũng là vấn đỉnh cảnh, ta dựa vào cái gì thần phục ngươi? Cho dù là phụ quốc công phủ cái kia cái gọi là bằng nhiều quan hệ lưới cũng giống như vậy. Hết thảy tất cả đều là xây dựng ở ngang nhau địa vị phía trên nói. Đây chính là phụ quốc công phủ bây giờ tình cảnh. Không có chuyện gì, tối nay gặp mặt sẽ hiểu, đem cái kia gọi phi ưng mang tới, các ngươi thì đi xuống đi. Tối nay ta liền ở chỗ này chờ, nhìn xem là phương nào khách nhân, không thể nói được vẫn là người quen cũ đâu. Bất luận đại yến vẫn là đại phụng, Lang Viêm đều cùng đối chiến qua, các phương tiên tượng cảnh cường giả, đại đa số cũng đều biết. Hoặc là nói đến cái vòng này, muốn không biết cũng khó khăn. Gia gia, lão tổ, chúng ta cũng ở nơi đây bồi ngài cùng một chỗ. Lang Viêm ngẩng đầu, nhìn trước mắt Lang Phong cùng Lang Ảnh hai người, trong mắt ý cười tràn ngập, khoe miệng cũng là câu lên một đạo đủ cười. Tốt, cùng một chỗ. Một cái là hắn tôn tử, một cái là hắn Lang gia chi thứ thiên tiêu tử đệ, hai người đều là thiên tiêu. Nếu là lại có ẩn chứa thiên địa pháp tắc thiên tài địa bảo, bọn hắn hai người đều có cơ hội nhập thiên tượng cảnh. Có thể coi là lại có thiên tài địa bảo như thế, hắn Lang Viêm cũng lại không lực vì hậu bối tử tôn đi tranh giành. Tuy nhiên hắn thụ thương sự tình, phu quốc công phủ bên trong cũng chỉ có Lang Phong cùng Lang Ảnh hai người biết, không có người nào nữa. Có thể Lang Viêm rất biết rõ không phải hắn hai người trước mắt tiết lộ hắn tin tức. Nhớ tới ngày xưa chết đi Lang Phong đại ca, Lang Viêm trong lòng thường ngày hối hận 30 năm trước đi cái kia di tích. Nếu như không phải hắn quá tham lam, như thế nào có bây giờ cục diện. Chương 19, Vạn Bối Lang Viêm, bái kiến tiền bối. Chương 19, Vạn Bối Lang Viêm, bái kiến tiền bối. Đêm tối như màn lớn rủ xuống, thôn phệ sở hữu quang minh dấu vết, cảnh ban đêm nồng như mực, bầu trời dường như đứng im thâm hải. Duy có một vệt ánh trăng xuyên thấu dày đặc cảnh ban đêm. Tại phụ quốc công phủ hậu viện lầu các đèn đuốc sáng trưng, có thể chung quanh viện bên trong lại là một mảnh đen kịt, tiên tĩnh im ắng, chỉ có côn trùng kêu vang. Cái kia tòa nhà lầu các giống như hắc ám bên trong duy nhất quang đồng dạng. Trong lâu đệ tam tầng lộ trên này, Lang Viêm ngồi ngay ngắn chủ đường. Lúc này Lang Viêm ánh mắt sắc bén, ngồi ở chỗ đó, không có trước đó cái kia cỗ thân hòa, hiển thị rõ ba khí cùng thoải mái. Hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, có lẽ hôm nay hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Hắn muốn dùng hắn mệnh lại vì bọn hậu bối đổi lấy một tia sống cơ hội, dù là chỉ là một đường sinh cơ cũng tốt. Túi đầu xuống nhìn một chút tay trái vê xoa xoa góc áo, cười nhạt một tiếng. Trên thân cái này đứng hàng thần binh áo bảo, chính là hắn tại cái kia di tích bên trong thu hoạch duy nhất. Huyền Vũ đạo bảo, người không thể quá tham lam a. Lang Viêm ở trong lòng thở dài. Lúc trước chính là bởi vì cái này thần binh hắn mới bị cái kia di tích bên trong trận pháp bày một đạo, liều mạng nửa cái mạng mới thoát ra, còn bị âm vật đánh thành trọng thương, âm tà chi khí nhập thể, an mòn hắn quanh thân kinh mạch thần hồn. Từ đó chỉ có tu vi, lại thành phế nhân một cái. Có thể nhưng cũng là cái này áo bảo, bảo vệ hắn 30 năm không bị người khác phát hiện, ẩn chứa thiên địa chi uy, còn có thể che lấp quanh thân, phòng ngự vô song. Bất luận hoàng tộc hoặc là cái khác quốc công phủ, không người phát hiện hắn tình huống thật. Thậm chí hắn Lang Viêm được một kiện phòng ngự thần binh, dưới tình huống bình thường thực lực càng cường. Bởi vậy, việc này truyền ra về sau, hắn phụ quốc công phủ vì thế còn càng lên hơn một tầng lầu. Thật là nhân quả tuần hoàn. Tại Lang Viêm sau lưng phi ưng bình nằm dạp trên mặt đất, bày ra một cái chữ đại, má trái sát mặt đất, ánh mắt nhìn lấy một bên vách tường, không nhúc nhích. Thỉnh thoảng lại nháy một chút ánh mắt, chứng minh hắn còn sống. Tự từ giữa chưa bị Lang Ảnh đánh vào một đạo chân khí lực lượng, phi ưng liền cảm giác không thấy tứ chi, liền chân khí đều không dùng đến. Quan trong chốc lát, thì bị mang đến nơi này, một mực từ giữa trưa út sắp cái này nửa đêm thời điểm. Trung gian Lăng Viêm cùng Lăng Phong bọn hắn cũng hỏi qua một vài vấn đề, bất quá Phi Ưng cũng không nói chuyện. Ưng ca không nói, chỉ là một vị nằm sấp. Tùy tiện ngươi đạp, đều sẽ còn trở về. Hắn biết hắn không có việc gì, chỉ ít tại vị kia trước khi đến hắn không có việc gì. Dù nói thế nào, hắn cũng là mặt mũi, như bây giờ còn có nói. Giết hắn, ngươi muốn biểu đạt cái gì, lấy cái chết làm rõ ý chí. Vậy liền không có nói chuyện. Mà lại hắn tin tưởng nếu là hắn chết, điện hạ cùng thần hầu sẽ báo thù cho hắn, toàn bộ phụ quốc công phủ cùng hắn cùng đi. Quả thực kiếm lời tê tốt ta. Đúng vậy, Phi Ưng chính là hộ Long Sơn trang thiết trảo Phi Ưng. Đến mức vị kia đại nhân sau khi đến hắn sẽ có hay không có sự tình, hắn không có chút nào lo lắng. Chờ thần hầu nói vị kia mặt nạ đại nhân đến, cái này phụ quốc công phủ muốn là còn có người có thể giết hắn, hắn Phi Ưng trực tiếp quỳ xuống gọi ra ra. Có cái kia thực lực, làm cái gì quốc công a? Trực tiếp như Lý gia như vậy, đứng hàng đỉnh cấp thế lực tốt ta, như thế nào hạ mình hoàng tộc phía dưới? Lúc này Phi Ưng chỉ là một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy vết tượng, ở trong lòng hô: "Đại nhân, ngài làm sao còn chưa tới a?" Thân vị hơi thấp tại Lăng Viêm phụ quốc công Lăng Phong cùng quản gia Lăng Ảnh ngồi tại Lăng Viêm hai bên trái phải, hai người sắc mặt căng cứng, quanh thân khí tức phun trào, làm xong tùy thời nhất chiến chuẩn bị. Thân thức trải rộng trung quanh, có người dám xuất hiện tại cái này phụ quốc công phủ, bọn hắn ngay lập tức sẽ dò xét đến. Bọn hắn biết tối nay khả năng chính là quyết định tòa này phụ quốc công phủ vận mệnh thời điểm. Hai người thần thức thấy được cái này phụ quốc công phủ hết thảy, cũng nhìn thấy cách đó không xa, ngồi tại nóc nhà Lăng Thần. Thời khắc này Lăng Thần ngồi tại chính mình viện bên trong trên nóc nhà, nhìn qua hắn thái gia gia ở lầu các, tự Phi Ưng bại lộ về sau, phụ thân bọn hắn liền một mực ngốc tại đó, hắn không biết là chuyện gì xảy ra, lấy hắn tu vi cũng giúp không được cái gì. Hắn đi đi tìm, có thể phụ thân bọn hắn chỉ là sắc mặt nghiêm túc, không muốn nhiều lời, để hắn trở về. Hắn đã nhận ra thái gia gia cùng phụ thân bọn hắn tựa như đang chờ người nào, sau khi trở về hắn liền một mực tại cái này trên nóc nhà, nhìn lấy cái kia tòa nhà lầu các. Ở chỗ này có gì đáng xem, qua ở trước mặt nhìn xem, như thế nào? Trong lòng suy nghĩ bay múa Lăng Thần, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến cái kia giọng trầm thấp, đột nhiên giật mình. Quay đầu nhìn lại, sau lưng một vị đầu đội mũ rộng vành, mặt mang mặt nạ nam tử đứng ở phía sau, nhìn theo hai mắt, lại để Lăng Thần không nhịn được muốn cùng bái. Lãnh gốc, bá đạo đây cũng là Lăng Thần cảm giác đầu tiên. Thiên tượng cảnh, Lăng Thần trong lòng đã có đáp án, người trước mắt khí thế là hắn phụ thân cùng ảnh thuốc không thể sánh bằng, cũng biết đây cũng là thái gia gia cùng phụ thân bọn hắn chờ người. Bái kiến tiền bối. Lăng Thần vội vàng đứng lên, hướng về Viên Thiên Cương thi lễ một cái. Đồng thời ánh mắt liếc về phía lầu các, hắn có chút nghi hoặc, coi như phụ thân bọn hắn không phát hiện được, có thể thái gia gia vì sao cũng chưa thấy động tác? Chẳng lẽ cùng là thiên tượng cảnh hắn thái gia gia so ra kém người trước mắt, không phát hiện được, vẫn cảm thấy không cần. Viên Thiên Cương vẫn chưa nhiều lời, thân ảnh biến mất, hiện thân lầu các bên trong. Mà Lăng Thần nhìn đến người biến mất không còn tăm tích, vẫn chưa kinh ngạc, biết đi tìm hắn thái gia gia, quay người đối với lầu các phương hướng không mình hành lễ về sau, vừa rồi ngồi xuống. Viên Thiên Cương thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, ba người lập tức đứng lên, Lăng Viêm mày nhăn lại, thẳng tắp nhìn về phía Viên Thiên Cương, có thể cái gì đều không nhìn ra. Lăng Phong cùng Lăng Ảnh như lâm đại địch, hắn hai người thần thức cũng chưa phát hiện có ai không, có thể người cũng là đứng ở trước mắt. Nào tử không có phát hiện, nhưng ánh mắt thấy được người đang ở trước mắt. Viên Thiên Cương vẫn chưa quan tâm ba người, mà chính là nhìn về phía Phi Ưng, vốn là tại trên mặt đất nằm dạp trên mặt đất, Phi Ưng đồng bình mà lên, trôi giạt đến Viên Thiên Cương trước mắt, cảm giác được tự thân bay lên. Phi Ưng ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy được trước mắt Viên Thiên Cương, biết đây là thần hầu nói tới đại nhân, trong nháy mắt lệ nóng doanh trọng. Phi Ưng gặp qua đại nhân, người không tệ. Viên Thiên Cương chỉ nói câu này, nói xong ngón trỏ tay phải điểm tại Phi Ưng cái chán. Theo Viên Thiên Cương một chỉ, Phi Ưng cảm thấy chính mình tứ chi lại trở về. Theo Viên Thiên Cương rút về chân khí, Phi Ưng nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Phi Ưng trên thân chân khí trực kích mặt đất, mượn lực một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi vào Viên Thiên Cương sau lưng. Lúc này Phi Ưng không còn là như vậy nằm dạp trên mặt đất bất lực dáng vẻ, gương mặt hăng hái không thể che chắn, tràn ngập ý cười nhìn về phía Lăng Viêm ba người. Viên Thiên Cương trước hết nhìn về phía Lăng Ảnh. Người xuất thủ. Lăng Ảnh đầu tiên là không rõ ràng cho lắm, sau mới nhớ tới là Phi Ưng, vừa muốn nói chuyện. Viên Thiên Cương bên người một đạo vi phong thổi qua, phá hướng Lăng Ảnh. Lăng Ảnh thân hình đầu tiên là không xuống, vừa vặn sau thật giống như bị va chạm một dạng, trước nằm sấp trên mặt đất, một ngụm máu tươi nôn tại mặt đất. Lăng Ảnh nằm dạp trên mặt đất, trước ngực phía sau lưng đầy người đau đớn, máu tươi không ngừng ho ra. Do đến từ lúc Lăng Ảnh trước ngực bị trọng kích, tại thân ảnh bay ngược trong nháy mắt, chỉ cảm thấy sau lưng lại là một cỗ cự lực truyền đến, đem hắn đánh trước nằm sấp trên mặt đất. Những thứ này bất quá trong nháy mắt, Lăng Phong kịp phản ứng, vừa muốn xuất thủ, một đạo uy áp truyền đến, chỉ cảm thấy trên thân có một ngọn núi lớn, bị ép tới nằm dạp trên mặt đất, muốn chống đỡ đứng người dậy, lại làm không được. A. Vốn là thụ thương Lăng Ảnh tại uy áp truyền đến về sau, một tiếng kêu rên, khuôn mặt thống khổ bặm mẻo. Lăng Viêm, Viên Thiên Cương vẫn chưa động thủ, đều phế đi, chịu không nổi hắn uy áp. Muốn là xuất thủ, không cần chờ chết rồi, trực tiếp liền có thể khai tiệc. Chỉ là đem tự thân khí thế triển lộ, làm cho tên kia nhận rõ. Lăng Viêm nhìn một chút Lăng Phong, nhìn một chút Lăng Ảnh. Lại tỉ mỉ cảm thụ thuận theo thiên địa ở giữa lực lượng, gương mặt không thể tin. Có thể thấy rõ ràng. Thẳng đến Viên Thiên Cương âm thanh vang lên, Lăng Viêm mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ một tiếng, đối với Viên Thiên Cương cung kính hành lễ một cái. Vạn bối Lăng Viêm, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tự mình đến thăm, không biết có chuyện gì. Chương 20, Thiên Viêm Tinh chương 20, Thiên Viêm Tinh vạn bối Lăng Viêm, bái kiến tiền bối, không biết tiền bối tự mình đến thăm, không biết có chuyện gì. Tại nhìn thấy Viên Thiên Cương về sau, Lăng Viêm đem chính mình trước đó ý nghĩ tất cả đều ném đi. Liều không được, trước mắt vị này cũng là hắn liều lên mệnh, cũng lay không động được mảy may. Mà Lăng Viêm cũng biết vị này nên là có chuyện, không phải vậy hắn liền không cần triển lộ, để hắn Lăng Viêm thấy rõ. Trực tiếp xuất thủ, nơi này không có một người có thể sống. Thậm chí vị này cũng không giết Lăng Ảnh, cũng không sát ý, hắn còn có cơ hội. Nghe được Lăng Viêm, dãy rùa Lăng Phong cùng bạn bèo Lăng Ảnh vậy mà an tĩnh xuống tới. Hai người chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Xuyên tim, tâm phấn khởi. Ra ra hắn, lão tổ, Lăng Viêm dù nói thế nào cũng là vị thiên tượng cảnh trung kỳ cường giả, gọi tiền bối, vẫn là như thế địa bộ. Trong lòng hai người toát ra một cái ý nghĩ, liếc nhau, đều không phải người ngu, yên lặng cúi đầu, không động đậy được nữa. Giờ phút này Lăng Ảnh đã ngây người, ta thực như bức ca. Ngạnh kháng thiên nhân cảnh cường giả một kích mà bất tử. Thành Phật thiên tượng cảnh đỉnh phong đón đỡ thiên nhân cảnh cường giả một kích bất tử, ký danh lại truyền thiên hạ. Ta vẫn đỉnh cảnh đỉnh phong đón đỡ thiên nhân cảnh cường giả một kích bất tử. Ta so thạch Phật còn ngu bức. Lăng Ảnh rất rõ ràng trước mắt vị này căn bản là vô dụng lực, không phải vậy hắn chết sớm 800 trở về. Lăng Ảnh bây giờ chỉ có thể cúi đầu xuống yên lặng nằm rạp trên mặt đất, hy vọng vị này tiền bối không muốn lại chú ý tới hắn, coi hắn là cái dám thả thế là được. Lăng Viêm nhìn đến hai người an tĩnh lại trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, còn có thể cứu. Đối với vừa mới hắn cái này ngốc tôn tử còn muốn dãy rủa, đối với vị này tiền bối không có khái niệm, chỉ biết là đó là thiên cảnh lực lượng. Lăng Viêm lại rất rõ ràng trước mắt vị này, đây không phải là thiên tượng cảnh thiên địa chi uy, mà chính là độc thuộc về thiên nhân cảnh thiên địa lực lượng. Thiên tượng cảnh, lĩnh ngộ thiên địa ở giữa đại đạo pháp tắc, một chiêu một thức có thiên địa chi uy. Thiên nhân cảnh, ngưng luyện thiên địa đại đạo pháp tắc tại thân, đúc thành thiên nhân chi thể, tiện tay chính là thiên địa lực lượng. Cũng không tệ lắm. Viên Thiên Cương đứng tại Lăng Viêm đối diện, nhìn lên trước mặt cái này đã hư bất lực thanh niên. Nhỏ vừa nói nói, đương nhiên, nói là trên người ngươi bộ y phục này, ngươi không được. Viên Thiên Cương là thật cảm thấy y phục này không tệ, đi vào giới này cũng không cho hắn nhà điện hạ chuẩn bị lễ vật gì. Trước mắt cái này bộ đã bảo, đứng hàng thần binh, công thủ gồm nhiều mặt, còn có thể ẩn nặc khí tức, xứng với nhà hắn điện hạ. Đối ở trước mắt vị này, Lăng Viêm cũng không lộ ra vẻ gì khác, vẫn như cũ cúi đầu rất là cung kính. Không có cách, địa thế còn mạnh hơn người a. Có một ánh mắt hơi không chú ý, không thể nói được liền có thể trọng tân báo danh. Tiền bối nếu là coi trọng, vãn bối tự nhiên hai tay dâng lên. Chỉ là không biết tiền bối tìm đến Lăng Viêm vì chuyện gì, thế nhưng là cái này phủ bên trong có người đập vào tiền bối. Ngẩng đầu lên, nghe được Viên Tiên Cương, Lăng Viêm vừa rồi ngẩng đầu lên, thông qua mặt nạ, nhìn lấy Viên Tiên Cương ánh mắt bá đạo, như thâm viên đồng dạng nhìn chăm chú, để Lăng Viêm nhịn không được run. Cam tâm sao? Lăng Viêm gật cười, như thế nào cam tâm, ai sẽ cam tâm? Có thể việc đã đến nước này, có thể như thế nào? Hắn chỉ có thể đi tiếp. Nhìn lấy Lăng Viêm ánh mắt, Viên Tiên Cương đã biết. Viên Tiên Cương tay phải mở ra, thôi bối đồ xuất hiện, một đóa màu đỏ liên hoa tự thôi bối đồ bên trong nổi lên. Lăng Viêm nhìn trước mắt liên hoa, hắn tất nhiên là nhận biết, mắt lộ nghi hoặc. Tiền bối cái này là ý gì? Mà còn nằm sấp đương đại phụ quốc công Lăng Phong cùng Lăng Ảnh lại là thất thanh hô, địa hỏa ngưng liên. Hai người trong mắt lóe qua hỏa nhiệt, thoáng qua biến mất. Có thể phụ trợ vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cảm ngộ thiên đạo bảo vật, tất nhiên là điều muốn. Thậm chí Lăng Phong nhìn trước mắt địa hỏa ngưng liên, đã không rời mắt nổi thần, mặc dù quay đầu sang chỗ khác, có thể ánh mắt vẫn như cũ trôi hướng địa hỏa ngưng liên. Hỏa thuộc tính đỉnh cấp chí bảo, tự làm muốn, Lăng Phong tu luyện chính là hỏa hệ công pháp. Không, phải nói toàn bộ phụ quốc công phủ Lăng gia gia truyền công pháp cũng là luyện hỏa. Hắn Lăng Phong nếu có vật này, đợi hắn đến vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, liền có cơ hội nhập tiên tượng cảnh, hắn nắm chắc trường chính thành. Lăng Ảnh chỉ là nhất thời chấn kinh, sau đó nghiêng qua mắt, hắn cũng không phải là tu luyện hỏa thuộc tính. Nhưng hắn cũng muốn để phụ quốc công phủ lại ra một vị thiên tượng cảnh a. Lấy ra chủ thiên phú có vật này vấn đỉnh cảnh đỉnh phong tuyệt đối có thể nhập thiên tượng cảnh. Có thể cái này đồ vật hai người đều biết cầm không được, muốn mạng. Mệnh trọng yếu nhất, còn sống thì còn có cơ hội. Viên Thiên Cương cũng không để ý hai người, thậm chí hắn uy áp đã rút lui, có thể hai người còn tại nắm sấp. Lăng Phong, Lăng Ảnh, tiền bối ngươi không phát lời nói, ai dám động đến a? Ta ra tay giúp ngươi tẩy đi trên thân âm tà chi khí, lấy địa hỏa ngưng liên giúp ngươi chữa trị căn cơ như thế nào? Nghe vậy Lăng Viêm trong mắt lóe lên hỏa nhiệt, ý động. Địa hỏa ngưng liên, lúc trước lao tổ tông cho hắn cướp nhập thiên tượng cảnh bảo vật cũng so ra kém vật này a. Thiên nhân cảnh cường giả tự mình xuất thủ, tăng thêm bảo vật này, hắn Lăng Viêm không thể nói được còn thật có thể trở lại đỉnh phong. Tiền bối muốn cái này phụ quốc công phủ, thân phục, ta còn có thể cam đoan ngươi Lăng gia lại ra thiên tượng cảnh. Như thế nào? Như thế nào? Kỳ thật tại Viên Thiên Cương nói ra giúp hắn thời điểm Lăng Viêm trong lòng thì có đáp án. Lăng gia không thể không có thiên tượng cảnh cường giả, mà Viên Thiên Cương câu nói kế tiếp càng làm cho Lăng Viêm kiên định quyết định này. Phụ quốc công phủ kỳ thật đã không có lựa chọn. Nhìn lấy thôi bối đồ phía trên âm dương bát quái, Lăng Viêm mở miệng nói, tiền bối đến từ Huyền Thiên Đạo Tông. Viên Thiên Cương vẫn chưa trả lời, công pháp vận chuyển, chân khí cũng thôi động thôi bối đồ, một cỗ mênh mông khí tức triển hiện, thôi bối đồ phát ra lóa mắt quang mang, trên đó âm dương bát quái phủ văn lấp lóe không yên. Viên Thiên Cương lấy thiên địa lực lượng phong cấm không gian cùng thôi bối đồ phía trên phủ văn kêu gọi kết nối với nhau. Lăng Viêm Phi Ưng bọn người toàn thân run rẩy, bọn hắn đều cảm nhận được cái kia mênh mông khí tức, đồng thời Lăng Viêm cùng Phi Ưng cũng ngã trên mặt đất. Cũng không phải là Viên Thiên Cương uy áp, thậm chí thôi bối đồ Viên Thiên Cương đều áp chế, tại thôi bối đồ thể hiện ra một đường khí tức thời điểm, cái kia là tới từ linh hồn bản nguyên run rẩy, không cách nào kháng cự, để bọn hắn không cầm được ngã trên mặt đất. Viên Thiên Cương rất nhanh thu hồi thôi bối đồ, chỉ thấy Lăng Viêm co quắp trên mặt đất, tràn đầy hoảng sợ nói ra, thần khí. Giờ khắc này Lăng Viêm biết Viên Thiên Cương không phải Huyền Thiên Đạo tông người, đây không phải là Huyền Thiên Đạo Tông thần khí, khí tức công pháp đều không phải là, thậm chí không thuộc về hắn biết bất kỳ bên nào đỉnh cấp thế lực. Lăng Viêm nội tâm may mắn chính mình lựa chọn, nhưng cũng có nghĩ mà sợ cùng đắng chát. Tiền bối, ta Lăng Viêm có tài đức gì, làm cho một vị thiên nhân cảnh cường giả tay cầm thần khí đến cửa bái phòng? Ta xứng sao? Ngài cái này phối trí, tìm lại Càn Hoàng tộc luyện một chút cũng đủ. Ta đến từ Thiên Ngoại Thiên, chính là Thiên Ngoại Thiên Tàng Long Điện điện chủ, các ngươi cần phải xưng hô ta là điện chủ. Giờ khắc này Lăng Viêm trong lòng đã xác định rõ, ngồi dậy còn đang run rẩy thân thể, vì một chân trên đất hướng về Viên Thiên Cương hành lễ nói, "Lăng Viêm, bái kiến điện chủ." Xung quanh Lăng Phong, Lăng Ảnh cùng Phi Ưng cũng là không mình hành lễ. "Bái kiến điện chủ." Viên Thiên Cương từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài, ném cho Lăng Viêm. "Ngay hôm đó lên, ngươi lệ thuộc Thiên Ngoại Thiên Tàng Long Điện, danh hiệu Thiên Viêm Tinh." Lăng Viêm tiếp nhận lệnh bài, hắn có thể cảm giác được cái này lệnh bài bất phàm, phẩm chất không kém, trong đó một cỗ thần bí khí thế lưu chuyển, rất là bá đạo, Thiên Ngoại Thiên quả thật bất phàm. Thiên Viêm Tinh tiếp lệnh. Cũng chính là Viên Thiên Cương không biết Lăng Viêm nội tâm, bằng không thì cũng có thể vui một chút. Lệnh bài kia cũng là Viên Thiên Cương tách ra một khối nhỏ thiết tinh vỏ, sau đó dùng tự thân chi lực luyện một chút, tăng thêm một tia thiên địa lực lượng. Kỳ thật cũng không sai, dù sao cũng là hắn Viên Thiên Cương vỏ, tất nhiên là bất phàm. Chương 21, Tuyết Hóa chương 21, Tuyết Hóa tự mình an bài tốt tất cả sự vụ, giúp ngươi khôi phục, coi như ta xuất thủ cũng cần 7 ngày có thừa, tìm một nơi. Mặt trời mọc về sau ta sẽ lại đến, chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi hai cái này hậu bối nhưng tại bên cạnh hộ pháp, đối bọn hắn về sau tu hành có chỗ tốt, Phi Ưng liền lưu tại phụ quốc công phủ. Viên Thiên Cương vẫn chưa nói láo, Lăng Phong Lăng Ảnh hai người thiên phú cũng không tệ lắm, theo đứng ngoài quan sát mà, đối sau này tu hành xác thực có chỗ tốt. Nói xong, Viên Thiên Cương một tay an ủi tại Phi Ưng trên đầu, sau đó thân ảnh biến mất vô tung. Đa tạ điện chủ. Phi Ưng rất là kích động, hắn có thể cảm giác được thể nội nhiều hơn một nguồn sức mạnh, chỉ cần hắn luyện hóa hoàn tất, hắn hẳn là có thể vào pháp tướng cảnh. Cung tiễn điện chủ. Lăng Viêm mấy người cung kính đưa đi Viên Thiên Cương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tối nay chuyện phát sinh quá nhiều, vị này cho người áp lực thực sự quá lớn. Sau đó ánh mắt mới nhìn về phía Phi Ưng, ánh mắt phức tạp. Chắc không được ngươi dám đứng ra. Lăng Ảnh che ngực đứng lên, đau nhất miệng, một mặt vẻ may mắn không có động thủ a. Chỉ là phong bê cái này Phi Ưng, hắn cứ như vậy. Nếu là thật động thủ, hắn kết cục này sợ là không tốt lắm a. Ngay hôm đó cất cánh nhưng đảm nhiệm vụ quốc công phủ phó thống lĩnh chi trước. Theo Lăng Viêm một câu rơi xuống, Phi Ưng thành công thăng chức tăng lương. Phi Ưng bái tạ lao quốc công chi ân. Phi Ưng hướng về Lăng Viêm thi lễ một cái, ân, đều là một cái trong nồi ăn cơm. Vị này càng là thiên tượng cảnh cường giả, đến điện chủ coi trọng, đối điện hạ cũng có tác dụng lớn, vẫn là muốn nghệ tình. Cũng là nhà hắn thần hầu tới, trên mặt cũng phải cho một chút mặt mũi. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, lại là một phen sáng sớm vận động. Tốt, vương phủ bên trong, không cần lo lắng. Nơi này là Thiên Đô thành. Đêm qua sau khi trở về, Viên Thiên Cương vẫn chưa quấy rầy hắn, thẳng đến buổi sáng sáng sớm lên về sau Viên Thiên Cương mới cho hắn bẩm báo. Ấn hắn nói, lần này ít nhất cũng phải 7 ngày có thừa. Đạt được Sở Huyền Ngạo sau khi trả lời, Viên Thiên Cương vừa rồi quay người rời đi. Bước ra một bước, Viên Thiên Cương đã đến phụ quốc công phủ trong lầu cát, nhìn trước mắt mấy người, so với hôm qua, hôm nay nơi này trừ bỏ Lăng Viêm chờ hôm qua 4 người bên ngoài, nhiều 2 người, phụ quốc công Lăng Phong chi tử, thế tử Lăng Thần, cùng Lăng Phong chi đệ Lăng Vân. Lăng Vân cùng Lăng Thần nhìn về phía Viên Thiên Cương, ánh mắt bên trong có hoảng sợ có sùng bái, sống thiên nhân cảnh cường giả xuất hiện tại trước mắt. Cho dù là bọn hắn cũng là chỉ nghe hoàng tộc có thiên nhân cảnh cường giả, nhưng chưa từng thấy qua. Bái kiến điện chủ. Lăng Thần cũng là không mình hành lễ, chỉ là đầu thấp thấp hơn, đến bây giờ hắn đều cảm giác đang nằm mơ, trước mắt vị này đúng là thiên nhân cảnh. Tối hôm qua thiên nhân cảnh cường giả tự mình hỏi ta lời nói ấy. Hắn thái ra, phế đi, phụ quốc công phủ cái này mấy chục năm kỳ thật không có thiên tượng cảnh cường giả, lại đến Phi Ưng sự tình. Đêm qua theo như lời nói, Lăng Vân cùng Lăng Thần đến bây giờ cũng còn không có tỉnh táo lại. Tốt. Khởi bẩm điện chủ, hết thể đã thỏa đáng, thỉnh điện chủ đi theo ta. Nói xong Lăng Viêm đi đầu dẫn hướng mật thất mà đi. Mà Lăng Phong đi tại sau cùng, nhìn trước mắt Lăng Vân, Lăng Thần cùng Phi Ưng ba người. Lão Tam, Thần Nhi, mấy ngày nay giao cho các ngươi. Nhị ca, phụ thân, yên tâm. Lúc này Lăng Vân cùng Lăng Thần rất là tự tin, tối hôm qua nghe được Lăng Viêm phế đi, hai người rất hoảng, bọn hắn rất rõ ràng phụ quốc công phụ không có thiên tượng cảnh cường giả tọa trấn sẽ như thế nào. Có thể thoáng qua thì có mới chỗ dựa, còn lại trợ giúp Lăng Viêm khôi phục, thiên nhân cảnh cường giả tự mình tọa trấn, hiện tại phụ quốc công phủ so với hoàng tộc Cư Long Sơn cũng là không thua bao nhiêu. Đi vào lầu các một tầng, Lăng Phong một trường đánh về phía một cây trụ, bên tường một góc sàn nhà mở ra, một đầu thâm thúy địa đạo đập vào mi mắt, hình vòng thang lầu không biết thông hướng nào. Nhìn trước mắt lòng đất thông đạo, Viên Thiên Cương rất rõ ràng, trước đó đến thời điểm, hắn liền thấy được lối đi này. Tâm thần khẽ động, Lăng Viêm ba người chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ lực lượng bao khỏa, trôi nổi mà lên. Thân ảnh bốn người lóe lên, biến mất không còn tăm tích, trên đất sàn nhà cũng chậm rãi khép lại. Chờ Lăng Viêm ba người lấy lại tinh thần, người đã tới lòng đất chỗ sâu trong mặt thất. Đa tạ điện chủ, chúng ta. Lúc này Lăng Viêm trên mặt kích động khó nén, đã mất trước đó cái kia mây trôi nước chảy chi sắc. Viên Thiên Cương tay phải bung lên, Lăng Viêm thân thể nằm trên không trung đồng dạng, Viên Thiên Cương một chỉ điểm tại Lăng Viêm đỉnh đầu huyệt bách hội chỗ, đầu ngón tay một nói màu vàng kim chân khí không ngừng tràn vào Lăng Viêm thể nội. Lăng Phong cùng Lăng Ảnh hai người thối lui đến mật thất biên giới lo lắng nhìn lấy trung tâm hai người. Lại là trời chiều rơi, lại gặp chiều dương khởi. Dù cho thiếu một khách nhân, càn khôn vẫn như cũ được. có thể ta không có đại soái là thật không được a. Sáng sớm Sở Huyền Ngạo tắm rửa thắp hương, mặc chỉnh tề, 11 tháng mới rút thưởng đã đến. Chư vị, cho chút thể diện. Hệ thống, rút thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ rút thưởng thành công, thu hoạch được đan dược linh thú đan một bình. Linh thú đan, thích hợp với thú loại, có thể đề cao siêu phàm cảnh phía dưới linh thú tu vi, khiến cho càng thêm cường đại. Vành, cái bàn run lên bần bật. Không rút, không rút. Cái này rút thưởng thật tà tính. Ngoại trừ cái kia địa hỏa ngưng liên, liền không có một cái dùng tốt, cái kia phá con run, hắn còn dùng quất sao? Một tiếng phân phó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, còn không bằng cái kia muốn ngươi mệnh tam đao, còn có thể tìm hiểu một chút chặt thời điểm chặt cái nào dễ chịu. Hắn lại không muốn cái kia cái gọi là linh thú dị thú. Trong mật thất, đi qua thời gian một ngày, Viên Thiên Cương đã đem Lăng Viêm thể nội âm tà chi khí triệt để bài xuất. Kỳ thật cũng không dùng đến một ngày, chỉ là bài trừ âm tà chi khí, không cần 3 canh giờ, thời gian còn lại Viên Thiên Cương đều đang dùng tự thân chi lực trải bớt Lăng Viêm thân thể mạch lạc. Viên Thiên Cương không ngừng muốn cho Lăng Viêm khôi phục. Hắn còn muốn cho hắn càng tiến một bước, như là đã làm ra quyết định này, cái kia lợi ích liền muốn sử dụng tốt nhất, chỉ dùng địa hỏa ngưng liên khôi phục lời nói, có chút lãng phí nhà hắn điện hạ bảo vật. Cái này Lăng Viêm một thân hỏa luyện chi đạo, cùng hắn Viên Tiên Cương chí dương chi lực đến cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tăng thêm địa hỏa ngưng liên, không thể nói được còn thật có khả năng đạt tới thiên tượng cảnh hậu kỳ. Cho nên Viên Tiên Cương cũng không có trực tiếp dùng địa hỏa ngưng liên cho hắn khôi phục, mà chính là lấy tự thân chi lực vì đó trải bớt chữa trị, có thể nói Lăng Viêm thể nội có thể khôi phục hắn Viên Tiên Cương đều cho hắn khôi phục, còn lại thương vậy cũng chỉ có thể dựa vào địa hỏa ngưng liên. Bảo đảm địa hỏa ngưng liên lực lượng không lãng phí mảy may, có dư thừa lực lượng giúp đỡ tăng cao tu vi, đến lúc đó lại thêm hắn Viên Tiên Cương chí dương chi lực, hẳn là có thể giúp đỡ đột phá. Theo Lăng Viêm khoanh chân ngồi xuống, Viên Thiên Cương đem địa hỏa ngưng liên đánh vào Lăng Viêm thể nội, thân hình đi vào Lăng Viêm sau lưng, một trưởng vô ở tại đỉnh đầu. Dùng chân khí bảo vệ Lăng Viêm quanh thân kinh mạch, đồng thời giúp đỡ luyện hóa địa hỏa ngưng liên. Trận này liệu thương khôi phục cũng chính thức bắt đầu. Tuyết lớn đầy trời, tuyết trắng mê mang, đại địa bị thật dày tuyết động bao trùm, bao phủ trong làn áo bạc, cả tòa thiên đô thành dường như thành một cái băng tuyết vương quốc. Sở Huyền Ngạo ngồi tại viện bên trong, nhìn lấy ngoài đỉnh tuyết hoa bay tán loạn, nhìn lấy năm nay trận tuyết rơi đầu tiên. Lẩm bẩm nói, ngày thứ 8. Hôm nay đã là Viên Tiên Cương rời đi ngày thứ 8. Sau lưng ngay tại nắn vai Sương Tuyết nghe vậy cúi thấp đầu, ghé vào Sở Huyền Ngạo bên thai dí dòm nói, điện hạ, cái gì ngày thứ 8 nha? Nghe được bên thai giọng dịu dàng, Sở Huyền Ngạo chỉ cảm thấy có chút nóng, mà lại nóng có chút quá đầu. Không chỉ là Sở Huyền Ngạo, thiên đô thành trung thái nhiều người đều có này cảm giác. Điện hạ, tuyết hóa. Thu Nguyệt một tiếng kinh hô, chỉ thấy viện bên trong vốn là một mảnh tuyết trắng nhanh chóng tan rã hóa thủy, trong ngày mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên, vừa mới tuyết trắng bao trùm liền tiêu tán không dấu tích. Tuyết tiêu tan thành nước, nước làm tại đất, dường như lại về tới 7 tháng năm mức. Cả trên trời tuyết cũng là hóa thành nước, sau đó không giống nhau rơi xuống đất liền hóa thành khí thể, biến mất không còn tăm tích. Quỷ Bộc thân ảnh theo Lương Đình đỉnh đầu rơi xuống trầm giọng nói, điện hạ, thiên địa chi bi, thiên tượng cảnh. Nghe được Quỷ Bộc, Sở Huyền Ngạo lộ ra mỉm cười. Thầm nghĩ trong lòng, xong rồi. Chương 22, các phương vân động chương 22, các phương vân động phụ quốc công phủ trong mặt đất, Viên Thiên Cương thu hồi đặt ở Lăng Viêm trên đỉnh đầu tay. Đi qua 7 ngày luyện hóa chữa trị, lúc này Lăng Viêm đã đại biến bộ dáng, mi tâm một nói màu đỏ hỏa diễm hình xăm chiếu sáng rạng rỡ, trên mặt cũng nổi lên mấy đạo vàng rực đặc thù đường vân. Chính là Lăng gia gia truyền công pháp, Hỏa luyện cửu truyền, cũng được xưng tụng một bản đỉnh cấp công pháp. Lấy chân khí bản thân ngưng luyện chân hỏa, dưỡng ra một đóa cùng tự thân phù hợp bản mệnh chi hỏa. Này công tu luyện rất khó, lại cực hao tư nguyên, mà lại quá trình tu luyện giả quả thực khổ không thể tả, hơi không cẩn thận, chính là chân hỏa phản phệ tương đương với tự tiêu. Cho nên cho dù là Lăng trong nhà cũng ít có người tu luyện. Không ít người tại ngũ chuyển trước đó thì bởi vì chân hỏa lọt vào phản phệ, không phải luyện phế đi, cũng là luyện không có. Nhưng không thể phủ nhận môn này công pháp cường hãn, thậm chí Lăng Viêm có thể theo di tích bên trong trở về, cái này công pháp đều không thể bỏ qua công lao. Có thể âm minh nhập thể, kinh mạch căn cơ bị hao tổn, Lăng Viêm bản mệnh chi hỏa cũng diệt, cho tới hôm nay lấy địa hỏa ngưng liên lại cháy lên bản mệnh chi hỏa, tăng thêm Viên Thiên Cương chí dương chi lực dung hợp. Môn này ngày xưa Lăng gia thủy tổ chỗ sáng lập ra công pháp, Hỏa luyện cửu chuyển, trên lý luận tới nói cửu chuyển về sau có thể đạt tới thiên nhân chi cảnh, bất quá đệ cửu chuyển chỉ là tưởng tượng, vẹn vẹn chỉ là lý luận mà thôi. Lăng Viêm bây giờ tại địa hỏa ngưng liên cùng Viên Thiên Cương chí dương chi lực ra chỉ dưới, cũng đạt tới năm đó Lăng gia thủy tổ chi cảnh, thiên tượng cảnh hậu kỳ. Bản mệnh chi hỏa càng hơn lúc trước. Lăng Viêm hiện tại hỏa rất lớn. Trên thân thiên địa chi uy triển lộ, trong mật thất hỏa quang trùng thiên, trong góc Lăng Phong cùng Lăng Ảnh hai người, bị trước mặt một đạo trong suốt bình chướng bao trùm, khoanh chân ngay tại chỗ, đã là tiến nhập tu luyện. Mấy ngày nay Viên Thiên Cương tự thân vì hai người triển lãm, tăng thêm Lăng Viêm tự mình biểu thị dạy học, hai người đều là được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là Lăng Phong, bởi vì hắn luyện cũng là hỏa luyện cửu truyền. Khi nhìn đến mật thất chi hỏa toàn bộ tụ lại, Lăng Viêm đỉnh đầu một đóa như hoa sen một dạng màu vàng kim hỏa diễm cháy hùng hực, Viên Thiên Cương biết, xong rồi. Theo Viên Thiên Cương chân phải mũi chân điểm một cái, trong mật thất thiên cấm chế bị bỏ. Cảnh tượng như vậy làm sao có thể khác biệt chút đâu? Tại hỏa diễm tiến nhập Lăng Viêm thể nội trong chốc lát, một đạo màu vàng kim hỏa diễm vận sóng tứ tán ra. Quanh thân khí thế, lôi cuốn thiên địa chi uy, xông thẳng tới chân trời. Cả tòa thiên đô thành tựa như về tới 6 tháng thiên một dạng, trên mặt đất tuyết động nhanh chóng tan rã, trên trời tuyết hoa chưa rơi thời điểm liền tiêu tán vô hình. Thiên đô thành bên trong người bình thường cùng võ giả chỉ cảm thấy thiên có dị biến như nóng bức giống như khô nóng, mà đặt chân địa đạo tam cảnh cường giả đều là cảm thấy cái tia đạo như là huy hoàng đại nhật, như muốn thiêu cháy tất cả thiên địa vì thế. ào ào nhìn về phía phụ quốc công phủ phương hướng. Toàn bộ phụ quốc công phủ lúc này đã như là hỏa lô, trong phủ người chạy tứ tán. Bốn phía người cũng là nóng rực vô cùng. Hoàng cung cư bên trong tòa long điện, Càn Hoàng Sở Thiên Hùng ngồi cao long ỷ, tay phải vuốt vuốt một cái thanh đồng tiểu đỉnh, thân đỉnh khắc lấy Sơn Hà hai chữ, thỉnh thoảng lại đem quăng lên, tiếp được, quăng lên, tiếp được. Đột nhiên Sở Thiên Hùng dường như đã nhận ra cái gì một dạng, nhìn về phía một cái phương hướng, lộ ra một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Tại Sở Thiên Hùng sau lưng, hai vị bóng người lặng yên xuất hiện. Bái kiến bệ hạ. Không sao, hai vị lao tổ không cần đa lễ. Đối ở sau lưng hai người, Sở Thiên Hùng vẫn chưa kinh ngạc. Trong đó một vị tóc trắng lao giả ánh mắt phức tạp nói, Lang Viêm đột phá. Dường như thở dài, lại có cảm khái. Đúng a, hắn cũng mới thiên tượng cảnh hậu kỳ, có thể cái này Lang Viêm nhưng cũng thành thiên tượng cảnh hậu kỳ. Phải biết Lang Viêm thế nhưng là so với hắn nhỏ trăm tuổi có thừa a, nghe đến lao giả cảm khái, Càn Hoàng Sở Thiên Hùng cũng là mở miệng, cái này lao đông tây mấy chục năm không thế nào lộ diện, chớm còn tưởng rằng hắn sắp chết đâu. Không ngờ bây giờ ngược lại là đột phá. Khác một vị trung niên nam tử lộ ra suy tư. Bệ hạ, muốn hay không thử? Trung niên nam tử lời còn chưa dứt liền bị Sở Thiên Hùng đánh gãy. Không cần, động càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót, không thay đổi có thể nên bạc biến. Tả hữu bất quá một cái thiên tượng cảnh hậu kỳ thôi, còn chưa đến thời điểm. Sở Thiên Hùng tiếp lấy dò hỏi. Hải Châu bên kia thế nào? Có thể có dị thường? Trung niên nam tử vội vàng trả lời. Bệ hạ yên tâm, cũng không khác thường, hơn nữa còn có lao cửu ở nơi đó. Lý Nghĩa. Nghe được bệ hạ thanh âm, còn ở ngoài cửa tổng quản thái giám Lý Nghĩa chạy chậm đi vào trong điện. Hướng về Sở Thiên Hùng sau khi hành lễ, lại hướng về hai vị hoàng tộc lao tổ thi lễ một cái. Phu quốc công phủ, trung tâm vị quốc, lao khổ công cao, tứ bảo dược phần tâm thảo một gốc. Mà tại định quốc công phủ bên trong, một cái khôi ngô nam tử ngẩng đầu nhìn về phía phụ quốc công phủ, mặt lộ vẻ vẻ tức giận, cảm nhận được cái kia cỗ phần thiên giống như nóng rực khí tức, nhìn nhìn lại này thiên địa uy thế, thiên tượng cảnh hậu kỳ, nằm đấm nắm chặt, làm gầy qua một mảnh đất, một cái trong chiến hào ngủ qua hảo huynh đệ, khí tức kia hắn qua quen thuộc, còn có cái kia không hai giống như hỏa luyện cửu truyền. Lao lăng, ngươi là thật đáng chết ta. Khôi ngô nam tử thanh âm cuồng loạn, tựa như nổ hống. Tứ đại quốc công phủ lấy An quốc công phủ thực lực tối cường, lão gia hỏa kia là thiên tượng cảnh hậu kỳ, Vệ quốc công phủ thực lực yếu nhất, thiên tượng cảnh sơ kỳ. Mà hắn cùng Lăng Viêm, hai người mấy năm liên tục tuổi đều là không sai biệt lắm, một đường đến thiên tượng cảnh trung kỳ, hai người một mực kề vai sát cánh, thực lực chênh lệch cũng là không lớn. Kết quả nha có hắn vụng trộm nỗ lực, trọng yếu nhất chính là ngươi còn xong rồi. Ta cũng còn không thành đâu, ngươi là được rồi. Cùng một chỗ hàng thứ hai không tốt sao? Cũng không phải không có người hạng chót, nhất định phải tranh đệ nhất, ngươi là thật đáng chết a. 30 năm trước ngươi được một kiện thần binh thì rất để người ghét tị, thực lực bây giờ đều thăng lên. A, càng nghĩ càng giận, khôi ngô nam tử trên mặt có phẫn nộ, có ghen ghét, có hâm mộ, biểu lộ rất là bặm mẻo. Vung tay khẽ vẫy, đương đại định quốc công đi lên phía trước. Đi, đưa bài tiếp, bái phòng một chút đột phá đến thiên tượng cảnh hậu kỳ Lang Viêm lão tổ. Hắn vẫn chưa trực tiếp đi, hắn biết, Lang Viêm vừa mới đột phá, còn cần vững chắc căn cơ. An quốc công phủ chi bên trong một cái tóc trắng lao giả nhìn lấy phụ quốc công phủ phương hướng, ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mà Lang Viêm sau khi đột phá, bình phục một thân khí tức, trên mặt đường vân dần dần biến mất, một mặt kích động đối với Viên Thiên Cương hai đầu gối quỳ xuống đất. Lang Viêm, bái tạ điện chủ tái tạo tri ân. Viên Thiên Cương vẫn chưa tại phụ quốc công phủ quá mức dừng lại, Lang Viêm còn muốn vững chắc căn cơ, dặn dò một ít chuyện sau Viên Thiên Cương liền cầm lấy Huyền Vũ đạo bảo biến mất không còn tăm tích. Ân, Huyền Vũ đạo bảo cái này thần minh, trước đó Viên Thiên Cương để một miệng, Lang Viêm lại ghi vào trong lòng, hắn biết rõ hắn cái này tiền tượng cảnh hậu kỳ là làm sao tới. Hoàn toàn là điện chủ một tay đẩy đi lên, hiện tại Lang Viêm đã là tiền tượng cảnh hậu kỳ, cũng không cần lại che lấp. Tuy nhiên cái kia thần binh đối với hắn Lang Viêm chiến đấu cùng cá nhân thực lực cũng có trợ giúp rất lớn, nhưng cuối cùng không sánh bằng hắn cái này một thân thực lực cảm giác an toàn. Cho nên Lang Viêm vẫn là đem Huyền Vũ đạo bảo tặng cho Viên Thiên Cương, coi như cho Viên Thiên Cương tạ lễ. Khả năng Viên Thiên Cương trước mắt, dù sao vị này chính là tay cầm thần khí a. Nhưng có thu hay không, có cho hay không cùng có nhìn hay không được cái này hoàn toàn không phải nhất mã sự tình. Nhân gia có thể không thu, nhưng ngươi không thể không cấp. Hoặc khen người ta sẽ không để ý những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ, cũng chướng mắt ngươi này một ít. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng ngươi những này là làm sao tới? Chính mình tâm lý phải có cân đòn, muốn lâu dài phát triển, muốn dừng chân, nhân sự phương diện này không thiếu được. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là nhân tình thế thái. Lang Viêm khí thế bạo phát chỉ là một cái chớp mắt, có thể Thiên Đô thành bên trong có điểm nội tình đều biết vị này phụ quốc công phủ Kình Thiên Bạch Ngọc trụ thực lực mạnh hơn. Trong lúc nhất thời, phụ quốc công phủ bái thiếp không ngừng, tứ phương khách đến thăm, nối liền không dứt. Cho dù là Sở Huyền Ngạo tâm lý rõ ràng, có thể trên mặt nội cũng muốn làm dáng một chút, kém người đưa lên một phần bái thiếp. Chương 23, còn phải là ta mẫu phi a. Chương 23, còn phải là ta mẫu phi a. Nhìn trước mắt Huyền Vũ đạo bảo, Sở Huyền Ngạo lộ ra một mặt quái dị. Một gốc địa hỏa ngưng liên đổi một kiện thần binh phẩm Huyền Vũ đạo bảo, thua thế sao? Cũng không đúng a. Dưới trướng của ta còn nhiều thêm một vị thiên tượng cảnh hậu kỳ cường giả. T, tính như vậy vẫn là không đúng a, phụ quốc công phủ cũng về hắn nha. Phụ quốc công phủ ngàn năm tích lũy, các loại chân tài dị bảo, tình báo tổ chức, dưới trướng nhân mã, cái kia dùng ngàn năm dựng to lớn rằng giáo, các phương lực lượng hắn đều có thể điều động. Cho nên một gốc địa hỏa ngưng liên đổi nhiều như vậy hắn giống như cũng không lỗ hở a a a. Đối với phụ quốc công phủ thần phục, Sở Huyền Ngạo cùng Biên Thiên Cương cũng không ngoài ý liệu. Bọn hắn đều làm đến bước này, luyện đến tiên tượng cảnh cũng tự nhiên không phải người ngu. Để lộ nội tình, phi ưng cái này nằm vùng không cần nhiều lời. Phát triển uy, Viên Thiên Cương vị này tiên nhân cảnh cường giả tự thân lên cửa còn chưa đủ ạ. Chỗ tốt, Địa Hỏa Ngưng Liên cái này gốc đỉnh cấp chí bảo cho ngươi đều dùng đến khôi phục, còn có thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ giúp ngươi, đem ngươi tu vi đẩy lên một tầng. Như vậy hiện tại, cái kia lộ cơ sở cũng lộ, cái kia phát triển uy cũng phát triển, cái kia cho chỗ tốt cũng cho. Ngươi phải trả không hiểu chuyện, thì nên trách không được người khác. Sở Huyền Ngạo cũng không lo lắng phụ quốc công phủ bên kia ngoài ý muốn nổi lên. Có Viên Thiên Cương cái này tiên nhân cảnh cường giả tại, tin tưởng phụ quốc công phủ sẽ nhận rõ tình thế. Đối với Viên Thiên Cương mà nói, cũng giống như vậy, như phụ quốc công phủ còn có ý khác có thể thử một chút. Hắn Viên Thiên Cương có là biện pháp để vậy bọn hắn đem ăn vào đi phun ra. Vất vả ngươi, Viên Thiên Cương. Thần không dám nhận. Trước mắt cái này Huyền Vũ đạo bảo, kỳ thật cũng là phụ quốc công phủ trả lời. Sở Huyền Ngạo đem cái kia Huyền Vũ đạo bảo thu vào hệ thống không gian, cái này đồ vật, trước mắt hắn vẫn là thiếu mặt tốt. Chỉ ít lấy Sở Huyền Ngạo cái này thân phận trước mắt còn không thể xuyên. Ngoài cửa tiểu đức tử đột nhiên truyền đến một thanh âm. Điện hạ, Dung Phi nương nương phái người đến. Mẫu phi. Sở Huyền Ngạo có chút sững sờ, sau đó mới nhớ tới hắn Mẫu phi trước đó nói sẽ cho hắn đưa một số đồ vật. Sau khi lấy lại tinh thần, Sở Huyền Ngạo mới nhanh chân đi ra ngoài, đi tới cửa, nhìn trước mắt cấm quân đội xe, trong lòng kinh hô, ngoại tảo, ta Mẫu phi những năm này cũng không ít vơ vét ta. Từng chiếc xe ngựa tại Hoa bà chỉ huy phía dưới tiến nhập vương phủ, nhìn Sở Huyền Ngạo hai mắt đưa ra kỳ quang. Ta lão nương sống thâm cũng có thể vơ vét nhiều như vậy, ta nhiều năm như vậy mới vơ vét nhiều lớn một chút ta. Cao nữa là hắn Mẫu phi những thứ này ngồi cái hay, đến mức có người nói dù sao cũng là cái người hiện đại, tùy tiện kéo điểm thủ nghệ đi ra vậy cũng không lo tiền à? Ngươi trông cậy vào ta một cái cắt tam hồi sợi khoai tây có thể ra hai hồi máu, cho ngươi làm gì? Rời ngươi một chén cơm đều chế chủ, ta còn có thể cho ngươi tạo cái tên lửa sao? Mà lại ngươi hôm nay cũng là đem Như Đốn gọi tới cũng vô dụng, ngươi để hắn giải thích cho ta một chút, Viên Thiên Cương là làm sao đứng ở trong hư không? Điện hạ, nương nương bàn giao đồ vật đều đã đưa đến. Hoa bà chạy tới trước mặt. Hoa bà. Đối với Hoa bà, Sở Huyền Ngạo trong lòng là có kính trọng cùng một chút sợ hãi. Kính trọng không chỉ là bởi vì hắn là hắn Mẫu phi cận thị, mỗi tiếng nói cử động đại biểu chính là hắn Mẫu phi. Cũng bởi vì từ nhỏ bồi ở bên cạnh hắn trừ tiểu đức tử, Thu Nguyệt Sương Tuyết ba tên cận thị bên ngoài, cùng hắn lâu nhất cũng là Hoa bà, thậm chí hắn còn nhỏ thời điểm bên người tất cả sự vụ đều là Hoa bà xử lý. Nói câu là Hoa bà một tay nuôi nấng đều không đủ, mà sợ hãi, đến bây giờ hắn còn nhớ rõ giờ nghĩ đến cùng tiểu cung nữ thảo luận nhân loại khởi nguyên, ngủ một giấc tỉnh, đập vào mi mắt cũng là hướng về hắn không mình hành lễ Hoa bà. Sau đó Hoa bà muốn mang theo cung nữ đi ra ngoài, hắn ngăn cản qua, có thể kéo lấy cung nữ đi ra ngoài Hoa bà chỉ là quay thân lưu lại một câu lời lạnh như băng. Điện hạ trưởng thành, liền dẫn người đi ra ngoài. Hắn biết đó cũng là hắn Mẫu phi ý tứ, hoàng thất bên trong quy củ sông nghiêm. Con nhỏ hoàng tử ngôn hành cử chỉ, sở học đoán, cái gì cái kia học, cái gì thời điểm học cái gì, đều là có quy củ. Khi đó hắn không biết nói thế nào, có xấu hổ, không có ý tứ, hoặc là khiếp ý, không cách nào biểu đạt. Hoa bà trong tay áo lấy ra một kiện ố vàng bố hai tay đưa lên. Hoa bà, cái này địa đồ là, đây cũng là cái kia tấm tàng bảo đồ đi. Nhìn bản đồ trước mắt, đi tới Bạch Dịch mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, những vật kia lúc trước Bạch gia cũng hỏi qua, nhưng hắn nữ nhi kia không sót một chữ, không ngờ hôm nay ngược lại là lấy ra. Động tĩnh lớn như vậy, hắn ngoại công cùng hắn tiểu di tất nhiên là muốn đến xem. Trang Phi Vũ nhìn trước mắt mười mấy chiếc trang tràn đầy xe ngựa, nhìn lại những thị vệ này giơ lên cái dương cố hết sức động tác, không cần phải nói đều là trang tràn đầy. Không khỏi không cảm khái nàng cái này tỷ tỷ vốn liếng thật dày a tàng bảo đồ. Sở Huyền Ngạo có chút kinh ngạc. Lúc trước Ngô Vương một trận chiến bên trong, trước hết xông phá cũng là người Mẫu phi xuất lĩnh đội ngũ, mà Ngô Vương phụ tất cả mọi thứ đều đã rơi vào người Mẫu phi trong tay. Chờ ngươi phụ hoàng đuổi tới thời điểm, người Mẫu phi liền Ngô Vương phụ đồ bán đi. Có thể nói tưởng ra đều không cho ngươi phụ hoàng lưu lại một khối. Đại quân đến lúc đó, cái gì đều không mò lấy. Các phương thế lực đều hướng ngươi Mẫu phi muốn qua, liền Bạch gia cũng không ngoại lệ. Có thể ngươi Mẫu phi đã sớm đem khả năng bán, tất cả đều giấu đi, cũng là cắn chết không cho. Cuối cùng vẫn là ngươi phụ hoàng đánh nhịp nói về sau, những vật kia mới thuộc về ngươi Mẫu phi. Nghe được ngoại công Bạch Dịch giảng về sau, Sở Huyền Ngạo trong mắt kinh ngạc, tốt ta, còn là xem thường hắn Mẫu phi, cả một cái Ngô Vương phủ ăn sạch sẽ, liền đất trống đều không cho thừa, còn phải là hắn Mẫu phi a. Mà nghe Bạch Dịch sau khi nói xong Hoa bà, trong mắt lấp loe không yên, làm Bạch phi yên cẩn thị, nàng có thể rất rõ, đương kim bệ hạ có thể có hảo phóng như vậy, tuyên bố những vật kia về Bạch phi yên vào lúc ban đêm thì tìm tới, hỏi Bạch phi yên đem đồ vật giấu cái nào. Bất quá Dung phi nương nương cũng là đã sớm chuẩn bị, xế chiều hôm đó thì liền nhịn ba chén lớn quê hương đặc sản thang dược. Sở Thiên Hùng vừa đến thì liền làm ba chén lớn. Một đêm sau đó, ngày thứ hai viện tường liền đi. Sau đó liên tiếp ba ngày đều không chết tâm, mỗi ngày đến hỏi, nương nương đều là ba bát đặc sản. Thứ bốn ngày sau đó liền không lại hỏi đến Ngô Vương phủ di sản sự tình. Điện hạ, những cái này đồ vật tại Đài Châu nghe lưu ngoài thành, bằng lấy địa đồ liền có thể tìm tới. Nghe Hoa bà truyền âm nhập hai, Sở Huyền Ngạo khẽ gật đầu. Làm phiên Hoa bà. Giao phó xong sau Hoa bà liền cùng một hàng cấm quân dẹp đường hồi cung đi, đương nhiên cho Hoa bà cùng những thứ này lao động huynh đệ nhóm một điểm nhân sự là không thiếu được. Trong nháy mắt liền đi qua gần một tháng, khoảng cách niên quan chỉ còn một tháng, mà cách Sở Huyền Ngạo tiến về đất phong cũng đã không đủ hai tháng. Trong một tháng này cũng không đại sự, đối với Sở Huyền Ngạo mà nói, thường ngày chính là trong lúc rảnh rỗi tiến cung tìm hắn phụ hoàng yếu điểm giúp đỡ, sẽ khổ hài tử có kẹo ăn, ân, không sai. bồi bồi hắn mẫu phi, xem hắn một tay nuôi lớn rau xanh muội muội, lại có là vương phủ cùng liên hoa lâu hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh sống. Duy nhất đáng giá ăn mừng chính là cái kia thiên phú tuyệt luân muội muội rốt cục tại 16 tuổi trước đột phá đến tiên tiên chi cảnh. Nếu là ở một cái trong thành nhỏ, không tròn 16 tuổi tiên tiên chi cảnh, cũng là được xưng tụng thiên tài. Có thể ra thân hoàng tộc, các loại tài nguyên tu luyện theo không thiếu hụt, hắn cái này muội muội thiên tư, Sở Huyền Ngạo nhìn cũng không khỏi lắc đầu a. Hắn coi là tư chất của hắn đã đầy đủ kéo, không nghĩ tới hắn cái này muội muội tư chất liền hắn cũng không khỏi xấu hổ a. Có thể tư chất mặc dù kém, hướng võ chi tâm lại là kiên định, tập trung tinh thần đều nhào vào võ đạo phía trên. Có biện pháp nào đâu? Chính mình rau xanh, chỉ có thể sủng ái. Vì chống đỡ hắn muội muội võ đạo chi lộ, Sở Huyền Ngạo chính mình không ít tài nguyên đều cho hắn cái kia muội muội. Theo lý mà nói, hắn mẫu phi cái kia thiên phú không kém a. Nhưng hắn cùng muội muội này thiên phú, một cái so một cái kém. Ân, đều quái cái kia phụ hoàng. Thì cái kia phụ hoàng chồng chất đi lên siêu phàm cảnh tu vi, cảm giác hoàn toàn kéo xuống hắn mẫu phi gen. Chương 24, Thương Hại Hoa Lâu chương 24, Thương Hại Hoa Lâu ngồi tại viện bên trong, mặc dù nắng ấm đã thăng, có thể tuyết hậu vẫn như cũng là tuyết trắng đầy đất, gió lạnh thổi qua, băng lạnh thấu xương. Không được, cái này trời rất là lạnh, phải đi Liên Hoa Lâu bên trong ấm cùng sưởi ấm. Thường ngày đánh thẻ Liên Hoa Lâu. Nghe được Sở Huyền Ngạo lại muốn đi Liên Hoa Lâu, một bên Thu Nguyệt khuôn mặt nhỏ một trống, hai tay vây quanh tại Sở Huyền Ngạo trên cổ, thuận thế ngồi ở Sở Huyền Ngạo trong ngực. Điện hạ, hôm nay lại đi Liên Hoa Lâu, cái tiết Như Yên liền như vậy mê người. Nhìn lấy Thu Nguyệt tức giận khuôn mặt nhỏ, Sở Huyền Ngạo ngón trỏ tay phải làm vạch, ở tại chóp mũi bước một cái. Ngươi còn đuổi nghịch nhà ngươi điện hạ, vậy ngươi bồi bản điện hạ cùng đi. Được rồi, nô tỳ đi sợ quấy rầy điện hạ nhã hứng. Thu Nguyệt xương tuyết hai người thở nhỏ bạn hắn tà hưu, đều là ít có tuyệt sắc. Thu Nguyệt một bộ cao lạnh ngự tỉ mặt, da thịt trắng non, nếu là mặc vào kiếp trước cao lạnh gió xuyên dựng, tuyệt đối một bộ bá đạo nữ tổng tài phong cách. Bình thường làm đúng, cũng có một phong vị khác. Xương tuyết một tấm mặt em bé, quả thực là đáng yêu, nhất là cái kia đồng nhãn cự, khu cụ, để người sinh ra dũng trèo cao phong dục vọng, cực kỳ dụ hoặc. Cái kia một tấm mặt em bé, nhìn lấy liền để người muốn ghi dễ. Đừng nghĩ lung tung, Thu Nguyệt xương tuyết kia tuổi thế nhưng là so với hắn còn lớn hơn 5 tuổi đâu. Hợp cách. Chư hoàng tử bên trong hắn Sở Huyền Ngạo cũng là có tiếng tính cách hiền hòa dễ tính, hắn cái này hai người thị nữ từ từ lá gan cũng lớn lên. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng hắn mở một ít cho đùa, cũng coi là vì hắn cuộc sống bình thản mang đến một số niềm vui thú. Bất quá hai người vẫn là phân rõ, biết mình định vị, làm người làm việc, bên người sự vật phân tấp nắm vẫn rất tốt. Không giống kiếp trước có ít người, đã là não nhỏ công kích đại não hoàn toàn tê liệt. Làm người làm việc bình thường nói lời hoàn toàn không mang theo não tử, thật không biết những nghịch thiên chi ngôn là như thế nào nói ra khỏi miệng. Đến mức Thu Nguyệt nói tìm Như Yên, kỳ thật cũng không phải là. Chỉ là trước kia sự kiện kia truyền ra về sau, chỉ cần hắn đi Liên Hoa Lâu, người người đều nói hắn Sở Huyền Ngạo muốn đi tìm Như Yên. Lời đồn không thể tin. Từ hắn 11 tuổi đi một chuyến Liên Hoa Lâu, một câu chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Bị mấy cái này văn nhân thi sĩ truyền ra về sau, Liên Hoa Lâu ngược lại là như vậy dương danh. Nhất là Hoa Khôi Như Yên danh tiếng càng là danh động thiên hạ. Hắn kèm chút tức giận để hắn phụ hoàng đánh chết, chuyển tay trên mông thương còn chưa tốt, hắn mẫu phi thì nối liền, một năm thì là một tháng. Hắn đương thời kỳ thật không muốn đi Liên Hoa Lâu, chỉ là nghe người ta nói cái kiếp Như Yên lấy tự thân danh tiếng mệnh danh, không có nghệ danh. Người con họ Liễu, tên thật Liễu Như Yên. Hắn chỉ là muốn đi xem cái kia độc đoán vạn cổ Liễu Như Yên mà thôi, sự thật chứng minh Như Yên đại đế không có xấu, so với bây giờ Thu Nguyệt Sương Tuyết cũng là không sai chút nào. Chủ yếu nhất là Như Yên đại đế cái kia đặc hữu mị hoặc yêu nhiều, là cái khác người không có. Kết quả đấu thơ thắng được về sau, hắn vừa mới nhập khuê phòng, còn không có nói đâu, ta cũng không nghĩ nói, thật, hắn phụ hoàng người liền trực tiếp đạp cửa mà bảo, cho hắn cùng đi. Đem cánh cửa cùng đại truy kêu lên, Liên Hoa Lâu. Sở Huyền Ngạo đối với bên người tiểu đức tử phân phó nói, Liên Hoa Lâu cửa, Sở Huyền Ngạo còn chưa tới Liên Hoa Lâu trước cửa thời điểm, tú bà thì dẫn một đám cô nương tại cửa ra vào xin đợi đại giá. Không có cách nào cánh cửa cùng đại truy quá bắt mắt, nhất là cánh cửa đại kiếm trong tay. Người còn chưa tới, mắt sắc các cô nương liền phát hiện. Gặp qua Tần Vương điện hạ hôm nay an bài thế nào? Nhìn đến Sở Huyền Ngạo xuống tới, tú bà đuổi bước lên phía trước cung kính hành lễ. Sau lưng một đám cô nương cũng là đi lên phía trước, thật là oanh oanh nghiến nghiến, đẹp không sao tả xiết. Sau khi xuống xe Sở Huyền Ngạo phát triển thân thể, há miệng cũng là lao cán bộ. Như cũ, thanh nhã pháo hoa lập kính cát, cổ cầm dây cung sắc cực nhạc yến. Thanh nhã pháo hoa chỉ là Liên Hoa Lâu tứ đại tuyệt sắc, thanh liên, nhã tâm, như yên, hoa nhị. Lập kính cát thì là Liên Hoa Lâu một đại chiêu bài chi địa. Như kỳ danh, lập kính cát bên trong có vô số thủy tinh kính, thân ở trung vị chi khách, không động thân hình liền có thể nhìn lần cả tòa lập kính cát bên trong tất cả địa phương. Trong các mỗi một mặt thủy tinh tấm gương đều là nghiêm ngặt sáng chọn, hắn chi bày đặt vị trí cũng đều có chú trọng, mà lại làm múa thời điểm, phối hợp lập kính các bên trong tấm gương quan sát, tựa như ngàn người cùng múa, ngược lại là có một phong vị khác, cực kỳ sáng chói. Cầm sắc hòa minh, không cần nhiều lời. Cực nhạc yến Liên Hoa Lâu trung quy cách tối cao chi yến, vũ nữ 72 người, đều là Liên Hoa Lâu tuyển chọn tỉ mỉ mà ra, mỗi một vị đều là nhân tuyển tốt nhất. 72 người, các dạng thân hình, các loại hình dạng, thứ tha, tùy tiện kéo ra ngoài một vị, đều có thể là anh hùng cứu mỹ cầu gãy, không biết có bao nhiêu người nghiêng đổ, thèm nhỏ dãi. An mặc đều là đại sư lượng thân mà tới, đem mỗi người hoàn mỹ nhất tư thái triển lộ, dù hoặc rung động lòng người. Danh xưng nhân gian chi tuyệt cảnh. Điện hạ, hôm nay lập kính các cũng không chỗ trống. Tú bà một mặt khó xử, nhìn trước mắt cái này vị điện hạ, trong lòng nhịn không được hiện khổ, làm sao đều tới a? Liên Hoa lâu bên trong hết thảy thì ba chỗ lập kính các, hôm nay tất cả đều có khách, tính cả trước mắt vị này Lục Điện Hạ, chính là bốn vị, không có một cái nàng có thể đắc tội nổi. Liên Hoa lâu được tôn sùng là cái này Thiên Đô thành đệ nhất nhã nhặn chi địa, thậm chí tại toàn bộ đại cản đều không người có thể đưa ra phải. Sau lưng thế lực tất nhiên là không cần phải nói, nhưng hôm nay mấy vị này, không có một cái là đơn giản, cũng là đem đại nhân kêu đi ra sợ đều phải cẩn thận ứng đối. Nhìn lấy tú bà thần sắc, Sở Huyền Ngạo đã xem rõ ràng. Hôm nay đại nhân vật không ít. Thanh Nhã Pháo Hoa còn có mấy người. Điện hạ, một cái cũng bị mất. Muốn không ngài đi Hồ Tâm Đỉnh, ta tự mình kiểm tra, vì ngài chọn mấy vị tuyệt sắc như thế nào. Lúc này tú bà đã nhanh khóc, có thể không có cách nào, nàng đều đắc tội không nổi. Hôm nay đều là người phương nào? Điện hạ, tứ đại quốc công phủ thế tử tại này khai hiến. Còn có. Tú bà vẫn chưa tiếp tục nói, trong lòng nhiệt khổ, muốn là nói tiếp đi, hôm nay lập kính các khả năng còn phải trọng kiến. Dù sao lần trước Lục Điện hạ cùng bị kia náo lên, thì đập một cái lập kính các. Ta nhị ca tại. Đối với Liên Hoa lâu Sở Huyền Ngạo vẫn là rất rõ ràng, Giang Châu tứ đại thế gia đứng đầu Trầm gia mở, hắn nhị ca Mâu Phi cũng là Trầm gia người, cái này Liên Hoa lâu cũng có hắn nhị ca Sở Huyền Thiên một phần. Ngày bình thường tọa trấn Liên Hoa lâu trừ Trầm gia người bên ngoài, cũng là hắn nhị ca phụ thượng người. Nhị điện hạ cũng không tại. Quốc công phủ thế tử, còn có tên kia, còn lại một người là ai? Yên tâm, hôm nay chỉ nghe khúc, không động thủ. Nhìn đến tú bà một mặt sợ hãi dáng vẻ, Sở Huyền Ngạo biết, tên kia cũng tại, đây là sợ hai hắn hai người lại náo lên, đem lập kính các đập. An Vương điện hạ hôm nay cũng tại. Nghe được tú bà, Sở Huyền Ngạo hai mắt tỏa sáng. Cái này không kéo nha. Hôm nay có người mời khách. Ta tứ ca ở nơi nào? Dẫn đường. Lúc này tú bà cũng thở dài một hơi, tìm tứ hoàng tử tốt. Tuy nhiên trước đó Lục điện hạ cùng tứ điện hạ ở giữa cũng có chút không thoải mái. Nhưng đằng sau không phải giải quyết nha, trong một tháng này cũng không có việc gì. Mà lại cùng là hoàng thất, tốt xấu nhị hoàng tử mặt mũi cũng phải cho điểm đi. Làm sao cũng không đến mức tại cái này Liên Hoa lâu bên trong náo đứng lên đi. Tứ hoàng tử hẳn là sẽ rõ lý lẽ, đi. Chỉ muốn không cùng vị kia náo lên, lại đem các nàng cái này lập tính các đập, làm sao đều được. Chương 25, cánh cửa chuyện cũ, HK chương 25, cánh cửa chuyện cũ, HK tại tú bà chỉ huy dưới, Sở Huyền Ngạo đi tới hắn tứ ca vị trí chi địa. Phất phất tay, tú bà rất tự giác đi. Nói cho tứ ca, liền nói Lục đệ tới tìm hắn chơi. Gặp qua Tần Vương điện hạ. Cửa thị vệ tất nhiên là biết Sở Huyền Ngạo, hành lễ về sau, một người quay người đi vào thông báo. Khởi bẩm vương gia, Tần Vương điện hạ tới. Nghe được lão Lục sau khi đến, chính đắm chìm trong lập kính các ngàn vạn tuyệt mỹ chi múa bên trong tứ hoàng tử Sở Huyền An, đông cảm giác mất hứng. Không thấy, sợ là ngăn không được lão Lục. Muốn nói người khác hắn thật đúng là có thể không thấy, cũng là lão ngũ tới, cái kia nói không thấy thì không thấy. Không, thả người khác hắn Sở Huyền An không đến mức cảm thấy như thế suối quậy mất hứng, người vẫn là muốn gặp. Nhưng lão Lục, hoàn toàn thì không cần mặt mũi, lá gan còn lớn hơn. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ giờ tứ thư ngũ kinh, lễ nghĩa liêm sỉ lão Lục tên kia đến cùng đọc đi nơi nào. Một mặt bất đắc dĩ nói, đem người mời tiền đến. Tại Sở Huyền Ngạo đi vào về sau, mặt mỉm cười hướng hắn tứ ca chắp tay nói ra. Tứ ca, Lục đệ tới chậm, còn thỉnh tứ ca thứ lỗi. Tốt xấu hôm nay cũng là hắn tứ ca làm chủ, cái kia cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Tới chậm cái truy, ta bảo ngươi sao? Tứ hoàng tử Sở Huyền An ở trong lòng nổ hống. Có thể trên mặt một mặt ý cười nói, ai, ngươi ta huynh đệ, đây là gì lời nói? Đến, kính Lục đệ một chén. Không, kính Tần Vương một chén. Đa tạ tứ ca. Cậu ẩm về sau, đặt chén rượu xuống. Sở Huyền Ngạo lúc này mới hưởng thụ lên lập kính các bên trong đặc hữu phong vị, thuận tiện cùng hắn tứ ca câu được câu không trò chuyện. Đừng hỏi vừa mới tiến đến ở đâu ra tiểu, ly rượu để chỗ nào, cũng không có vị trí của ngươi à. Người muốn có nhãn lực gặp, sẽ phải tới sự. Nhìn trong chốc lát cái kia yêu nhiêu dáng múa về sau, Sở Huyền Ngạo ánh mắt lại chuyển hướng cánh cửa. Sở Huyền Ngạo, đừng hiểu lầm, không đặc thù đam mê. Bất quá cánh cửa bộ dạng này, giống như không đúng lắm đi. Chỉ thấy cánh cửa ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối diện một cái gầy còm lão giả. Mà hắn tứ ca thủ hạ cái kia lão giả cúi đầu, không dám nhìn thẳng cánh cửa ánh mắt, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái cánh cửa, gặp cánh cửa còn theo dõi hắn, lại nhanh chóng nhìn về phía nơi khác. Một ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm, một cái tựa như thẹn thùng giống như không dám cùng chi đối mặt. Nhìn lấy cánh cửa ánh mắt, Sở Huyền Ngạo trong lòng thầm đủ. Cánh cửa còn có cái này yêu thích. Lần trước tại An Vương phủ thời điểm, Sở Huyền Ngạo liền đã nhận ra cánh cửa nhìn chằm chằm vào nhân gia tiểu lão đầu nhìn, chỉ là cánh cửa không nói, hắn cũng liền không có quản. Hiện tại còn nhìn chằm chằm nhân gia tiểu lão đầu không thả. Đây là coi trọng. Sở Huyền Ngạo ánh mắt mang theo nghiền ngẫm nhìn lấy cánh cửa nói ra, nhận biết. Khởi bẩm điện hạ, đại danh đỉnh đỉnh HK lão nhân, tất nhiên là nhận biết. HK. Sở Huyền Ngạo có một chút ngạc nhiên. Nghe được cánh cửa điểm danh, được xưng là HK lão giả vừa rồi ngẩng đầu lên, nhìn lấy cánh cửa. HK ở trong lòng thán không sai. Tránh không rơi a. HK lão nhân đầu tiên là hướng về tứ hoàng tử Sở Huyền An chắp tay, sau mới nhìn về phía Sở Huyền Ngạo. Hai vị điện hạ có chỗ không biết, tiểu lão nhân năm đó xông xáo giang hồ thời điểm, cùng Nhạc Sơn huynh đệ là không đánh nhau thì không quen biết, cũng có một chút giao tình. Cánh cửa một mặt khinh thường nhìn lấy HK. Có đúng không? Nhạc Sơn người thu kịch một cái, cũng không dám trèo cao HK tiền bối. Không đánh nhau thì không quen biết, ngươi cái này lao đông tây kém chút cho ta đánh chết. Có một ít giao tình, là chỉ ngươi kém chút đem ta nửa người kéo xuống tới sao? Hồi tưởng việc ngày xưa, cánh cửa trong mắt sắc bén chi sắc càng sâu. Lúc trước ta pháp tướng cảnh sơ kỳ, ngươi pháp tướng cảnh đỉnh phong, bây giờ ta vấn đỉnh cảnh trung kỳ, ngươi vấn đỉnh cảnh sơ kỳ. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn trung nhân nghèo. Hôm nay ta thì đứng ở chỗ này, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Tại cánh cửa kể ra dưới, Sở Huyền Ngạo cũng biết chuyện ban đầu. Ngay lúc đó cánh cửa vẫn chỉ là pháp tướng cảnh sơ kỳ, chính tại sông sáo giang hồ, cũng không biết là ai truyền nói cánh cửa được một gốc hũ cốt hoa. Theo lý mà nói, một gốc độc thảo phần lớn người đều sẽ không cần, hũ cốt hoa mặc dù không phổ biến, nhưng không cứ gọi được chân quý. Ân, ít có cũng không quá có thể phía trên. Có thể đồ bật, ngươi không muốn, luôn có người muốn. Cái kia hắc kê nên cần, cũng có một nhóm người tìm tới cửa tấm, có vì tiền, nói ít như thế một gốc dược tài, cũng có thể đổi tiền. Có vì đồ bật, hắc kê tại trong đám người này chính là tu vi cao nhất, cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Mặc dù cánh cửa có nói hay chưa, có thể sẽ không có người tin tưởng, thậm chí cánh cửa đều kém chút bị hắc gà đánh chết. Bất quá cửa chốt tấm vẫn là theo hắc kê trong tay chạy trốn. Từ cửa này tấm tại kinh lịch đánh đập về sau, cũng là điệu thấp rất nhiều. Người thật không có. Sở Huyền Ngạo nhìn lấy cánh cửa, trừng mắt nhìn. Nhìn lấy nhà hắn điện hạ ánh mắt, cánh cửa bất đắc dĩ nói, "Điện hạ, ta một cái kiếm tu, muốn cái kia đồ chơi làm cái gì?" Đối với chuyện này, cánh cửa cũng rất là bất đắc dĩ, phẫn nộ. Phong ba sau đó, hắn một mực không thể quên, nhiều mặt nghe ngóng, thẳng đến mấy năm về sau, mới biết được cái kia thuần thuần là một cái tông sư cảnh gia hỏa, bắt hắn thổi ngư bước, địa đặt. Nói gặp qua hắn, cùng hắn có quan hệ, còn giúp hắn lấy được một gốc hũ cốt hoa. Cũng không biết làm sao dọn, việc này hắn thì truyền ra đâu. Thật sự là người sợ nổi danh heo sợ mập. Về sau không cần nghĩ, kém chút mệnh cũng bị mất, hắn lớn như vậy hỏa, há lại thời gian có thể bình phục, mà lại thì cái này trận tướng, dù ai người nào mặc kệ ngươi lập tức, cũng nên có phát tiết địa phương đi. Cho nên tên kia liền bị hắn đập lưa thừa nát. Không ngờ tên kia trong nhà lại còn có người tại trấn võ ti đang trực, vận hành phía dưới. Hắn liền thành tội phạm truy nã, lại về sau lang bạt kỳ hồ, khoai y ân cửu. Thằng đến đụng phải nhà hắn điện hạ. Mà bây giờ lúc trước cửu nhân chỉ còn một cái, cánh cửa nhìn lấy Sở Huyền Ngạo kêu một tiếng. Điện hạ. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Hắc Kê. Lúc này Hắc Kê trong lòng nhiệt khổ, người nào sẽ nghĩ tới hôm nay à hắn nhớ qua trốn, lại trốn không thoát. Lúc trước đều đánh tới cái kia phân thượng, cửu đoán đã kết, tự là không thể để hắn còn sống, cho nên hắn là ôm lấy quyết tâm phải giết, có ai nghĩ được, vẫn là để người chạy. Bây giờ gặp lại, không ngờ kinh siêu việc hắn. Hắn đã sớm biết Nhạc Sơn, Lục Điện Hạ mang người như vậy rêu rao khắp nơi, Thiên Đô thành bên trong, người nào không biết. Chỉ là hắn bình thường tại An Vương phủ thâm cư không ra ngoài, một vài sự vụ cũng không cần hắn xuất thủ. Lại nói An Vương phủ nhân thủ nhiều như vậy, hắn Nhạc Sơn có thể sao? Cũng chưa từng muốn từ lần trước gặp mặt, nhanh như vậy thì lại đụng phải. Nhìn Nhạc Sơn ánh mắt kia, hôm nay là không phải đem hắn mở ra mới bằng lòng bỏ qua a. Ai, lão Lục, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, việc ngày xưa đã là quá khứ. Hôm nay có thể ngồi cùng một chỗ, chính là duyên phận. Làm gì lại tính toán những cái kia, bản vương để Hắc Kê cho Nhạc Sơn huynh đệ xin lỗi, phạt ba chén rượu, việc này như vậy bỏ qua. Ngươi xem coi thế nào? Tứ hoàng tử Sở Huyền An cũng tại lúc này mở miệng. Vậy hắn Sở Huyền An người, còn có thể dưới mí mắt để người khi dễ. Hắc Kê cũng nối liền lời nói gốc dạng, đúng vậy a. Tân vương điện hạ, Nhạc Sơn huynh đệ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, Hắc Kê lần nữa cho Nhạc Sơn huynh đệ vì ngày xưa chi lô mãng nhận lỗi, còn thỉnh Nhạc Sơn huynh đệ tha thứ. Sở Huyền Ngạo vẫn chưa trả lời, quay đầu nhìn về phía cánh cửa, hắn không sẽ thay cánh cửa làm quyết định. Cánh cửa lần trước tại An Vương phủ liền phát hiện Hắc Kê, nhưng lại không động tay, Sở Huyền Ngạo biết, đó là cánh cửa sợ hãi sẽ hỏng chuyện của hắn. Đã lần trước hắn Sở Huyền Ngạo đã thoải mái, cái kia chuyện hôm nay làm sao dọn cũng không thể đem cánh cửa bị quất. Chủ yếu một cái ý niệm trong đầu thông suốt. Chương 26, lập kính các lại nát chương 26, lập kính các lại nát mà cánh cửa ánh mắt cũng nhìn về phía Sở Huyền Ngạo, hắn đang chờ hắn nhà quyết định của điện hạ, điện hạ nói cái gì thì là cái đấy, hắn sẽ không đi xáo trộn điện hạ an bài. Nhìn lấy cánh cửa trong mắt cái kia đè xuống chiến ý, Sở Huyền Ngạo trong lòng đã có lựa chọn. Ánh mắt có nhiều thú vị nhìn về phía Hắc Kê, ta người không thể bị quất, cái kia cũng chỉ phải bị quất ngươi. Quay đầu Sở Huyền Ngạo cùng cánh cửa hai mắt đối mặt nói ra, ngươi không phải tổng cùng bản vương nói giang hồ sợ cầu bất quá khoái ý ân cửu sao? Hôm nay bằng tâm mà động, chỉ cầu suy nghĩ thông suốt, không cần sợ, xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Nghe được nhà hắn điện hạ, cánh cửa trong mắt chiến ý hiện lên, đứng dậy, tay phải một tay vung lên thái sơ kiếm, vác lên vai, nhìn về phía Hắc Kê, thu kịch trên mặt kéo làm ra một bộ đủ cười. Gần 3 mét thân cao, to con dáng người, tăng thêm thái sơn cử kiếm, cho người cảm giác cực kỳ áp bách lực. Lại phối hợp nhìn về phía Hắc Kê, cái kia một mặt ngông cuồng lại trêu tức đủ cười, hiển nhiên một bộ hãn phỉ hình tượng. Nhìn thấy cánh cửa muốn xuất thủ, tứ hoàng tử Sở Huyền An trong tay chén ngọc đập xuống đất, răng rắc vỡ vụn chi tiếng vang lên, chén ngọc nát đầy đất. Sắc mặt âm trầm nhìn lấy Sở Huyền Ngạo nói ra, lão lục, ngươi thật muốn như thế? Cách Đơn Tư đã cho hắn truyền âm, Hắc Kê không phải cái kia Nhạc Sơn đối thủ, khó thắng. Bởi vì xuất thân tướng mạo, tại phụ hoàng chỗ đó hắn thì không được sủng ái, tại cái này đại cản cũng không quá nhiều ủng hộ giả, không ít cường giả chẳng thèm để ý hắn. May mắn mẫu phi nhà mẹ đẻ không chịu thua kém, cho hắn đầy đủ chống đỡ. Vấn đỉnh cảnh cường giả không ít, liền thiên tượng cảnh đều có thể dù cho như thế, tại đại cản cũng không có người chống đỡ hắn. Phần lớn cung kính cũng là bởi vì hắn tốt xấu cũng coi như đại cản hoàng tử, cộng thêm sau lưng có thần quốc hết sức ủng hộ. Nhưng hắn Sở Huyền An cũng là đại cản hoàng tử, đi ra ngoài không thể chỉ mang người ngoại quốc đi. Lộ ra hắn tại đại cản giống như cái gì đều không có một dạng. Tuy nhiên sự thật như thế, có thể người phía dưới như thế nào lại biết được? Mặt mũi là chính mình cho. Vì thế Sở Huyền An thế nhưng là tốn không ít hảo đồ vật, mới thật không dễ dàng mời chào đến Hắc Kê. Hắn tự là không thể nhìn Hắc Kê ra chuyện, đây chính là hắn phụ thượng duy nhất một vị vấn đỉnh cảnh bản địa người. Bầu không khí đến như thế cấp độ, Bốn phía vũ nữ mỗi một cái đều là câm như hến, ngồi tại tứ hoàng tử Sở Huyền An bên cạnh Nhã Tâm lúc này cũng là một mặt sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí, sợ không cẩn thận chọc phải người này. Sở Huyền Ngạo xoay người, cánh tay phải dựng trên bàn, tay phải chống đỡ cái đầu, nhìn lấy hắn Tư Ca, một mặt tùy ý ngã cái ly, ai sẽ không à? Từ nhỏ đến lớn, hắn Sở Huyền Ngạo rơi còn thiếu. Phu hoàng Bạch Ngọc Văn Long xích huyết ly ngã qua không có. Người cái kia phá cái ly mới đáng giá mấy đồng tiền. Hù dọa ai đây? Tứ Ca, luận bàn một chút, hai vị đỉnh tiêm cường giả tỷ thí không so một đám vũ nữ chi múa đặc sắc. Các ngươi tất cả đi xuống, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Nhìn đến Sở Huyền Ngạo ngón tay hướng các nàng, một đám vũ nữ vội vàng đi ra ngoài, hận không thể nhiều sinh hai cái đuổi. Đợi tiếp nữa, sợ là tiểu mệnh khó giữ được. Ngồi tại tứ hoàng tử Sở Huyền An bên người Nhã Tâm, hướng về hai vị hoàng tử hành lễ về sau, một mặt sầu khổ lui ra ngoài, nàng muốn nhanh tìm nữ nhà bạn, hôm nay cái này lập kính các sợ là lại giữ không được. Nhìn lấy không quan hệ người đều đi, Sở Huyền Ngạo trực tiếp để cánh cửa độc thủ. Cánh cửa, độc thủ, ta vẫn chờ xem kịch đây. Cánh cửa phi thân lên, trong tay Thái Sơn kiếm thẳng tắp hướng về Hắc Kê đập tới, chân khí tràn vào Thái Sơn kiếm, trên thân kiếm một cỗ nặng nề như núi khí tức uy áp xuống. Hắc Kê tay hướng sau lưng sờ mó, biến ảo thuật giống như xuất ra một cái dài 1 mét màu trắng ngọc chất chân gà, nhìn bộ dáng hẳn là phao tiêu, mà lại không phải không xương chân gà. Hắc Kê tay cầm phao tiêu chân gà, không, cánh gà, chân khí mãnh liệt, ánh mắt hung ác lại dẫn hoảng sợ, làm tốt tư thế chiến đấu. Lão Lục, ngươi dám, cách đất tư. Tứ hoàng tử Sở Huyền An hét lớn một tiếng, mà khoảng cách tứ hoàng tử Sở Huyền An chủ tọa, so Hắc Kê cao một cái chỗ ngồi cách đất tư, trong nháy mắt ngăn tại Hắc Kê trước người, tay cầm một thanh thập tự kiếm đưa ngang trước người, chặn cánh cửa thẳng nện mà đến trong kiếm. Trong nháy mắt, tia lửa văng khắp nơi bay ra, kim loại tiếng ma sát bén nhọn chói tai. Chân khí chạm vào nhau, vang một tiếng, cương phong tứ tán, đại truy ngăn tại Sở Huyền Ngạo trước người, ngăn trở chân khí dư âm, Hắc Kê cũng rất có ánh mắt ngăn tại tứ hoàng tử Sở Huyền An trước người. Cùng cánh cửa nhất chiến, hắn Hắc Kê có thể sẽ không có chuyện gì, nhưng muốn là nhìn lấy tứ hoàng tử tại trước mắt hắn ra chuyện, vậy hắn thì thật phế đi. Mà lập kính các lại tao ương, chân khí cương phong tứ tán, lập kính các bên trong không ít mài tốt thủy tinh kính, đùng đùng không dứt nát đầy đất. Sau một kích, cách đơn tư thân thể xoay tròn một vòng, bày ra một cái kỳ quái thân hình hướng về sau hơi nghiêng đổ, chân phải lui lại một bước, đột nhiên hướng mặt đất giẫm một cái, dưới chân mặt đất bị cự lực từng khúc nứt ra. Cách đơn tư dùng một bước này tan mất cánh cửa lực lượng. Cánh cửa bị chấn động đến lui lại 6 bước, thân hình lùi lại không ngừng, mỗi một chân đều tại mặt đất giẫm ra một cái hố, trong tay Thái Sơn kiếm thật giống như bị vung lấy hướng về sau đập tới, rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Định ra thân đến, cánh cửa cảm giác được run rẩy tay phải, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy cách đơn tư. Vấn đỉnh cảnh đỉnh phong. Lão Lục, dừng ở đây. Tứ hoàng tử Sở Huyền An cũng là tại lúc này mở miệng, hắn chuyến này đi ra cũng mang theo hai vị vấn đỉnh cảnh cường giả, không ngừng lão Lục dưới trướng có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong, hắn Sở Huyền An lưng tựa thần quốc, thiên tượng cảnh đều có, sao lại sợ lão Lục? Sở Huyền Ngạo cũng không để ý hắn buông ca. Quỷ bộ, ngăn lại. Một đạo hắc ảnh thoáng hiện giống như xuất hiện ở trong các, mà hắn xuất hiện vị trí cách đơn tư chỉ có 3 bước khoảng cách. Làm Sở Huyền Ngạo cận vệ, khinh công vô song quỷ bộ như thế nào rời xa, chỉ là một mực tại chỗ tối, không lộ tung tích thôi. Nhìn trước mắt mang theo mặt nạ người, cách đơn tư bỗng cảm giác không ổn. Quả nhiên cánh cửa gánh lấy Thái Sơn kiếm thì hướng Hắc Kê đi đến. Vừa định tiến lên, quỷ bộ một cái tay áo thì đánh tới, đành phải quay người ứng đối. Rõ ràng chỉ là phổ thông ống tay áo, tại quỷ bộ nơi này tựa như roi thép một dạng, sắc bén vô cùng, chân khí bám vào, so với cách đơn tư trong tay bảo kiếm không sai chút nào. Trong lúc nhất thời, thiết thân tranh đấu, cách đơn tư cũng là úp còn không mang nổi mình úp. Nhìn lấy chậm rãi tiến lên địa môn tấm, Hắc Kê không có cách nào, đối với bên người một số thị vệ nói, bảo hộ hảo điện hạ. Sau đó phi thân cách xa tứ hoàng tử Sở Huyền An. Hắn không có khả năng cũng không dám cầm tứ hoàng tử làm tấm mục. Như thế thật sự là cầm cựu tộc nói giỡn. Tại Hắc Kê phi lên trong nháy mắt, cánh cửa cũng như đạn pháo bay thẳng Hắc Kê. Hắc Kê rơi xuống đất thời điểm, Thái Sơn kiếm bổ về phía Hắc Kê đầu. Hắc Kê nghiêng người tránh thoát, tay bên trong màu trắng chân gà công kích trực tiếp mặt. Thái Sơn kiếm nện tới mặt đất, bụi bay nổi lên bốn phía, cánh cửa hai tay cầm kiếm, chân khí ngưng tướng, tay cầm Thái Sơn kiếm quanh thân hiện lên một tòa tiểu sơn hư ảnh. Hai tay cầm kiếm, xoay tròn ném mở. Tiểu sơn một mặt, chuyển qua trên thân kiếm, nhìn từ xa giống như cánh cửa vung lấy một tòa tiểu sơn xoay tròn đồng dạng. Hắc Kê không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Ân, lập kính các lúc này đã không có cái gương, bất luận là cánh cửa chiến đấu, vẫn là một bên khác quỷ bộ cùng cách đơn tư nhất chiến, đều không phải là lập kính các có thể tiếp nhận. Không nói tấm gương, liền treo chống lập kính các cây cột đều đổ mười mấy cây, cả tòa lập kính các đều đã lung lay sắp đổ. Đại truy quanh thân chân khí ngăn cách một phương, tranh đấu mảnh vụn bụi đất không tiến Sở Huyền Ngạo bên người. Nhìn lấy còn tại phẩm tiểu xem trò vui Sở Huyền Ngạo, đại truy một mặt chất phát mà hỏi, điện hạ, muốn không ta đem cái bản này cùng ngài cùng một chỗ gánh lấy, ngài vừa đi vừa uống, lâu này giống như không chịu nổi. Nhìn đến 12 cây chủ chịu trọng lực trụ đã đổ bốn cái, chỗ đoạn chỗ phía trên xà nhà đã nứt ra, phát ra kéo kẹt thanh âm. Mắt nhìn thấy cái này, lập kính các đều nhanh phải ngã. Tứ hoàng tử Sở Huyền An sắc mặt âm trầm phát ra rút lui hiệu lệnh. Rút lui. Cấp tốc mang theo một bọn thị vệ rút lui ra ngoài.